Chương 1, bắt đầu ban được chết, hệ thống kích hoạt phát động gấp trăm lần bạo kích chương 1, bắt đầu ban được chết, hệ thống kích hoạt phát động gấp trăm lần bạo kích đại thịnh đế quốc, Linh Nam. Cảnh Vương phủ đại điện. Bầu không khí tiêu sát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sắc mặt mềm mại lao thái giám từ từ mở ra vàng sáng thánh chỉ. Bên cạnh nhỏ nội thị bưng lấy khay, trên khay đặt vào một chén nóng ánh sáng long lanh rượu ngon. Sau lưng 50 đại nội cao thủ tay cầm chôi đao ánh mắt băng lãnh. Phía trước người mặc mãng long bảo Cảnh Vương mặt không biểu tình túi đầu mà đứng, lân giáp quân phó tướng Trần Năng An, vương phủ thị vệ cùng hạ nhân tất cả đều quỳ rạp xuống đất, từng cái nắm đấm nắm chặt hốc mắt đỏ bừng. Lão thái giám liếc qua Cảnh Vương, lanh lảnh chói tai thanh âm vang lên, "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cửu hoàng tử Tô Cảnh, lâu trấn Linh Nam, tay cầm trọng binh, công cao trấn chủ, thế lớn có chế. Chấm là Giang Sơn kế, là thái tử kế, không thể không đi đứt cổ tay tiến hành, nay ban thưởng ngươi chấm tiểu một chén, lấy toàn tông thất thể diện. Ngươi làm hiểu đại nghĩa, bỏ một thân dẹp an xả tắc, sau lưng lễ tang trọng thể, tất nhiên không tiếc ban thưởng." Khâm thử. Cảnh Vương điện hạ, tiếp chỉ a. Lão thái giám mí mắt vừa nhấc, nhỏ nội thị lập tức đem óng ánh trong suốt chấm tiểu đưa đến Cảnh Vương trước mặt. Nhi thần tiếp Cảnh Vương còn chưa nói xong thân thể bỗng nhiên cứng đờ, buông xuống trong hai con ngươi tràn đầy kinh hãi, vô số xa lạ ký ức không ngừng hiện lên, miệng bên trong phun ra chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, ta đây là xuyên việt. Thành sắp được ban cho chết đại thịnh đế quốc cựu hoàng tử Cảnh Vương. Đốt, mỗi ngày đánh dấu. Gấp. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra tới túc chủ gần như thật to trong nguy cơ, mời túc chủ lập tức đánh dấu. Lập tức đánh dấu. Lập tức. Túc chủ trạng thái dị thường, tiến vào cưỡng chế đánh dấu thông đạo đốt, đánh dấu thành công phát động bách bội bạo kích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trời sinh thần lực, thân thể mạnh kết thúc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bát phẩm võ giả Trương Hàm, 5000 ảnh mật vệ. Bát phẩm võ giả Vũ Hóa Điện, 3000 tây sưởng đồng sưởng. Cửu phẩm võ tướng Hoàng Trung, 10 vạn huyền giáp quân, siêu nhất lưu mưu sĩ giả hủ, tuyệt thế danh tướng Tiêu Hà. Hoàng Trung, Trương Hàm, Vũ Hóa Điện, giả hủ, Tiêu Hà đã ở ngoài cửa lặng chờ, 200 ảnh mật vệ ẩn nút vào chỗ. Tô Cảnh định trụ. Một là trong đầu tại loại bỏ lấy tiền thân loạn thất bát tao ký ức, hai là hệ thống ba ba vang lên không ngừng, ba là gần ngay trước mắt thanh tịnh lộ chân tướng độc hữu, nhiều mặt kích thích hạ khiến cho hắn đại náo có chút chậm mạch. Cảnh Vương mời đi. Nhìn thấy Cảnh Vương không nhúc đích, lão thái giám hai mắt nheo lại, ngựa khí có chút không kiên nhẫn. Sáng loáng, sau lưng 50 đại nội cao thủ trường đao đã ra khỏi vỏ nửa tấc, sắc cơ khóa chặt Cảnh Vương, chỉ cần Cảnh Vương có cái gì dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng mà, chói tai rút đao âm thanh lại làm cho Tô Cảnh hoàn toàn thanh tỉnh. Bắt đầu ban được chết. Cỡ nào cầu huyết? Tô Cảnh nếp miệng lên, tại ngẩng đầu trong nháy mắt tay phải nhanh chóng rút ra bên hông bội kiếm, đối với nhỏ nội thị cùng khay từ dưới mà lên vung đi, động tác hành vân nước chảy nhanh như thiểm điện. Giang giác. Khay cùng chén rượu ứng thanh mà nức, nhỏ nội thị hai mắt thì không hiểu nhìn xem thân thể của mình một phân thành hai, máu tươi nội tạng rơi đầy đất. Đinh đinh chén rượu rơi xuống mặt đất dị thường chói hai thanh âm vang lên. Tiếp lấy chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tô Cảnh, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà. Lão thái giám ánh mắt thất thần. Chuyện phát sinh không có dấu hiệu nào, ngay cả 50 đại nội cao thủ nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mà vương phủ đám người thì ánh mắt run rẩy mơ hồ lộ ra kích động. Xì xì thử 50 đại nội cao thủ rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao rút ra vũ khí. Lão thái giám trên mặt mềm mại nhanh chóng rút đi, hóa thành hung ác nham hiểm cùng bất mãn, Cảnh Vương điện hạ, ngươi dám chống lại thành ý. Lân giáp quân phó tướng Trần Năng An cùng cận vệ, veo một tiếng theo mặt đất đứng lên, rút vũ khí ra gắt gao bảo hộ ở Tô Cảnh phía trước. Trần Năng An nhìn thẳng lão thái giám vẻ mặt khinh phục, điện hạ trấn thủ lĩnh Nam 5 năm, Nam An nhiều lần xâm phạm biên giới đều bị điện hạ đánh lui. Linh Nam có thể an bình tất cả đều là điện hạ công lao, những này bệ hạ chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Thử, ngươi cùng tạp gia nói những này vô dụng. Từ xưa đến nay, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lão thái giám cười nhạo một tiếng, ánh mắt xuyên qua thị vệ nhìn về phía Tô Cảnh, mang theo uy hiếp, Cảnh Vương điện hạ, ngươi thật dự định nhường vương phủ trên dưới cùng 20 vạn lân giáp quân cho ngươi trồn cùng không thành? Các ngươi đều lui ra. Điện hạ. Trần Năng An bọn người thân thể rung động. Lui ra. Tô Cảnh lần nữa hô, ngữ khí bình tĩnh mang theo không cho chất vấn. Đám người cắn răng, yên lặng thối lui đến một bên. Đáy mắt lộ ra bi thương. Lão thái giám trên mặt tái hiện đắc ý, hai lòng nhìn về phía một cái khác nhỏ nội thị, lanh lảnh thanh âm mang theo trêu chọc, lại cho Cảnh Vương rót một ly không, đưa lên dòng dã một bình rượu ngon. Là, nhỏ nội thị bưng lấy kim hoàng sắc bầu rượu, vênh báo tự đắc đưa lên, Cảnh Vương điện hạ, mời. Tô Cảnh nhìn lướt qua tinh xảo bầu rượu, ngẩng đầu nhìn về phía thoa son phấn vẻ mặt nương pháo nhỏ nội thị, đáy mắt hàn mang đột nhiên hiện. Nhỏ nội thị thậm chí không biết rõ xảy ra chuyện gì, Tô Cảnh trường kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn thấu thể mà qua. Tô Cảnh ánh mắt đùa cợt nhìn về phía lần nữa thất thần lão thái giám. Thật lâu sau lão thái giám mới nổi trận lôi đình tung ra một câu, Cảnh Vương ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lão yếm cậu, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh liền đi nhìn bác sĩ, thật coi là Tô Cảnh võ cái này lão xuất sinh muốn ta chết, ta liền phải ngoan ngoãn đi chết. Thật sự là muốn cái dám ăn đâu. Ngươi ngươi lão thái giám bị tức đến toàn thân phát run, giận chỉ vào Tô Cảnh, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ. Cái này phá phòng. Lão yếm cậu, thâm tư ngươi lý tố chất thực sự không được a. Tô Cảnh cười lạnh. Cho ta giết. Lão thái giám dậm chân cơ hồ là từ trong hàm răng mạnh mẽ gạt ra ba chữ này. 50 tên đại nội cao thủ nghe lệnh mà động, mang theo sắc bén sát ý phóng tới Tô Cảnh, bọn hắn đều là trong trăm có một tinh nhuệ, tự tin có thể trong chớp mắt đem cái này địch tặc hoàn toàn chu sát. Nhưng mà bọn hắn vừa động, dị biến tỏa ra. Hiu 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 từng nhánh sắc bén tên nọ đột nhiên theo bốn phương tám hướng bắn ra, như thiên la địa võng như thế hướng về bọn hắn che đậy đến. Có mai phục. 50 sắc mặt người lại biến. Phốc 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 lợi tiến vào thịt thanh âm không ngừng vang lên, nguyên một đám đại nội cao thủ không cam lòng ngã xuống. Rất nhanh cung nỏ thanh âm kết thúc, tiếp lấy nguyên một đám thân ảnh theo trong điện bóng ma chỗ hoặc là trên xà nhà vô thanh vô tức hiện hiện, giống như quỷ mị tại còn lại đại nội cao thủ bên trong rú đầu. Phốc phốc, phốc thử. Lưỡi dao cắt thiết hầu thanh âm dày đặc vang lên. Cái gọi là đại nội cao thủ một cái tiếp một cái che lấy trào máu cầu ngã xuống, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn, một màn này nhường chuẩn bị tiến lên Trần Năng An cùng Vương phụ thị vệ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không giảng hòa rung động. Đại nội cao thủ thật là bên cạnh bệ hạ hộ vệ, mỗi cái đều là tinh thiêu tế tuyển cao thủ, lại bị những này không biết từ nơi nào xuất hiện thân ảnh, như heo chót như thế nhẹ nhõm đồ tể. Hoa mắt sao? Có người dùng lực rủi rủi con mắt. Tô Cảnh hài lòng những này người mặc màu đỏ thâm áo giáp ảnh mật vệ. Ảnh mật vệ, như bóng với hình, ra tay tất sát. Quả thật không giả. Còn lại lẻ loi một mình lao thái giám trên mặt ngạo mạn cùng đắc ý sớm đã biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. 50 đại nội cao thủ trong nháy mắt bị đổ diện. Thật là đáng sợ. Lao thái giám vận khởi khinh công, không chút do dự hướng đại điện bên ngoài nhảy lên mà đi. Tô Cảnh không thèm để ý chút nào dương mắt nhìn lại. Trốn. Trốn được sao? Chương 2, Giả Hủ, Tiêu Hà, Hoàng Trung lập kế hoạch giao châu chương 2, Giả Hủ, Tiêu Hà, Hoàng Trung lập kế hoạch giao châu xong khi lao thái giám tới gần xuất khẩu lúc. Một người mặc áo trắng tướng mạo so với hắn còn âm nhu thân ảnh chặn đường đi, ánh mắt của hắn sắc bén mang theo trần trụi miệt thị. Muốn chết. Lao thái giám quát chói tai một tiếng, tay phải nắm chảo muốn đánh chết cái này khinh thị đồ vật của mình. Vũ Hóa Điển tay phải rung động. Cọ. Bên hông trường kiếm tự động ra khỏi vỏ. Tay phải hóa trưởng đối với kiếm bính nhẹ nhàng gỗ. Động tác ưu nhã mà tùy ý không tốt. Lao thái giám con người đột nhiên co lại, đối phương nhìn như động tác chậm chạp, nhưng là đánh tới trường kiếm lại nhanh như lưu tinh, hắn thậm chí không kịp đón đỡ, trường kiếm liền đã đâm xuyên qua vai phải của hắn. Cường đại xung kích đem hắn cao cao mang theo hướng đại điện bên trong ngã xuống. Bát phẩm. Chính hắn là lục phẩm võ giả, cho dù là gặp phải thất phẩm võ giả đều có đánh trả cơ hội, nhưng là người trước mắt, chỉ là đơn giản một kiếm hắn đều không thể đón lấy, có thể làm được dạng này chỉ có bát phẩm trở lên cao thủ. Bành. Lão thái giám đập tầm ầm tại Tô Cảnh trước mặt, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn không để ý đến tự thân thương thế mà là gắt gao nhìn chằm chằm lối vào. Chỉ thấy năm cái vẻ mặt khác nhau lại khí chất bất phàm thân ảnh đồng bộ đi đến, lão thái giám ánh mắt rung động. Cái kia tùy tiện kích thương hắn người vậy mà tại năm người sắp xếp mặt vị trí. Năm người xài bước đi đến Tô Cảnh trước mặt không mình hành lễ. Chúng thần bái kiến điện hạ. Miễn lễ. Tô Cảnh tinh tế dò xét năm người, gáy mắt vui mừng càng ngày càng đậm. Lão thái giám rốt cục chậm tới giận chỉ vào Tô Cảnh, "Cảnh Vương, ngươi mời chào nhiều như vậy cao thủ, thì ra ngươi sớm có mưu phản chi tâm. Ngươi cái này nghịch tặc cuồng bệ hạ con ba." Hắn còn chưa nói xong, Trương Hàm như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm truyền vào hắn trong tai, "Chúa công trước mặt an giảm sổ loạn." Còn dám nhiều lời một chữ, ta đem ngươi trên người xương cốt từng khối bóp nát. Lão thái giám ngẩng đầu vừa bật đối đầu Trương Hàm không tình cảm chút nào ánh mắt, dọa đến câm như hến hoàn toàn không dám động đậy. Tô Cảnh chậm rãi bước đi đến lão thái giám trước mặt, lão yêu cầu, yên tâm, ngươi bây giờ còn không thể chết. Cảnh Vương điện hạ ngươi thả qua ta, lão nô nguyện vì nô tỳ tỳ. Lão thái giám chân tâm sợ. Thật sao? Tô Cảnh thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, trường kiếm tại lão thái giám trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Lão thái giám toàn thân khẽ run rẩy, gạt ra một tia lấy lòng nụ cười, thật, nô tài chân tâm đầu nhập vào. Vậy ngươi nói một chút Tô Khánh Võ tên cầu hoàng đế này, gấp gáp như vậy cho hắn bảo bối thái tử trải đường, có phải hay không sắp không được? Thời gian còn sớm, chúng ta liền đến tâm sự cầu hoàng đế hoàng thất bí mật à, tỉ như hắn có hay không ngủ qua đại thần lão bà, không, phu nhân, lại hoặc là cái nào phi tử cho hắn mang theo nón xanh hai mang một loại kia. Vậy anh, lão thái giám như bị sét đánh. Mẹ nó, bệ hạ bí mật, những này là hắn có thể nói sao? Nếu là nói, coi như cuối cùng trở lại bên cạnh bệ hạ, chỉ định sống không quá một ngày. Điện hạ, nô tài không biết. Xin ngươi bỏ qua cho tiểu nhân a. Lão thái giám quỳ rạp trên đất cuốn quýt dập đầu. Tha cho ngươi, trời đều cho chuyện không đi xuống, còn tha cho ngươi. Tô Cảnh sầm mặt lại, nhấc chân phanh một tiếng trực tiếp đem lão thái giám đá bay ra ngoài. Vũ Hóa Điển. Tô Cảnh thu kiếm vào vỏ. Tại. Vũ Hóa Điển đi lên trước vẻ mặt cung kính, đem hắn mang xuống, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, cho bản vương kệ mở lão già này miệng, ta muốn biết Tô Khánh Võ gần nhất làm tất cả. Điện hạ yên tâm, rơi vào ta tây sưởng trong tay, liền không có không biết rõ bí mật. Vũ Hóa Điển âm nhu cười một tiếng, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần. Nhẹ nhàng vung tay lên, ngoài điện lập tức đi vào hai vị tây sưởng mật thám đem lao thái giám kéo xuống. Nô tài xin được cáo lui trước. Vũ Hóa Điền không người thối lui. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía Vương phủ thị vệ thống lĩnh, hô, Triệu Mục. Một mực ở vào trạng thái đờ đẫn Triệu Mục nghe vậy một cái giật mình, à, tiếp lấy bối rối tiến lên, điện hạ có gì phân phó. Tô Cảnh từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài ném qua đi, mang ra lệnh bài nhanh đi thành lâu nói cho Tống Khoát tướng quân, lập tức phong tỏa Lâm Hải thành, cho phép vào không cho phép ra. Thuộc hạ ngay lập tức đi. Triệu Mục thu hồi lệnh bài chạy như bay. Trương Hàm, ngươi lập tức phái ra ảnh mật vệ, quét sạch Lâm Hải thành bên trong triều đình cùng thế lực khắp nơi nhạn tuyến, nhất là Chi Châu phủ. Nặng. Trương Hàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. An bài tốt những ngày sau, Tô Cảnh mới nhìn hướng bên cạnh ba người, mang theo nụ cười thản nhiên, "Văn cùng, Tiêu tiên sinh, Hoàng Lao tướng quân, đối với tình thế trước mắt, không biết các ngươi có ý nghĩ gì cùng đề nghị. Đây là tại suy tính chúng ta." Ba người nhìn nhau ngầm hiểu ý, bên cạnh Trần Năng An phó tướng thì sững sờ nhìn xem những này khuôn mặt xa lạ, trong đầu loạn thành một bầy. Đầu tiên là điện hạ kháng chỉ, tiếp lấy vô số cao thủ giết ra, trong nháy mắt giải quyết 50 đại nội cao thủ, lão thái giám chạy trốn, lại bị người một kiếm bức về ảnh mật vệ, Tây Sưởng, Văn Cùng, Tiêu Tiên Sinh, Hoàng tướng quân. Điện hạ khi nào chiêu mộ những người này? Tự nhận là điện hạ người thân nhất, người tín nhiệm nhất, vì sao chính mình hoàn toàn không biết rõ? Lắc đầu, Trần Năng An cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía ba người. Hắn cũng nghĩ nghe một chút bọn hắn có cao kiến gì. Giả Hủ đầu tiên là đối Tô Cảnh có chút không ngời, ánh mắt đảo qua trong điện vết máu, bình tĩnh mở miệng, điện hạ đã quyết định lòng phi cửu ngũ, vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, mật chữ làm được, nhưng còn thiếu một cái nhanh chữ. Xin lắng hay nghe. Tô Cảnh vẻ mặt khẽ động. Giả Hủ ánh mắt vừa nhấc, ngữ khí trịnh trọng, điện hạ cần tại triều đình kịp phản ứng trước đó, hoàn toàn nắm giữ Ninh Châu. Mà muốn nắm giữ Ninh Châu, nhất định phải trước tiên đem Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành bỏ vào trong túi, dạng này chúng ta liền có thể tiến, có thể công, lui có thể thủ. Tiêu Hà nói tiếp, Văn Cùng nói rất đúng, điện hạ có Ninh Châu cái này đất cắm rủi, như vậy Ninh Châu dân chính, lương thảo, quân nhu liền phải lập tức tiếp nhận, đồng thời trấn an cùng ổn định dân tâm, mới có thể chèo chống đại quân mưu đoạt đại sự. Hoàng Trung theo sát phía sau, điện hạ, Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành tạm thời còn không biết điện hạ đã có tự lập chi tâm, chỉ cần điều động 300 huyền giáp quân ngụy trang bách tính vào thành, chờ đại quân vừa đến, liền có thể nội ứng ngoại hợp nhẹ nhõm đoạt môn, có lẽ phái ra một chi tinh nhuệ lấy thay quân, tiểu phỉ danh nghĩa tiến vào trong thành liền có thể không đánh mà thắng, cướp đoạt thành trì. Nghe xong ba người chi ngôn, Tô Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu, thật không hổ là lịch sử danh tướng lưu thần. Trần Năng An trong nháy mắt đối ba người nổi lòng tôn kính. Đầu óc của hắn còn dán giống hỗn loạn, nhưng là ba người này đã đem điện hạ sau đó phải làm chuyện đều vô cùng rõ ràng quy hoạch đi ra, liền hắn nghe xong cũng không khỏi cảm thấy, có vẻ như tạo phản cũng không phải đáng sợ như vậy. Đang lúc Tô Cảnh hạ lệnh lúc, Vũ Hóa Điền đi mà quay lại, trong tay cầm một phần dính máu khẩu cung, vẻ mặt nghiêm túc. Điện hạ, theo lão thái giám trong miệng biết được, Khánh Võ Đế lần này cũng không phải là chỉ nhằm vào điện hạ ngươi một người, còn có Bắc Cảnh Yên Vương, Tây Thủy Lương Vương cùng Đông Châu Dự Vương, ý đồ toàn bộ diệt trừ, là thái tử dọn sạch chướng ngại. Ân. Bốn người nghe xong đều hai mắt sáng lên. Tô Cảnh trong nháy mắt cười lạnh thành tiếng, cái này Tô Khánh Võ sợ không phải xuất huyết não, loại này tự chui đầu vào dọ chuyện ngu xuẩn đều làm ra được. Chương 3, ai dám động đến Vương Phi, ta chặt hắn ném xuống biển cho cá mập ăn. Chương 3, ai dám động đến Vương Phi, ta chặt hắn ném xuống biển cho cá mập ăn. Tứ Vương cùng uy. Cầu hoàng đế chiêu này cỡ dở, Tô Cảnh không phục đều không được. Giả Hủ trong mắt lóe ra mưu sĩ đặc hữu tỉnh táo qua mang, chúa công, đây là cơ hội trời cho, triều đình cử động lần này không khác tự đoạn cánh tay, Bắc Cảnh, Tây Thủy, Đông Hải nhất định sinh loạn. Quân ta càng cần tăng tốc bước chân, thừa dịp triều đình lực chú ý phân tán lúc vững chắc Ninh Châu, ám chữ binh lực yên lặng theo dõi kỳ biến, thậm chí có thể phái làm cùng các vị phiên vương liên lạc, chế tác sự cố. Văn Cùng chi ngôn chính hợp ý ta. Tô Cảnh không khỏi nhìn về phía dáng người thẳng tắp như Tùng Hoàng Trung. Hoàng lão tướng quân, có mặt tướng. Hoàng Trung tiếng như hồng trung trung khí mười phần. Lập tức xuất lĩnh 10 vạn huyền giáp quân cướp đoạt Nam Dung Quan. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàng Trung ôm quyền sải bước mà đi, giáp trụ âm vang. Trần Năng An. Tô Cảnh liếc về phía một bên suy nghĩ viện bông phó tướng, không vui nói, nên tỉnh lại. Trần Năng An toàn thân rung động, gãi gãi đầu cười cười xấu hổ, điện hạ, ta tốt, Trần Năng An nghe lệ. Trần Năng An trong nháy mắt thẳng tắp xuống lưng, có mặt tướng. Lập tức dẫn đầu 10 vạn lân giáp quân trong vòng 2 ngày đoạt lấy Chỉ Thủy Thành, không được sai sót. Đoạt lấy Chỉ Thủy Thành sau, lập tức phong tỏa Chỉ Thủy Thành cùng ngoại giới tất cả con đường. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trần Năng An một mực đem Tô Cảnh mệnh lệnh ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy sau khi hai người đi, Tiêu Hà trầm ổn mở miệng, điện hạ, Ninh Châu ngoại trừ Lâm Hải thành bên ngoài, còn có Vân Lan, Vọng Hải, Lạc Hà, Thanh Vân bốn thành. Như Chi Châu cũng không phải là điện hạ người xin mau sớm khống chế, không phải chờ bọn hắn nhận được tin tức, sợ rằng sẽ theo thành mã thủ tăng thêm biến số. Tô Cảnh lông mi trầm xuống. Đừng bảo là những thành trì khác, ngay cả hắn thân ở Lâm Hải thành Chi Châu đều là cầu hoàng đế người, hàng năm một đuổi, cái này cầu hoàng đế vẫn luôn tại đề phòng tiền thân, căn bản sẽ không nhường tiền thân có độc tài giao châu quân chính cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh nhìn về phía Giả Hủ, lấy ra hổ phù đưa lên, Văn Cùng, trong thành còn có 2 vạn lân giáp quân có thể cung cấp điều khiển, cầm xuống còn lại 4 thành, thay đổi thành phòng cùng Chi Châu chuyện giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác, ta sẽ để cho Trương Hàm phái ra một bộ phận ảnh mật vệ phối hợp ngươi, thần định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Giả Hủ hai tay tiếp nhận hổ phù. Trương Tuyền. Tô Cảnh nhìn về phía một bên. Điện hạ. Bị điểm danh thị vệ ứng thanh ra khỏi hàng, thần sắc khẩn trương. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu dấy lên tới. Ngươi mang giả quân sư tiến về quân doanh, điểm đủ binh mã, mang mấy cái huynh đệ sau này liền lưu tại giả quân sư bên người, hộ chu toàn. Quân sư. Trương Tuyền trong lòng giật mình. Thân phận quả nhiên không đơn giản. Tiếp lấy thanh âm âm vang mà kiên định hô, điện hạ yên tâm, trừ phi đạp trên thi thể của thuộc hạ, không phải không ai có thể tổn thương được giả quân sư mảy may. Ân. Tô Cảnh gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ cáo lui. Giả Hủ không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Trương Tuyền bọn người bước nhanh rời đi. Tiêu Hà tùy theo tiến lên chờ lệnh, điện hạ, thần muốn tại Lâm Hải thành các nơi đi một chút, quen thuộc dân tình địa lợi. Tô Cảnh tự nhiên đồng ý đối bên cạnh mấy vị ảnh mật vệ hạ lệnh, các ngươi 5 người, thiếp thân bảo hộ Tiêu tiên sinh. Là. 5 người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tiêu Hà sau khi đi, Tô Cảnh vung tay lên, ảnh mật vệ lần nữa ẩn nấp đi. Sau đó chậm rãi trở lại vương tọa bên trên, xoa mi tâm hí mắt, cố gắng tiêu hóa lấy xuyên việt tới kinh thiên biến đổi lớn. Vũ Hóa Điền đứng yên một bên, như tùng như kiếm. Về phần trên đại điện thi thể cùng vết máu, không cần hắn mở miệng, hạ nhân cùng thị vệ đã bắt đầu xử lý. Không biết qua bao lâu, đại điện bên ngoài một cái nha hoàn lộn nhào chạy vào. "Điện hạ, cầu ngươi mau cứu Vương phi." Nha hoàn phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng khẩn cầu khóc không thành tiếng, "Điện hạ, Liêu Thắng Thế tử muốn nước hiếp Vương phi, xin ngài nhanh đi mau cứu Vương phi à, van xin ngài điện hạ." "Vương phi?" Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Bên cạnh hắn có người như vậy sao? Còn đang nghi hoặc trong đầu đống nhiên lóe ra tiền thân đường biển ký ức. Thế mà thật có Vương phi. Không, đây không phải trọng điểm là trong lòng của hắn còn có một cái yêu mà không được ánh trăng sáng, mà cái này gọi Lâm Thanh Nhầm Vương phi, là hắn 5 năm trước đến Lâm Hải liền phiên lúc bị cậu hoàng đế tứ hôn. Bởi vì không phải tâm trung sở ái, tới Lâm Hải sau liền chẳng quan tâm. Dựa vào, cặn bã, đốt, phát động tạm thời nhiệm vụ khí phách hộ thể, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được nói gì quân Lâm thiên hạ. Nhiệm vụ ban thưởng, tuyệt thế nữ tướng mục với anh, dương gia quân 10 vạn, bát phẩm võ giả Mao Tường, cẩm y liễu vệ 5 vạn, thương nghiệp kỳ tài thẩm và tam, lương thảo 50 vạn thạch, chim ưng đưa thư 2000 chỉ. Nghiêm trọng cảnh cáo. Nhiệm vụ thất bại, mời túc chủ vung đao tự cung. Buồn hệ thống, ha ha. Vung đao tự cung. Hệ thống ngươi chơi đến lớn như thế. Tô Cảnh đột nhiên theo vương tọa bắn lên, thân ảnh như điện bắn về phía ngoài điện. Đi đến một nửa lại định trụ. Quay đầu nhìn về phía còn sử trên mặt đất nha hoàn, quắc, còn khóc cái gì, còn không dẫn đường. Nghiệp chứng a. Tiền thân thế mà không biết rõ Vương phi ở nơi đó, chắc không được hắn muốn bị thế giới gạt bỏ, thật sự là liền lao thiên đều nhìn không được. Đúng đúng, nha hoàn kích động đứng dậy dẫn đường. Cảnh Vương phủ Tú Nhã huyện. Nơi này là Vương phi Lâm Thanh Nhâm chỗ ở, hoàn cảnh thanh lũ lại lộ ra một cố bị vắng vẻ tịch liêu. Chính viện bên trong Vịnh Yên hầu thế tử Liêu Thắng, mặc một thân cẩm bào đồng đưa qua xếp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước bị ma ma ngăn ở phía sau nữ tử. Nữ tử này bất quá đôi chín chiêu hoa, dáng người hiểu điệu, mặc một bộ thanh lịch xanh nhạt lằng gấm váy dài, trên đầu ngoại trừ một chi đơn giản ngọc trâm, quên thân lại không dư thừa đeo sức. Nhưng mà, chính là phần này cực hạn giản lược, ngược lại càng thêm nổi bật lên nàng thanh lệ khó tả, dường như một vòng đống nhiên chiếu sáng mở tối phòng tiên tử dưới trăng, khiến tất cả ồn ào náo động cùng mùi máu tanh cũng vì đó yên tĩnh. Nhẹ âm, Cảnh Vương bị bệ hạ ban thưởng chấm ỉu, lúc này đoán chừng đã mệnh tang cựu tuyển, cùng nó chôn cùng hắn, không bằng đi theo bản thế tử có thể hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Liêu Thắng ánh mắt đắc ý ngôn ngữ ngạo lớn. Lâm Thanh Âm hắn đã sớm để mắt tới, đáng tiếc không đợi hắn ra tay, liền bị bệ hạ tứ hôn Cảnh Vương. Coi như thế, hắn như cũ đối Lâm Thanh Âm nhớ mãi không quên, lần này bệ hạ ban được chết Cảnh Vương nhường hắn thấy được cơ hội, cho nên hắn mới cầu bệ hạ nhường hắn cùng đi tuyên chỉ thái giám cùng một chỗ đến đây. Lâm Thanh Âm đột nhiên rút ra ngọc trâm chống đỡ lấy tuyết trắng cổ, vẻ mặt quyết tuyệt, "Nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không theo ngươi." Liêu Thắng lại không thèm để ý chút nào, đáy mắt hiện lên biến thái hưng phấn, "Ha ha ha, Lâm Thanh Âm, ngươi cho rằng ngươi chết liền xong hết mọi chuyện, không, coi như ngươi chết, ta cũng muốn âu yếm. Ngươi tới, đi đem cái này trướng mắt phong má má kéo, không, ngay tại chỗ giết, bản thế tử đã đợi không kịp." Liêu Thắng nói xong còn buồn nôn liếm môi một cái. Lâm Thanh Âm thân thể mềm mại rung động, sắc mặt trắng bệnh nhìn xem Liêu Thắng giận dữ mắng mỏ, "Ngươi ngươi xuất sinh, làm sao bây giờ? Lúc này ai tới cứu ta?" Nhìn xem dần dần tới gần tay chân, Lâm Thanh Âm ánh mắt đạm lộ ra thật sâu bất lực. Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng lúc, tường viện bên ngoài một tiếng đinh thai nhức óc gào thét vang lên, âm thanh lôi cuộn, "Ai dám động đến Vương phi, ta chặt hắn ném xuống biển cho cá mập ăn." Chương 4, tiền thân là mù sao, như thế tuyệt mỹ nữ tử đều không nhìn thấy. Chương 4, tiền thân là mù sao, như thế tuyệt mỹ nữ tử đều không nhìn thấy. Theo vừa dứt tiếng, trung quanh tường cao bên trên mái hiên nguyên một đám ảnh mật vệ như cú vọ như thế lặng yên không tiếng động rơi vào trong nhà, nhanh chóng vô cùng đem Liêu Thắng cùng hắn 10 cái chó săn bao bọc vây quanh. "Ngươi ngươi nhóm là ai?" Nhìn thấy vô số bén nhọn tên nhỏ nhắm ngay chính mình, Liêu Thắng kinh hoàng. Mà hắn 10 cái hộ vệ nhanh chóng lui về bên cạnh hắn, nắm chặt trôi đao quét mắt chung quanh khí tức băng lãnh ảnh mật vệ, một bộ dáng như lâm đại địch. Lâm Thanh Âm cùng Tống Ma Ma đồng thời ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem chung quanh những này người mặc huyền giáp cầm trong tay kính nộ thân ảnh. Cùng lúc đó, tương viện lối vào Tô Cảnh mang theo Vũ Hóa Điển cùng Nha Hoàn đi tới tới. Nha Hoàn nhìn thấy Lâm Thanh Âm, lập tức liều lĩnh chạy tới, kích động kiểm tra Lâm Thanh Âm thân thể, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Tiểu thư ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiểu Đào, cảm ơn ngươi đem điện hạ mang đến." Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Lúc này Liêu Thắng cũng phát hiện Tô Cảnh, vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, cao giọng hô: "Ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi không phải hẳn là cái gì?" Tô Cảnh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Liêu Thắng. Chính mình Vương phi hắn cũng dám nhớ thương, thật sự là chẳng sống. Dường như nghĩ tới điều gì, Liêu Thắng con ngươi co rụt lại, một cô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, sợ hãi đến cực điểm nhìn xem Tô Cảnh: "Ngươi không uống chấm ỉu, ngươi lại dám kháng chỉ bất tuân. Muốn biết sao?" Xuống dưới hỏi Diêm Vương a. Tô Cảnh lộ ra một vẻ tàn khốc mỉm cười, đem hắn băm ném xuống biển cho cá mập ăn. "Là..." Ảnh mật vệ nói xong trong nháy mắt ra tay. Nọ cơ tiếng vang triệt toàn bộ đình viện, một vòng tên nọ qua đi, giữa sân chỉ có Liêu Thắng ngồi liệt trên mặt đất, thân thể run run. Bên cạnh hắn cho săn tất cả đều cắm đầy tên nọ tử trạng kinh khủng. "Không không, Cảnh Vương, ngươi không thể giết ta, ta là thái tử người, ngươi dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Liêu Thắng cố gắng trấn định, nhưng mà Tô Cảnh hoàn toàn không có chim hắn, bởi vì hắn ánh mắt đã rơi vào Lâm Thanh Âm trên thân. Chim sa cá lặn, cho dù chỉ là nhạt quét mày ngài, chưa thi phấn trang điểm, như cũ khó nén thiên sinh lệ chất thanh lệ thoát tục, nhất là cặp kia mang theo một chút kinh hoàng cùng nghi ngờ đôi mắt sáng, thấy chi nạ quên. Thỏa thỏa mỹ nhân. Thiên thân là mù sao? cái kia nhan trị đồng dạng ánh trăng sáng cùng Vương Phi so sánh, quả thực chính là một đống cướp chó.
Ách,
xin thứ cho ta ngay thẳng, không học thức. Tô Cảnh trong đầu đối tiền thân cùng ánh trăng sáng các loại điên cuồng nhà rãnh, mà Lâm Thanh Âm bị Tô Cảnh trực câu câu không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chằm chằm, ngượng ngùng cúi đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Thế nào cảm giác điện hạ là lần đầu tiên thấy mình như thế? Tiểu Đào thì mừng thầm. Ta liền nói Vương Phi đẹp như tiên nữ đi, nhìn, điện hạ đều bị mê chặt. Cảnh Vương, ngươi không nghe thấy ta nói Liêu Thắng còn chưa nói xong liền bị ảnh mật vệ đánh ngất xỉu, kéo lấy hai cái đuổi thì rời đi. Qua một hồi lâu, Tô Cảnh như cũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Âm thực sự chịu không được dạng này nóng rực ánh mắt, không thể không ôn nhu đều, điện hạ. Tô Cảnh đột nhiên bừng tỉnh, bật thốt lên, thật có lỗi, suy nghĩ chuyện mê mẩn. Mẹ nó, đáng chết ánh trăng sáng để cho ta tại Vương Phi trước mặt số mặt, sớm muộn diệt nàng cựu tộc. Khục. Tô Cảnh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, ta chưa từng xem thật kỹ qua cái này Tú Nhã Huyện, Vương Phi theo ta đi khắp nơi đi như thế nào? A, có chút liên quan tới ngươi Lâm gia chuyện thuận tiện cùng ngươi thương nghị. Nghe được Lâm gia, Lâm Thanh Âm sắc mặt thảm đạm, đáy mắt toát ra thật sâu lo lắng. Điện hạ kháng chỉ bất tuân. Như vậy kế tiếp hắn chuyện cần làm không cần nói cũng biết, mà nàng Lâm gia thân ở đế đô, chờ bệ hạ thu được điện hạ tạo phản tin tức, chỉ sợ Lâm gia liền sẽ bị xét nhà diệt tộc. Những người khác nàng không quan tâm, nhưng là nơi đó có đệ đệ của nàng cùng mẫu thân. Điện hạ bên này, Lâm Thanh Âm tập trung ý chí, ngọc thủ nhẹ chỉ dẫn đường. Tô Cảnh lui đám người cùng Lâm Thanh Âm sóng vai mà đi, nhưng mà hai người mới đi không có mấy bước, Lâm Thanh Âm liền quỳ rạp xuống đất, hốc mắt đỏ bừng thỉnh cầu nói, nhẹ âm thỉnh cầu điện hạ cứu ta mẫu thân cùng đệ đệ Lâm Phàm. Tô Cảnh đội vàng đem Lâm Thanh Âm đỡ dậy. Ôn Nhu nói, Vương Phi không cần lo lắng, ta muốn nói chính là việc này. Đốt. Khí phách hộ thê hoàn thành. 10 vạn Dương gia quân cùng 5 vạn cẩm y diệ vệ đã an trí tại Lâm Hải thành ngoại trú đâm, Mục Quế Anh cùng Mao Tương đã ở phụ thượng, tùy thời có thể chuyển triệu. Thương nghiệp kỳ tài Thẩm Vạn Tam đã hóa thân du thương, ít ngày nữa có thể đạt tới Lâm Hải thành. 2000 chỉ chim ưng đưa thư mời lựa chọn phù hợp địa phương cất đặt, 50 vạn thạch lương thảo đã tồn nhập hệ thống nhà kho, lúc nào cũng có thể lấy dùng. Tô Cảnh trong lòng vui mừng. Cương viện ra sân, Vương Phi chuyện càng thêm dễ làm, nhưng mà Tô Cảnh có một chuyện không rõ, tùy theo nhìn về phía Vương Phi hỏi, vì sao chỉ cứu ngươi mẫu thân cùng đệ đệ? Lâm Thanh Âm kinh dị ngẩng đầu, điện hạ không biết rõ ta Lâm gia tình huống. Cái này trái ngược hỏi thật đúng là đem Tô Cảnh đã hỏi tới. Hắn vơ vét tiền thân tất cả ký ức, hoàn toàn không có tìm được có liên quan nội dung. Lâm Thanh Âm vẻ mặt tối sầm lại thấp giọng giải thích nói, là như vậy, thiếp thân chỉ là Lâm gia thứ nữ, gia mẫu nguyên thân là phụ thượng tỷ nữ, một lần ngoại ý muốn mới thành phụ thân di nương. Tại Lâm phủ mẫu thân của ta không có chút nào địa vị, nhất là sinh ra ta nữ nhi này sau, chính là hạ nhân cũng có thể tùy ý ức hiếp, nếu như không phải về sau liều mạng sinh ra đệ đệ, ta cùng mẫu thân của ta chỉ sợ đã Lâm phủ càng như thế đối đãi các ngươi. Tô Cảnh sắc mặt khó coi, Vương Phi trước đó trôi qua đều là cái gì sinh hoạt? Khẩn cầu điện hạ cứu ra mẫu thân của ta cùng đệ đệ, chỉ cần các nàng an toàn, ta có thể trả bất cứ giá nào. Ta biết điện hạ kỳ thật cũng không thích ta bằng lòng nhường ra Vương Phi chi vị, chỉ cầu điện hạ Vương Phi. Tô Cảnh vội vàng cắt ngang, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, ngươi nghe cho kỹ, trước đó là ta hồ đồ, từ nay về sau, ngươi Lâm Thanh Âm chính là ta Vương Phi, về phần mẹ của ngươi cùng đệ đệ, bọn hắn cũng là thân nhân của ta sẽ không mặc kệ. Đương nhiên là có một chút Tô Cảnh chưa hề nói. Cái kia chính là hệ thống dường như nhận định nàng người Vương Phi này, hắn cũng không muốn tự cung. Thật. Lâm Thanh Âm đôi mắt đẹp rung động. Ngươi lại nhìn xem. Tô Cảnh cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó mới đúng nơi xa hạ lệnh, nhường trong phủ chờ Mục Quế Anh, Mao Tương đến đây thấy bản vương. Nặng. Một thân ảnh lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, một người mặc chế thức xích giáp cầm trong tay trường thương tư thế hiên ngang nữ tử cùng một cái thân hình thon gầy ánh mắt hung ác nham hiểm giống như rắn độc nam tử đi tới, hai người một chính một tà, khí chất tươi sáng. Thân Mục Quế Anh, Mao Tương, bái kiến điện hạ. Hai người nửa dưới gối quỳ. Đứng lên đi. Lâm Thanh Âm tò mò nhìn hai người, nhất là cùng là nữ tử Mục Quế Anh, theo nàng trang phục đó có thể thấy được là một gã tướng quân, hơn nữa nàng có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được kia cố không thể bỏ qua sát phạt khí tức, hiển nhiên là chân chính đi lên chiến trường. Nhưng là Đại Thịnh Đế quốc có nữ tướng sao? Mao Tương, đem cẩm y liễu vệ tản mát tới Đại Thịnh các nơi, ta muốn tinh tường biết Đại Thịnh các nơi bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tô Cảnh dừng một chút tiếp tục nói, Vương Phi mẫu thân cùng đệ Lâm Phàm tại Đế đô thị kinh, phái ra tinh nhuệ nhất cẩm y liễu vệ đem bọn hắn an toàn tiếp đến Lâm Hải, nhớ kỹ. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ti chức định sẽ không để cho điện hạ cùng Vương Phi thất vọng. Mao Tương thanh âm trầm ổn, cho người ta một cố vô hình lòng tin. Ngoài ra, Vương phủ bên cạnh Sơn Trang xem như các ngươi cầm ý để vệ nhà thự, ta sẽ đem chim ưng đưa thư cất đặt ở nơi đó, dễ dàng cho các ngươi tình báo truyền lại. Tạ điện hạ. Mao Tương sắc mặt vui mừng. Chim ưng đưa thư truyền lại tin tức xa so với bổ câu đưa tin an toàn cùng mau lẹ. Chương 5, Khánh Võ Đế tức giận, thiên hạ loạn tượng lên chương 5, Khánh Võ Đế tức giận, thiên hạ loạn tượng lên nhìn xem đi xa Mao Tương. Vương Phi đối Tô Cảnh nhẹ nhàng thi lễ, cảm kích nói, "Ta điện hạ." Tô Cảnh đưa tay nhẹ đỡ, ngữ khí ôn hòa mà bá đạo, "Vương Phi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, nói như ngươi vậy liền khách khí." Lâm Thanh Âm khuôn mặt đỏ lên. Lúc này nàng càng phát ra nghi hoặc cùng không hiểu. Trước mắt Tô Cảnh, cùng trước kia hoàn toàn tưởng như hai người, cái kia đối nàng lạnh lùng xa cách, ánh mắt băng hàn Cảnh Vương biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng dự, nói chuyện hành động trực tiếp nhưng lại mang theo vài phần chân thành, cùng trong lúc vô hình nhường nàng an tâm tôn trọng. Chuyện gì xảy ra nhường điện hạ biến hóa lớn như thế? Tô Cảnh không có chú ý tới những này, mà là nhìn về phía bên cạnh mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương khí khái hào hùng hiên ngang Mục Quế Anh. Mục Quế Anh tiến lên nghe phong. Nặng. Mục Quế Anh ôm quyền tiến lên. Linh Châu dị biến, Nam An nhất định nghe tiếng mà lên, là bảo đảm Linh Châu ổn định bách tính an bình. Bản Vương phong ngươi làm Hồng Loan tướng quân, nắm toàn bộ tất cả Nam Man chiến sự, nếu là Nam Man không biết sống chết dám can đảm đến phạm. Tô Cảnh ánh mắt như kiếm sát ý nghiêm nghị, liền cho ta Bản Vương san bằng Nam Man 108 bộ lạc, đem vạn dặm Nam Cương đặt vào Ninh Châu bản đồ. Là. Mục Quế Anh thanh âm vang nói năng có khí phách. Bên cạnh Vương Phi lại miệng nhỏ khẽ nhếch đôi mắt đẹp chấn động. Hồng Loan tướng quân, đây chính là đặc thù phong hào sắc phong, độc nhất vô nhị, có thể nói là tất cả tướng quân truy cầu. Nhưng mà muốn có được dạng này phong hào, chỉ có chiến công hiển hách nhân tài phối nắm giữ. Đại Thịnh Đế quốc từ trước tới nay cũng chỉ có 7-8 cái tướng quân có vinh hạnh đặc biệt này, không có chỗ nào mà không phải là chiến công hiển hách đại nhân vật. Mục Quế Anh, có thể đạt được điện hạ coi trọng như thế, Bản Vương bội kiếm ban cho ngươi, Hắc Ngọc Quan thủ tướng Vương Hạc nhìn thấy kiếm này liền sẽ không chất vấn thân phận của ngươi. Hắc Ngọc Quan là ngăn cản Nam Man bình chướng, chú đóng 10 vạn lân giáp quân, thủ tướng Vương Hạc mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng là Tô Cảnh tin tưởng, tại Mục Quế Anh thực lực tuyệt đối trước mặt, con hàng này chẳng mấy chốc sẽ trở thành Mục Quế Anh mê đệ. Mục Quế Anh hai tay tiếp nhận bảo kiếm, trong mắt hiện hiện vẻ vui mừng, tạ điện hạ ban kiếm. Mặt tướng lập tức xuất phát. Mục Quế Anh quay người rời đi, bộ pháp kiên định mà trầm ổn. Điện hạ Lâm Thanh Âm cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Tô Cảnh giống như cười một tiếng, ngươi là muốn hỏi ta vì sao coi trọng như thế nàng, trả lại cho nàng lên phong hào. Lâm Thanh Âm khẽ bước cằm, không sai, thần thiếp chưa từng có nghe qua Mục Quế Anh cái tên này, hơn nữa đế quốc cũng không có nữ tướng quân tiền lệ. Lâm Thanh Âm lời nói chuyển hướng mang theo ấy nấy, thiếp thân cũng không có rèm pha Mục tướng quân ý tứ, chỉ là trong lòng thực sự hiếu kỳ. Tô Cảnh nhìn về phía đi xa một màn kia làm cho lòng người an màu đỏ. Tiếp lấy mới chăm chú vô cùng nói, bởi vì Mục tướng quân không chỉ có chiến lược vô song, càng am hiểu sâu hơn bài binh bố trận chi đạo, trọng yếu nhất là nàng có thống soái chi tài, đợi một thời gian thành tựu tuyệt không ở đằng kia bị đế quốc đệ nhất phi vũ tướng quân phía dưới. Cái gì? Lâm Thanh Âm náo hải như kinh lôi nổ tung. Phi vũ tướng quân, vị kia chiến vô bất thắng đế quốc chiến thần, bình định loạn thế nhất thống thiên hạ vô địch chiến tướng, nàng thật có lợi hại như vậy? Lâm Thanh Âm ánh mắt lấp lóe. Thời gian đã không còn sớm, Vương Phi, nếu không cùng nhau dùng nữa. Tô Cảnh không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hiện tại Mục Quế Anh không có chút nào chiến tích, nói lại nhiều cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Bất quá, hắn tin tưởng, không bao lâu, Hồng Loan danh tướng sẽ vang vọng toàn bộ đại lục, đến lúc đó không biết Vương Phi lại sẽ làm vẻ mặt gì. Ân. Lâm Thanh Âm thu hồi suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Đây là điện hạ lần thứ nhất mời nàng cùng một chỗ dùng nữa. 4 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 4 ngày, đế quốc tình thế lại phong vân đổi biến. Đại Thịnh Hoàng Cung, làm tiên điện. Vàng son lộng lẫy trong đại điện tràn ngập để cho người ta hít thở không thông bầu không khí. Người mặc kim hoàng sắc long bào khánh võ đế, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ngồi long tọa phía trên, không nói một lời nhìn xem từng chương mật báo. Phía dưới thái tử Tô Thần, thừa tướng Trương Phổ, đại tướng quân Dương Tuấn, quốc sư Lý Huyền Cơ đều cúi đầu đứng trang nghiêm, mà ám vệ thống lĩnh Hoắc Càn thì quỳ rạp xuống đất, cái trán mồ hôi như mưa nhỏ tại trong suốt kim ngọc địa bàn bên trên. Tốt, rất tốt. Khánh võ đế cầm trong tay mấy phần mật báo mạnh mẽ ngã tại ngự trác bên trên, thanh âm băng lãnh thấu xương. Yến Vương, Lương Vương quả thật giáp tâm hại người. Khánh võ đế trái tim kịch liệt chập trùng. Vốn cho rằng một tờ chiếu thư một chén độc tiểu liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không nghĩ tới bọn hắn dám kháng chỉ bất tuân. Tốt một chút chính là Đông Châu Dự Vương, không có chống lại hắn ý chỉ, nhưng mà Dự Vương là chết, nhưng hắn phía dưới binh lại ngược, hiệu trung Dự Vương cùng hiệu trung hắn trực tiếp làm lên. Hiện tại Đông Châu thật là rất náo nhiệt, Đông Châu thích sứ bức thiết cầu viện tấu chương đều đã tới 10 mấy bản. Hô trướng. Phanh. Dưới cơn thịnh nộ, Long ỷ nắm tay trực tiếp bị Khánh Võ Đế đập nát. Đại điện càng là tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người chăm chú nín thở đại khí không dám thở, không ai bằng lòng lúc này đi làm tức giận thiên uy. Bên cạnh thái giám tổng quản càng là thật sâu túi xuống thân thể giống đà điểu như thế đem đầu thu vào. Một lúc lâu sau, Khánh Võ Đế mới mở miệng yếu ớt. Hoắc Càn, nơi này chỉ có Bắc Vực, Tây Thủy cùng Đông Châu mật báo, Linh Nam cảnh vương đây này, thế nào một phong đều không nhìn thấy? Ám vệ lúc nào thời điểm như thế vô năng? Khánh Võ Đế cúi đầu, sắc mặt khó coi quét về phía dưới ám vệ thống lĩnh. Hoắc Càn thân thể run rẩy khẽ ngẩng đầu thanh âm rung động nói, vậy hạ bất giận, tự 4 ngày lên, ti chức liền đã không thu được Ninh Châu mật báo, hơn nữa 3 ngày trước, ta còn khẩn cấp an bài 500 ám vệ tinh nhuệ tiến về Ninh Châu, nhưng là cho đến hôm nay, phái ra người đều như bùn trâu vào biển bật vô âm tín. Khánh Võ Đế thốt nhiên đứng lên, ngươi nói là Ninh Châu, không phải Lâm Hải Thành. Hoắc Càn càng là dọa đến không dám ngẩng đầu, là toàn bộ Ninh Châu, hiện tại chúng ta đã cùng toàn bộ Ninh Châu ám vệ đã mất đi liên hệ. Rất có thể Ninh Châu tất cả ám vệ đều đã bị người nổ tận gốc. Hoắc Càn nói ra câu nói này, lúc lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Bởi vì chuyện này quá đáng sợ, có thể lập tức thanh trừ một châu chi địa tất cả ám vệ, vậy nói rõ đối phương có so ám vệ càng khủng bố hơn lực lượng. Nghe được câu này, thái tử bọn người nhao nhao biến sắc. Chẳng lẽ Ninh Châu đã đổi chủ không thành? Không có khả năng. Coi như Cảnh Vương trong tay nắm giữ 20 vạn lân giáp quân, coi như Ninh Châu đã rơi vào Cảnh Vương trong tay, nhưng là hắn cũng không có khả năng quét dọn toàn bộ cảnh nội ám vệ, thật giống như Yên Vương chỗ U Châu, Lương Vương chỗ Lương Châu, coi như bọn hắn tạo phản, quyền sở hữu bên trong như cũ có thể liên tục không ngừng chuyển về mật báo. Nhưng là sự thật hết lần này tới lần khác như thế. Khánh Võ Đế lông mi nhíu chặt, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sắc cơ. Xem ra Cảnh Vương sớm có lòng phản loạn, không phải làm không được như thế. Ninh Châu 6 thành 2 quan cứ như vậy không có, nhưng là không có tin tức chính là xấu nhất tin tức. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày, Khánh Võ Đế hít một hơi thật sâu quét về phía dưới đám người, ngữ khí mang theo sương lạnh, chư vị ái khanh, Bắc Cảnh, Tây Thủy phản loạn, Đông Châu bên trong hao tổn, Ninh Châu tình huống không rõ, nói một chút đi, nên như thế nào ứng đối? Chương 6, đánh dấu quy tắc, mong muốn đồ tốt liền thêm ra đi một chút đi. Chương 6, đánh dấu quy tắc, mong muốn đồ tốt liền thêm ra đi một chút đi. Khánh Võ Đế như là đã lên tiếng. Đại điện bên trong bốn người tự nhiên không thể lại giữ yên lặng. Thừa tướng Trương Phổ đi lại trầm ổn ra khỏi hàng, trong mắt lóe lên một tia đam mưu túc trí tàn khốc. Điện hạ, Lao Thần có một kế, đã có thể giải quyết đại thịnh mấy chục năm biên cảnh nguy cơ, còn có thể nhẹ nhõm giải quyết trong đế quốc phản loạn vấn đề. A, Khánh Võ Đế ánh mắt sáng lên. Đại tướng quân không tự chủ cách Trương Phổ xa một chút. Trương Đoạn Mưu, đây là bọn hắn đưa cho thừa tướng ngoại hiệu, có thể đoạn tiền mưu, là trợ Khánh Võ Đế leo lên đế vị đại công thần. Đã từng không biết nhiều ít người bị hắn tính toán chí tử. Trương Phổ không có thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng, chúng ta giả ý hứa hẹn Bắc Hung Nô, phương Tây thổ phồn, Nam Cương Nam Man Tam Phương kim ngân tiền bạch, thậm chí cắt nhường thành trì dụ hoặc, bọn hắn nhất định quy mô xuất binh, mà chúng ta thì ám điều trọng binh, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, lại một lần hành động rất ra, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, liền có thể bình định nội loạn lại có thể suy yếu ngoại địch, đây là đuổi sói nuốt hổ, ngư ông. Đắc lợi kế sách. Tốt tốt tốt. Khánh Võ Đế nghe xong trên mặt vẻ u sầu quét sạch sành sanh. Ái khanh thật là chấm chi xương cánh tay. Thân được sủng ái mà lo sợ. Trương Phổ nhẹ giọng một câu chậm rãi lui trở về. Đại tướng quân Dương Tuấn tùy theo đi lên trước, tại Khánh Võ Đế cho phép sau cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Đông Châu chi loạn chính là binh tướng nội bộ hiệu chung khác biệt dẫn dắt lên, cũng không phải là dự vương chi tội, đây là nhà loạn không phải quốc loạn, chỉ cần điều động một gã đức cao vọng trọng tướng lĩnh tiến về, Trần Minh lợi hại tiến hành trấn an, liền có thể hóa giải." Khánh Võ Đế nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác có lý. Trầm ngâm một lát sau mở miệng hỏi, "Không biết đại tướng quân cho rằng người nào phù hợp?" Thân đề cử Đặng Sùng Lao tướng quân, hắn từng nhận chức thủy sư đô đốc, tại Đông Châu bộ hạ cũ đông đảo, hơn nữa làm người cương chính, có hắn tiến về thích hợp nhất. Đại tướng quân nói xong liền cúi đầu không còn lên tiếng. Đặng Sùng, Khánh Võ Đế ánh mắt nheo lại. Cái kia năm lần bảy lượt chống đối hắn Lao Thất Phu, mà thôi, người tới biết chỉ, khôi phục Đặng Sùng tướng quân thân phận, ngay hôm đó tiến về Đông Châu giải quyết nội đấu công việc. Nặng. Thái giám tổng quản đội vàng bằng lòng. Về phần liên lạc ngoại bang người, cứ giao cho thừa tướng an bài, chấm chỉ cần kết quả. Thần lĩnh chỉ. Không có việc gì liền phụ hoàng. Lúc này một mực không nói gì thái tử Tô Thần đi tiến lên. Thái tử ngươi gì lời nói? Khánh Võ Đế mang theo ngoại ý muốn nhìn về phía thái tử. Thái tử Tô Thần ánh mắt thâm trầm nghiêm nghị nói rằng, phụ hoàng, thần cảm thấy thừa tướng kế sách mặc dù diệu, nhưng là nhằm vào Cảnh Vương, nhi thần cảm thấy còn có thể lại thêm một kế. Đám người không khỏi sững sờ. Đại tướng quân vẻ mặt trầm tư nhìn xem thái tử, mà Trương Phổ thì cười không nói. Giảng, Cảnh Vương Vương phi Lâm Thanh Âm, mẫu tộc hèn mọn, mẹ đẻ cùng ấu đệ còn tại thị kinh. Nếu có thể đem nó mẫu đệ nắm giữ trong tay, dùng cái này uy hiếp có thể khiến Cảnh Vương sợ ném chuột vỡ bình tự loạn trận cước, thậm chí có khả năng bức Lâm Thanh Âm trở thành chúng ta nội ứng. Tô Thần khẽ miệng cong lên. Lúc trước phụ hoàng tứ hôn Lâm phủ chi nữ cùng Cảnh Vương, lúc đầu lấy Cảnh Vương thân phận cưới được chỉ có thể là đích nữ, nhưng là Lâm phủ không muốn đích nữ gả hướng Lĩnh Nam loại này nghèo khổ chi địa, cho nên liền lấy Lâm Thanh Âm mẫu thân cùng đệ đệ áp chế, nhường nàng xuất giá. Lâm Thanh Âm vì mẫu thân cùng đệ đệ cuối cùng vẫn là đáp ứng, có thể thấy được mẫu thân cùng đệ đệ trong lòng nàng phân lượng. Đám người nghe xong đều nhẹ gật đầu. Hiện tại Ninh Châu một đoàn mê vụ, nếu có thể theo Lâm Thanh Âm nơi này mở ra một lỗ hổng, cũng là một cái biện pháp. Khánh Võ Đế rõ ràng ý động. Hoắc Cản, ti trước tại, ngay lập tức đem Lâm thị chí mẫu đệ mời đến một cái nơi thích hợp chặt chẽ trông giữ. Ti trước tuân mệnh. Hoắc tướng tài muốn lui ra an bài. Đông nhiên ngoài điện tiến đến một cái ám vệ, bước nhanh đi vào trước mặt hắn dỉ thai vài câu. Hoắc Cản trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, kinh hoàng nói rằng, bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Lâm gia hướng Kinh Triệu Doan báo án, Lâm Thanh Âm chi mẫu cùng đệ đệ một ngày trước đi nói sùng mình tự cầu phúc, cho tới bây giờ cũng không thấy trở về. Cái gì? Đại điện bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thái tử càng là tiến lên một phát bắt được Hoắc Cản cổ áo, tức giận quát hỏi, ý của ngươi là bọn hắn đã được cứu đi? Trương Phổ lông mày nhíu lên. Cảnh Vương coi là thật không đơn giản a, sớm đã đoán chắc tất cả. Mang theo hai cái người bình thường, lúc này hẳn là còn không có rời đi Thịnh Kinh khu vực. Hoắc Cản, lập tức phái ra ám vệ, bất luận ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn cho chấm đem người mang về. Khánh Võ Đế mới ổn định lại tâm cảnh lần nữa táo bạo lên. Là. Hoắc Cản bước nhanh mà đi. Lúc này Ninh Châu Cảnh Vương phụ đình viện. Hệ thống, vì sao ta đánh dấu ba ngày, một ngày là lúa nước hạt giống, ngày thứ hai là lúa nước hạt giống, ngày thứ ba vẫn là lúa nước hạt giống, vì cái gì? Mà là một ngày vẫn còn so sánh một ngày thiếu. Tô Cảnh ngồi phiến đá bên trên rất là không hiểu. Túc chủ, đánh dấu ngoại trừ cùng phát động bạo kích cùng người nhân phẩm có quan hệ bên ngoài, còn cùng đánh dấu vị trí cùng một nhịp thở. Vị trí? Ý của ngươi chẳng lẽ là? Tô Cảnh nghĩ đến một cái khả năng. Len keng, Túc chủ đoán đúng, tại cùng một nơi đánh dấu, ngoại trừ lần thứ nhất ban thưởng phong phú bên ngoài, phía sau ban thưởng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, thậm chí sẽ xuất hiện không bao khả năng a. Nam Thảo. Tô Cảnh mở bức. Hệ thống ngươi không nói sớm, hại ta lãng phí 3 lần quý giá đánh dấu cơ hội. Túc chủ ngươi cũng không hỏi a. Tô Cảnh kia cái này cùng một cái vị trí, là chỉ bao lớn phạm vi? Trong 10 dặm coi là cùng một vị trí, vương phủ phương biên 10 dặm đã bị tiêu ký, Túc chủ đánh dấu 4 lần. Trừ phi xuất hiện bạo kích, không phải ban thưởng sẽ càng ngày càng ít. 10 dặm. Tô Cảnh tắt tiếng. Phạm vi không nhỏ a, đây là muốn hắn đi ra ngoài. cũng may hôm nay đánh dấu trước đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, không phải liền lại lãng phí. Vũ Hóa Điển Trương Hàm thay đổi thường phục, hôm nay chúng ta ra ngoài cải trang vi hành.
Nặc.
Vũ Hóa Điển Trương Hàm nhìn nhau. Điện hạ hôm nay lại có dạng này hào hứng. Rất nhanh một chiếc đơn giản xe ngựa lặng lẽ theo vương phủ cửa chính lái rời, 100 ảnh mật âm thầm theo dõi. Điện hạ, không biết rõ ngài muốn đi đâu. Xung làm mã phu Vũ Hóa Điển nhìn về phía trước ngã tư đường. Đi bờ biển a. Lâm Hải Thành Lâm Hải xây lên, danh tự cũng bởi vì này mà đến. Tiền thân không phải cùng man tộc tê đấu chính là nghĩ đến trong lòng ánh trăng sáng, đối cái khác chuyện không có chút nào hứng thú, đừng bảo là quen thuộc Lâm Hải Thành, chính là vương phủ cũng không biết có mấy cái sân nhỏ. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh Phi thường tò mò cái kia ánh trăng sáng đến cùng cho tiền thân rót cái gì thuốc mê, lại có thể nhường tiền thân si tỉnh tới như thế phát rồ tình trạng. Đương nhiên dựa theo loại này kịch bản thiết lập, các ngươi đoán đúng. Ánh trăng sáng là tuyệt đối chướng mắt Tô Cảnh, trong lòng của nàng từ đầu đến cuối đều là chứa thái tử Tô Thần. Tô Cảnh bèn bèn nàng hài lòng hư vinh tâm gia vị tề mà thôi. Đến nơi này, không sai, các ngươi không cần hoài nghi. Chính là vô não thoải mái màn kịch ngắn khúc dạo đầu. Tiếp lấy các ngươi phải làm, chính là ngồi đợi Tô Cảnh tay xé ánh trăng sáng, đương nhiên, hắn sẽ bảo đảm tát bạn hai, quỳ xuống, cầu tha thứ những này màn kịch ngắn xáo lộ một cái cũng sẽ không thiếu. Chương 7, giao người. Vậy ngươi giao a, ta ngược lại muốn xem ai nhiều người. Chương 7, giao người. Vậy ngươi giao a, ta ngược lại muốn xem ai nhiều người. Xe ngựa lăn tăn, đón gió biển phương hướng một đường rong ruổi. Một canh giờ sau, xe ngựa rốt cục tại một chỗ tới gần bãi biển địa phương dừng lại. Điện hạ, bờ biển tới. Tô Cảnh nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, đập vào mi mắt là làm người tâm thần thanh thản to lớn hình bán nguyệt hải loan. Kia hải loan phía trên, trời xanh mây trắng như là một bức hoa mỹ bức tranh, bãi cắt thì dường như một đầu kim sắc dây lụa, uốn lượn mở rộng. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được từng tòa hải đảo như chân châu giống như khảm nạm trên mặt biển, mà tại hải đảo phía trước trên mặt biển, từng chiếc thuyền đánh cá như chấm chấm đầy sao giống như lẻ tẻ tán lạc. Nhàn nhạt gió biển thổi vào, mang theo biển hương vị. Phong cảnh như vẽ. Tô Cảnh tán thưởng. Nếu như tại hiện đại, nơi này đoán chừng sớm đã bị khai phát thành thắng cảnh nghỉ mát. Tô Cảnh bỏ đi trường loa, đi chân trần dẫm tại trên bờ cát. Hào hào thanh âm rất là giải tỏa. Đi mệt tan vị tại vứt bỏ thuyền đánh cá bên trên, thưởng thụ gió biển khẽ bước. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bát phẩm võ tướng Cam Ninh, thủy quân 10 vạn, bảo thuyền 20 chiếc, phúc thuyền 100 chiếc, lâu thuyền 100 chiếc, cỡ lớn quân dụng bến cảng một tòa, cỡ lớn thuyền hàng 20 chiếc, cỡ trung thuyền đánh cá 100 chiếc, trên biển bắt cá tay thiện nghệ 5000, mỗi biển luyện chế kỹ thuật sách hướng dẫn. Cỡ lớn quân dụng bến cảng đã cất đặt tại khoảng cách Lâm Hải thành 40 cây số biển Hà cửa sông chỗ, Cam Ninh xuất bộ điểm thủy quân, 2 chiếc bảo thuyền 10 chiếc phúc thuyền cùng 100 chiếc thuyền đánh cá ngay tại chạy đến, nửa canh giờ có thể đến, mỗi biển luyện chế kỹ thuật sách hướng dẫn đã để vào hệ thống không gian. Tô Cảnh cười đến rất là sảng lạ. Này mới đúng mà, ban thưởng nhiều đến ngươi hoa mắt. Bờ biển không có uổng phí đến. Đi, qua bên kia bến tàu nên đón bản vương trên biển đại quân. Rất nhanh bọn hắn liền tới Hải Loan duy nhất bến tàu không phải rất lớn từ gỗ thật dựng, nhìn xem có không ít năm tháng. Vừa tới Tô Cảnh liền bị một hồi tiếng ồn ào hấp dẫn. Trên bến tàu một cái sắc mặt đen nhánh thiếu niên ngăn khuất một cái còn xuống lão giả trước người, lão giả ôm thật chặt ngư lâu, thiếu niên nắm chặt xiên cá vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem trước mặt một đám du côn. Ta đã cho các ngươi 7 thành cá lấy được, chẳng lẽ còn không đủ sao? 7 thành? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người nhất định phải nộp lên 9 thành sao? Dẫn đầu nam tử vũ động dao găm trong tay. 9 thành? Thiếu niên sầm mặt lại, lớn tiếng chất vấn, chúng ta ra biển một ngày liền cho chúng ta 1 thành, ngươi để chúng ta sống thế nào? Ha ha ha, các ngươi có sống hay không quan chúng ta tạo bàn chuyện gì, ta chỉ biết là các ngươi mượn thuyền của chúng ta chỉ, liền phải dựa theo chúng ta quy cách đến. Quan phủ sớm có quy định, bất kỳ thuê rút thành không được cao hơn 5 thành, trước đó rút ra 7 thành coi như xong, hiện tại còn rút ra 9 thành, chẳng lẽ liền không sợ ta đi phủ nhà cáo các ngươi? Thiếu niên vung vẩy xiên cá đem ý đồ đến gần du côn bước lui. Cáo chúng ta? Nghe được cái này tất cả du côn đều cười không kiêng nể gì cả, ta nhổ vào, không sợ nói cho ngươi, liền xem như chi phủ đại nhân gặp nhà ta bang chủ đều muốn túi đầu không lưng. Ngươi thiếu niên nghe vậy sắc mặt trắng xanh, nhất thời lại không biết nói cái gì. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn làm phát bực ta. Dẫn đầu nam tử ánh mắt quyết tâm, chói hắn, giao cho nhà giàu sang làm khổ lực thay cái tiền thưởng, về phần cái này vô dụng lao đầu Trầm Hải a. Là, Thái ca. Những người khác nhao nhao hơi đi tới, chung quanh quần chúng vẻ mặt tức giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Ta liều mạng với các ngươi. Thiếu niên gầm thét đang muốn động thủ, đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Dừng tay. Tô Cảnh mặt âm trầm đi tới. Nếu như không phải nhìn thấy một màn này, hắn còn tưởng rằng địa bàn của hắn bách tính yên ổn, chỉ an vô cùng tốt đâu. Thái ca nhìn thấy Tô Cảnh dám xen vào việc của người khác, vừa định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, liền nhìn thấy thanh niên tới gần chính mình. Ngươi mẹ ngươi! Tô Cảnh một cước đem Thái ca đá bay ra ngoài, một đầu cắm nhập xa xa trong biển. Thái ca! Nhìn qua mặt biển du côn cùng người vây xem tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà một cước đem Thái ca đạp bay mấy trăm mét, làm sao làm được? Tào ba người lấy lại tinh thần muốn động thủ lúc, lại nhìn thấy Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điền rút ra trường kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Từng cái dọa đến không dám lên trước. Tô Cảnh thì đi đến trận mắt hốc mồm thiếu niên cùng trước mặt lão giả. Ôn nhu hỏi, các ngươi không có sao chứ? Á đa tạ công tử tương trợ. Chúng ta không có việc gì. Thiếu niên lấy lại tinh thần đội vàng nói cảm ơn, nhưng là từ hắn rung động trong ánh mắt, có thể thấy được hắn còn không có hoàn toàn chậm tới. Lúc này rơi vào trong biển Thái ca lại chạy trở về. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn xem con hàng này, chính diện ăn hắn một cước thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Xem ra là lượt qua. Trở về liền gào thét, các ngươi nhưng biết chúng ta là ai? Dám ra tay với ta? Tô Cảnh nhìn Vũ Hóa Điền một cái. Vũ Hóa Điền dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo một chuỗi tàn ảnh đảo mắt đi vào Thái Ca trước mặt, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chống đỡ tại trên cổ của hắn. Thái Ca trong nháy mắt cứng đờ nguyên địa, mồ hôi cùng nước biển rầm rầm chảy xuống. Vũ Hóa Điền đem Thái Ca bắt giữ lấy Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh nhìn xem Thái Ca lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Cho ngươi một cái cơ hội, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tận khả năng đi giao, để cho người tốt nhất đem bang chủ của các ngươi cùng chỗ dựa phía sau cũng kêu đến. Nếu như gọi tới người không thể hù dọa ta, như vậy các ngươi tạo bang hôm nay ngay tại Lâm Hải thành biến mất ta. Vũ Hóa Điền nghe vậy thu hồi trường kiếm. Thái Ca trong lòng vui mừng, tiểu tử này muốn chết, lập tức buông xuống một câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta. Tiếp lấy liền mang theo một đám tiểu đệ vội vàng rời đi. Nhìn thấy những người này sau khi đi, lão giả thầm thả lòng khẩu khí, vội vàng đi vào Tô Cảnh bên người vội la lên, công tử, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là tạo bang bang chúng không dưới 500, hơn nữa nghe nói bang chủ vẫn là một cái lục phẩm cao thủ, công tử vẫn là đi nhanh một chút ta. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng vây quanh. Không sai, công tử ngươi vẫn là mau rời đi a, không cần thiết vì nhất thời chi khí mất mạng. Tào Bang cùng quan phủ Lưu sư gia có cấu kết, lần trước chính là Lưu sư gia mang theo quan binh, đem một cái cùng Tào Bang đối nghịch nam tử nhốt vào đại lao, người ta quan thương cấu kết, không ai có thể đấu được bọn hắn. Tào Bang khống chế ra biển tất cả thuyền, chúng ta những này ngư dân càng ngày càng khó sinh tồn được. Đáng tiếc chúng ta thế hệ bắt cá mà sống tay nghề. Cảnh Vương điện hạ nhân tử, ban bố vương lệnh chiêu mộ bách tính khai hoang, không chỉ có được chia tiền công còn có thể phân đến ruộng đồng cùng lúa nước hạt giống, bắt cá là đang làm không nổi nữa. Ta trở về liền mang theo ba cái binh sĩ rời đi Hải Loan đi mở mang, chỉ cần có ruộng đồng, sinh hoạt cũng sẽ không như bây giờ không có chút nào hy vọng. Ta cũng đúng lúc có tính toán như vậy, nếu không hai nhà chúng ta cùng một chỗ. Tốt, cùng đi. Mặc dù ta cũng rất muốn, nhưng là không nợ a. Trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là ngư dân, đều quen thuộc trên biển sinh hoạt. Hơn nữa nơi này là chúng ta sinh sống hơn nửa đời người địa phương, thật không muốn rời đi. Đám người nói rơi vào trầm mặc. Tô Cảnh một hồi xúc động. Chẳng lẽ đây mới là hệ thống nhường hắn đi khác biệt địa phương đánh dấu tầng sâu hàm nghĩa sao? Giờ phút này hắn hiểu, một cái đế hoàng chỉ có đi ra ngoài ngươi khả năng chân chính biết bách tính khó khăn cùng nhu cầu. Hệ thống, chương 8, cùng ta so nhiều người đúng không? Đợi lát nữa cũng đừng hù dọa chương 8, cùng ta so nhiều người đúng không? Đợi lát nữa cũng đừng hù dọa người chung quanh không chỉ có không có giảm bất ngược lại càng ngày càng nhiều. Thật giống như lập tức tìm tới tổ chức, một người một câu tố khổ lên, có người thậm chí than thở khóc lóc. Tô Cảnh lặng lặng nghe, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Hôm nay không đem các ngươi nghiền xương thành tro, ta cái này xuyên việt xem như bạch mặt vào. Không bao lâu, bến tàu bên ngoài liền ồn ào lên. Còn chúng lúc này mới bừng tỉnh, nhìn xem mấy trăm người cầm vũ khí khí thế hung hăng hướng về phía tới, dọa đến bọn hắn nhao nhao tối lui. Cái nào tạp toái nói muốn để cho chúng ta tạo bang biến mất? Ta Tào Ngạo Thiên hôm nay ngược lại muốn xem là cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có phải hay không lớn ba cái mắt. Người chưa tới một tiếng nói thô lỗ liền đã chuyển tới. Thiếu niên cầm xiên cá ngăn khuất Tô Cảnh trước mặt, ánh mắt kiên định, đại ca ca, ta giúp ngươi. Ông nội hắn cũng không có do dự động thân đứng dậy, chung quanh không ít tiểu hỏa tử nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt hung ác, gơ lấy đòn gánh liền đi tới. Công tử, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngược lại cũng sống không nổi nữa, ta liều mạng với bọn hắn. Đệ đệ ta chính là bọn hắn hại chết, hôm nay chính là không thèm đếm xỉa đầu này mạng nhỏ, cũng phải cấp đệ đệ báo thù. Vốn đang vẻ mặt sợ hãi người, nghe xong bọn hắn, cũng nao nao tăng thêm tiền đến, từng cái lòng đầy căm phẫn một bộ lập tức liền đi lên liều mạng bộ dáng. Tô Cảnh giật mình vội vàng ngăn trở bọn hắn. Dù tất cả mọi người nghe được thanh âm nói rằng, các vị, chứ không nên vọng động, xin tin tưởng ta, hôm nay ta sẽ không để cho bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, mà các ngươi cũng có thể thật tốt tại Hải Loan sinh hoạt. Mà hắn vừa nói xong, Tào ba người cũng đã đi tới gần. Tào Ngạo Thiên xách theo băng sừng lưỡi búa vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tô Cảnh. Bên cạnh Thái Ca chỉ vào Tô Cảnh, không vui nói: "Bang chủ, chính là hắn, hắn không chỉ có đánh ta, còn to tiếng không biết thẹn nói để chúng ta Tào bang hôm nay tại Lâm Hải thành biến mất." Tào Ngạo Thiên không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn về phía bên cạnh một cái ăn mặc tiểu văn sĩ thân ảnh. Hắn chính là Lưu sư gia. Tại phía sau hắn đi theo 6 cái ăn mặc đồng phục nha dịch. Lưu sư gia xem xét cẩn thận một hồi Tô Cảnh, xác định hắn không phải Lâm Hải thành danh môn vọng tộc người sau, đối Tào Ngạo Thiên khẽ lắc đầu. Tào Ngạo Thiên trong lòng đại định, chỉ cần không phải Lâm Hải thành một cấp run ba lần người, cái khác hắn đều không sợ hãi. Cử động của bọn hắn tự nhiên rơi vào Tô Cảnh trong mắt, nhìn xem mặt thẹo Tào Ngạo Thiên, giọng ngạo bán nói, thật đúng là mang theo không ít người tới à. Nhưng mà lời nói xoay chuyển cười khẽ, nhưng là còn chưa đủ nhiều. Tào Ngạo Thiên hơi sững sờ, quét bên người bang chúng một cái, buồn cười, ta chỗ này thật là có 400 Tào bang huynh đệ, ngươi nói không đủ, ngươi sợ không phải sợ choáng váng à? Bang chủ, ta nhìn hắn là ra vẻ trấn định, nếu là chúng ta xông đi lên, đoán chừng sẽ tè ra quần đâu. Ha ha ha, Tào bang đám người cười lên ha ha. Tô Cảnh miệt thị nhìn xem Tào Ngạo Thiên, 400 nhiều người sao? Chờ một chút ta người tới, chỉ sợ các ngươi đếm đều đến không đến. Người của ngươi? Tào Ngạo Thiên cùng Lưu sư ra giật mình, không khỏi hướng thành nội phương hướng nhìn lại, nhưng là các nơi con đường nhập khẩu đều im ắng, hoàn toàn không giống có người đến bộ dáng. Vừa muốn báo nổi liền lại nghe được, các ngươi nhìn lầm phương hướng, hẳn là nhìn trên biển. Trên biển? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao hướng về trên biển nhìn lại, nhưng là trên mặt biển gió êm sóng lặng không có cái gì. Có phải hay không con mắt ta không dễ dùng lắm, ngươi thấy được sao? ta cũng không có. Kia công tử vì cái gì nói như vậy? Lừa gạt Tào Bang a? Đám người xì xào bàn tán. Tào Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi dám đùa bản đại gia? Nhìn ngươi là đùa nghịch ngươi. Ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi, các vị không ngại lại nhìn kỹ một chút. Lại nhìn kỹ một chút. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía trên biển, chỉ thấy hải loan bên trái phương hướng nguyên một đám điểm đen dần dần xuất hiện, sau đó hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Kia là? Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Giống như là thuyền. Thật nhiều thuyền. Bọn hắn đang hướng nơi này tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thuyền hình dáng dần dần rõ ràng, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tốt 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 lớn thuyền. Từng dãy từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền lớn giống trên biển cự thú như thế tới gần, to lớn lực trùng kích làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Chiến hạm. Tào Ngạo Thiên thân thể nhịn không được run rẩy, mặc dù không biết rõ tại sao lại xuất hiện nhiều như thế chiến hạm, nhưng là tuyệt đối cùng trước mặt người thanh niên này có quan hệ, không phải hắn vừa rồi sẽ không nói ra lời như vậy. Mà Lưu Sư gia càng là sắc mặt trắng xanh. Nhãn Châu xoay động, lập tức đối bên người một cái nha dịch thì thầm vài câu, nha dịch nghe xong liền đội vàng rời đi. Tô Cảnh cũng tò mò nhìn xem đến gần thuyền. Phía trước hai chiếc giống như trên biển hòn đảo như thế hẳn là bảo thuyền đi, đằng sau thì đi theo nhỏ một chút nửa mười chiếc phúc thuyền, tiếp lấy chính là 20 chiếc thuyền hàng cùng 100 chiếc thuyền đánh cá, cảnh tượng rung động dọa người. Bảo thuyền rất nhanh liền đô đi qua, nho nhỏ bến tàu thậm chí đều không dừng được bảo thuyền. Tại tất cả mọi người bất an trong ánh mắt, một cái 25-26 tuổi người mặc khinh giáp, khiên đại đao làn da phơi thành màu đồng cổ vẻ mặt kiệt ngạo võ tướng dẫn đầu theo bong tàu bên trên đi xuống. Tiếp lấy đằng sau là nguyên một đám trang bị tinh lương binh sĩ, sắc ý lẫm lẫm đi theo võ tướng sau lưng. Thật sự là chiến hạm. Nhìn thấy thủy quân xuống tới, Tào Ngạo Thiên cùng Lưu Sư ra sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Nhìn Tô Cảnh ánh mắt lộ ra bất an cùng sợ hãi. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể gọi tới thủy quân? Hơn nữa những này thủy quân từng cái đều lộ ra hùng hậu sát phạt khí tức, không hề nghi ngờ đây là tinh nhuệ chi sư. Cam Linh không có lập tức tới, mà là tại bến cảng bên cạnh trên bờ cắt đường lại. Thủy quân thì tại trước mặt hắn tập kết. Tào Ngạo Thiên sợ hãi nhìn về phía Lưu Sư gia, làm sao bây giờ? Lưu Sư gia cố gắng trấn định, yên tâm, ta đã để cho người ta đi bẩm báo Chi Châu đại nhân, đương nhiên có chiến hạm đăng lâm hải vịnh, Chi Châu đại nhân khẳng định sẽ tìm quân bảo vệ thành tới, thậm chí sẽ kinh động Cảnh Vương điện hạ. Mặc kệ hắn thân phận gì, dám can đảm phái binh đến đây, Cảnh Vương cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Tào Ngạo Thiên hai mắt sáng lên đội vàng khen, Sư gia, Diệu a. Không bao lâu, trong thành dày đặc thanh âm vang lên, tân nhiệm Chi Châu Quách Khúc đội ba mang theo 1000 quân bảo vệ thành chạy đến, từng cái giáp bọc toàn thân giáp cầm trong tay lợi khí. Tới. Tào Ngạo Thiên cùng Lưu Sư gia thầm thả lòng khẩu khí. Tào Ngạo Thiên dường như cảm thấy mình lại đi, vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Tô Cảnh, tiểu tử, mặc dù ngươi có thể để đến thủy quân, nhưng là nơi này là Lâm Hải thành, là Cảnh Vương điện hạ địa bàn, không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Vậy sao? Tô Cảnh nghiền ngẫm nhìn xem hai cái này ngớ ngẩn. Kẹp lấy mồ hôi chạy mau tới Chi Châu cùng quân bảo vệ thành phó tướng, khẽ rửa gần dễ đi lập tức thấy được Tô Cảnh. Hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hoàn toàn không để ý Tào Ngạo Thiên cùng Lưu Sư gia định nọ đón lấy. Tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, bước nhanh đi vào Tô Cảnh trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hạ quan Quách Khúc, mặt tướng Ma Tu, gặp qua điện hạ. Chương 9, Tào giúp tại gần biển thành xóa tên, trong họ Cao Hô điện hạ Thánh Minh chương 9, Tào giúp tại gần biển thành xóa tên, trong họ Cao Hô điện hạ Thánh Minh cùng lúc đó. Cam Linh cũng mang theo 1000 thủy quân đi tới, đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất. Tùy theo vang vọng toàn bộ hải loan thanh âm vang lên, tham kiến điện hạ, Cảnh Vương điện hạ. Quân chúng sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, ánh mắt thất thần ngây ra như phỗng. Kịp phản ứng sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất thần sắc kích động, tham kiến Cảnh Vương điện hạ. Gia gia, đại ca ca lại là Cảnh Vương điện hạ. Thiếu niên không thể tin được, Cảnh Vương điện hạ thế mà lại xuất hiện ở đây, còn cứu được hắn cùng gia gia. Hắn là Cảnh Vương. Tào Ngạo Thiên cùng Lưu Sư gia thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kết thúc, ta Tào Bang vậy mà đắc tội Cảnh Vương điện hạ. Tào Ngạo Thiên đầy mắt tuyệt vọng. Mà Lưu Sư gia càng là run lẩy bẩy, giữa hai chân sớm đã tanh hôi một mảnh, hô hấp chỉ trệ vậy mà trực tiếp mất đi. Mà Tào Bang Bang chúng cùng mấy cái nha dịch sớm đã quỳ rạp trên đất mặt không có chút máu. Thái ca dùng đầu không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, rất nhanh tiêu ra máu lưu không ngừng, điện hạ tha mạng là ta sai rồi, không nên ức hiếp người khác. Tô Cảnh nhìn về phía dân chúng, các vị hương thân đều đứng lên đi. Tạ điện hạ. Bách tính thần sắc kích động. Các vị yên tâm, hôm nay bản vương đại diện cho các ngươi. Rất nhiều người nghe được câu này nhịn không được than thở khóc lóc, bọn hắn cảm động, nghĩ không ra cao cao tại thượng Cảnh Vương điện hạ thế mà lại vì bọn họ ra mặt, hơn nữa còn tốt như vậy nói chuyện. Tào Ngạo Thiên nghe được câu này càng là hồn cũng bị mất. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là chung quanh không chỉ có quân bảo vệ thành, còn có 1000 thủy quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đừng bảo là hắn chỉ là lục phẩm võ giả, liền xem như cựu phẩm võ giả tới đều mọc cánh khó thoát. Tô Cảnh đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Quách Khúc cùng Mã Tu, thản nhiên nói, giải thích một chút. Tô Cảnh ngữ khí bình tĩnh, nhưng là rơi vào Quách Khúc cùng Mã Tu trong thai lại như trời nắng kinh lôi, phía sau lưng sớm đã mồ hôi rơi như mưa. Quách Khúc đội vàng nói, điện hạ, hạ quan thu được hải loan xuất hiện không rõ chiến hạm tin tức, sợ phòng hải loan cùng bách tinh có sai lầm liền lớn mật nhường quân bảo vệ thành đi đầu đến đây bố phòng. Hơn nữa hạ quan đã viết thư để cho người ta ra dòi thúc ngựa đưa đến phủ vương gia bên trên, hạ quan tuyệt không tự mình điều binh ý tứ, mời điện hạ minh xét. Quách đại nhân lời nói đều là thật, điện hạ minh giám. Mã Tu đội vàng hội. Lúc này một cái ảnh mật vệ xuất hiện tại Tô Cảnh bên người nhỏ giọng nói, điện hạ, giả quân sư nói Quách Khúc có thể dùng. Tô Cảnh nhẹ gật đầu. nói cách khác cái này Quách Khúc là giả hủ mới an bài tiền nhiệm Chi Châu. Mới nhậm chức mấy ngày, không quản được các mặt cũng bình thường, vì Lâm Hải Thành cùng an nguy của Bách Tính cam nguyện tiếp nhận mất đầu phong hiểm, người loại này không nên nhường hắn thất vọng đau khổ. Ngữ khí không khỏi bình thản, lần này liền không truy cứu, đứng lên đi. Tạ điện hạ. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Tô Cảnh mới nhìn hướng sắc mặt như tang tỷ Tào Ngạo Thiên, Tào Bang vô pháp vô thiên, thịt cá Bách Tính xem mạng người như cỏ rác, tội ác tội lôi chồng chất, Lưu sư gia cùng các ngươi mấy cái nha dịch trợ trụ vi ngược, tội không cho tha thứ. Người tới, đem tất cả mọi người dẫn đi, tùy ý tại chợ bán thức ăn công khai chém đầu. Còn có kê biên tài sản Tào Bang tất cả cứ điểm cùng sản nghiệp, phạm pháp đoạt được trả lại Bách Tính. Nghe được chém đầu hai chữ, Tào Ngạo Thiên liền mắt tối sầm lại đi vào Lưu sư gia theo gót ngất đi. Mà dân chúng chung quanh tất cả đều kích động quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, điện hạ thánh minh, điện hạ thánh minh. Tô Cảnh đưa tay nhường Bách Tính đứng lên. Đối với tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị, các ngươi còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Ta nói qua sẽ không để cho Tào Bang ung dung ngoài vòng pháp luật, còn nói muốn để các ngươi tại Hải Loan có thể đủ tốt tốt sống sót. Không chờ đám người phát ra tiếng, Tô Cảnh tiếp tục nói, các ngươi nhìn trên biển, xem đến phần sau kia 100 chiếc thuyền lớn sao, vậy cũng là thuyền đánh cá, chuyên môn dùng để bắt cá, nhưng là trên thuyền thủy thủ thiếu nghiêm trọng, cho nên bản vương quyết định ngày mai tại Hải Loan cử hành một cái cỡ lớn thông báo tuyển dụng chiêu công đại hội, chỉ cần phù hợp yêu cầu đều có thể đến chấp nhận. Bản vương cam đoan mỗi ngày tiền công không ít hơn 30 văn, còn bao một ngày ba bữa. Cái gì? Một ngày 30 văn tiền, còn bao một ngày ba bữa? Tất cả mọi người ngây dại. Phải biết bình thường bọn hắn mệt gần chết, một ngày cũng liền 5 văn tiền, chỉ đủ mua nửa cân ô, miễn cưỡng đủ một nhà ba người. Còn bao một ngày ba bữa? Kia mỗi ngày kiếm được tiền chẳng lẽ có thể tiết kiệm đến một ngày 30 văn, một tháng phải có bao nhiêu tiền à? Quần chúng bẻ ngón tay kích động tính lấy, càng tính càng kích động. Đương nhiên, có thể được tuyển lên thuyền chỉ có thể là thanh niên trai tráng tiểu tử, đã có tuổi nói tới chỗ này không ít lão giả sắc mặt tối sầm lại, thật giống như trong nháy mắt đã mất đi mấy cái ức, nhưng là Tô Cảnh lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa kích động lên. Tô Cảnh đề cao tiếng nói, đã có tuổi cũng không cần sợ, bản vương còn dự định tại Hải Loan xây quân cảng, kiến dân thương lưỡng dụng lớn bến tàu, trừ ngoài ra, sẽ còn xây cỡ lớn mối biển chế tạo nhà máy, cái này cần đại lượng công nhân, yên tâm, tiền công vẫn là mỗi ngày 30 văn tiền, bao ba bữa cơm. Thật sao? Đám người không dám tin nhìn xem Tô Cảnh. Thậm chí có người cảm thấy là chính mình lớn tuổi xuất hiện nghe nhầm. Tô Cảnh cười to nói, các vị không có nghe lầm, đều là thật, trên biển còn tung bay nhiều như vậy thuyền đánh cá đâu, các ngươi tận mắt thấy, cái này dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Các vị lương thân, ta cần các ngươi giúp bản vương một chuyện, trở về nói cho chúng quanh hàng xóm, hứng thú ngày mai lúc này đến Hải Loan tham gia chiêu công đại hội, chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều sẽ chiêu ghi chép. Thật tốt, chúng ta nhất định cáo chi càng nhiều người. Bách Tính vẻ mặt hưng phấn nói rằng, tiếp lấy liền hào hứng rời đi, trước khi đi lần nữa đối Tô Cảnh đi ủy lệ chi lễ. Lúc này một cái hơn 20 tuổi ánh mắt tinh minh nam tử đi tới. Hắn chính là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam là hai ngày đến đây tới Lâm Hải Thành, đến một lần liền cùng Tô Cảnh nói hồi lâu lối buôn bán. Điện hạ. Thẩm Vạn Tam lúc đầu tại Chu Hoạch kiến lập Long Đằng thương hội chuyện, đông nhiên ảnh mật vệ tìm tới hắn, nói điện hạ nhường hắn lập tức tiến về Hải Loan, có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn thương nghị. Hắn liền vội vàng chạy tới. Tô Cảnh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mối biển luyện chế pháp sách hướng dẫn đem ra đã đánh qua. Thẩm Vạn Tam xem hết con ngươi trong nháy mắt trở lớn, tươi cười rạng rỡ nói, điện hạ, cái này mối biển luyện chế pháp thật sự là tuyệt diệu, dựa theo phương pháp này luyện chế ra tới mối ăn tuyệt đối so hiện tại trên thị trường tốt gấp trăm lần không ngừng. Cái này mối biển chính là Long Đằng thương hội trọng yếu sản nghiệp một trong, ngươi nhất định phải coi trọng. Mặt khác, còn có 100 chiếc thuyền đánh cá mỗi ngày đánh bắt lên hải ngư đem vô số kể, ngươi cần mau chóng thành lập cũng hoàn thiện ngành ngư nghiệp. Là Thẩm Vạn Tam trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Mối biển, ngư nghiệp liền hai cái này sản nghiệp cũng đủ để cho Long Đằng thương nghiệp nhanh chóng cuộc khởi, không cần thời gian, nhất định có thể trở thành đại lục thương nghiệp cự đầu. 20 chiếc thuyền hàng cùng 100 chiếc thuyền đánh cá liền giao cho ngươi, đừng cho bản vương thất vọng. Thuộc hạ định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Thẩm Vạn Tam nhìn về phía nơi xa giống như từng chiếc giống sơn thuyền lớn hiện ra nụ cười trên mặt căn bản ép không được. Chương 10, phục sát, ám vệ đối cầm y liề vệ, ám vệ bại hoàn toàn. Chương 10, phục sát, ám vệ đối cầm y liề vệ, ám vệ bại hoàn toàn. Mã Tu. Có mặt tướng. Mã Tu liền đội vàng tiến lên. Mang theo nhiều ít người tới. 1000. Tốt, từ hôm nay ngươi liền Hải Loan tuần tra sứ, vị cùng Chi Châu. Này 1000 người về sau đi theo ngươi chuyên môn phụ trách Hải Loan vấn đề trị an. Tạ điện hạ. Vị cùng Chi Châu, đây là lên chức. Mã Tu vui mừng quá đỗi. Ngày mai cỡ lớn chiêu công đại hội, ngươi muốn hiệp trợ Thẩm hội trưởng chuẩn bị, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Là. Mã Tu cao giọng đồng ý, xem như Lâm Hải Thành đời thứ nhất tuần tra sứ, ngày mai công tác nhất định phải làm thật xinh đẹp. Nói xong liền cùng Thẩm Vạn Tam đi tới một bên thương nghị. Quách Khúc. Có hạ quan. Quách Khúc khẩn trương ngẩng đầu, mặc dù lần này điện hạ không trách tội chính mình, nhưng là thật sự là hắn là làm sai. Trở về tại Duyên Hải địa khu gián tiếp báo cáo, nhường càng nhiều người đến đây nhận lời mời. Là. Hạ quan lập tức trở lại an bài. Quách Khúc nói xong liền bước nhanh mà rời đi. Xử lý tốt chuyện sau, Tô Cảnh mới nhìn hướng bên cạnh đại tướng Cam Linh. Điện hạ. Cam Linh khuôn mặt nghiêm một chút. Cam Linh nghe lệnh, sắp xếp người tại Lâm Hải Thành bên trong mở mộ binh chỗ, mở rộng 10 vạn thủy quân, ngày mai cỡ lớn chiêu công đại hội, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới, ngươi có thể thiết lập tạm thời chiêu binh chỗ, tin tưởng sẽ chiêu tới không ít người. Hiện tại mặc dù có 10 vạn thủy quân, nhưng là đại thịnh hải ngạn tuyến nhiều, hơn nữa sông trong lục địa nhiều vô số kể, vẹn vẹn 10 vạn thủy quân căn bản không đủ. là Cam Linh nghe được Tăng Cường Quân bị sắc mặt vui mừng. Có vấn đề gì, có thể đi tìm Tiêu tiên sinh. Là Cam Linh nhớ kỹ. Tô Cảnh đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thiếu niên cùng lão giả. Các ngươi còn không có trở về. Thiếu niên do dự một chút sau mới lấy dũng khí đối Tô Cảnh nói rằng, điện hạ, ta muốn gia nhập thủy quân. Tô Cảnh sững sờ. Lão giả coi là Tô Cảnh không đồng ý, vội vàng giải thích nói, điện hạ, Tiểu Phong hắn lặn xuống nước năng lực phi thường tốt, có thể tại dưới nước nín thở 2 khắc đồng hồ không được. Hơn nữa hắn ném xin cá bách phát bách chúng. Lão giả còn chưa nói xong bên cạnh Cam Linh liền đã hai mắt sáng rõ, tiến lên vẻ mặt lấy lòng nhìn xem Tô Cảnh. Mẹ nó, có thể tại dưới nước nín thở 2 khắc đồng hồ. Nếu như hắn không phải tu luyện nội khí, hắn đều làm không được. Tiểu tử này còn không có tu luyện giống như này kinh khủng, nếu là có nội lực chẳng phải là muốn đi tiên. Tô Cảnh cũng âm thầm kinh hãi. Đây là Nhạc Được Bảo, lập tức cười hỏi, người tên là gì? Ta gọi Mạc Phong. Tô Cảnh không có lập tức bằng lòng, mà là nhìn về phía lão giả, Mạc Phong, ngươi làm thủy quân, vậy ngươi ra ra ai tới chiếu cố? Lão giả vội vàng nói, điện hạ, Tiểu Phong còn có đệ đệ, hơn nữa Tiểu Phong cha hắn còn tại, ta chỉ là không muốn mai một Tiểu Phong thiên phú tốt như vậy, nếu là điện hạ cảm thấy không thích hợp, lão dân tuyệt sẽ không đối điện hạ có bất kỳ lời oán giận. Tô Cảnh nghe xong yên lòng nhìn về phía Cam Linh. Cam Linh biết Tô Cảnh đồng ý, lập tức cười ha hả nhìn xem Mạc Phong, bản tướng quân không chỉ có thu ngươi nhập thủy quân, còn thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi ta Cam Linh độc gia công pháp, không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không a. Mạc Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vẻ mặt ngạc nhiên quỳ rạp xuống đất, sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt tốt tốt. Cam Linh vội vàng đem Mạc Phong đỡ dậy. Ngoan đồ nhi, ngươi về trước đi cùng người nhà chào từ biệt cùng thu thập một chút hành lý, sau này cũng đều phải đi theo vi sư bên người tu luyện. Là sư phụ. Mạc Phong đội vàng đáp, tiếp lấy liền cùng ông nội hắn trở về. Tô Cảnh cũng leo lên ngồi xe ngựa rời đi Hải Loan. Thịnh Kinh tiến về Lĩnh Nam một đầu vết chân hiếm thấy trên đường nhỏ. Lúc này một chiếc xa hoa xe ngựa ngay tại phi nhanh phi nước đại, bên cạnh là 6 cái giang hồ võ giả hộ tống. Lão đại, chúng ta hộ tống chính là cái gì? Đối phương thế mà ra 50000 lượng hoàng kim giá cao. Cái này một chỉ so chúng ta vài chục năm kiếm còn nhiều hơn. Quản nó hộ tống cái gì, chỉ cần tiền tới tay chính là hộ tống hoàng cung hàng cấm cũng không có vấn đề gì. Ha 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 cũng là. Hiu 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 đúng lúc này, xung quanh đống nhiên vang lên dậy đặc cung nọ phát động thanh âm. Có mai phục. 6 người không có chút nào bối rối, bọn hắn làm loại này trên mũi đao lấy thời gian mua bán, những này cảnh tượng đã không cảm thấy kinh ngạc. 6 người rút vũ khí ra ý đồ đem đánh tới mũi tên ngăn. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp những này tên nọ cường độ, vẻn vẹn ngăn lại một mũi tên liền cảm thấy hổ khẩu run lên. Cẩn thận, không phải người bình thường. Lão đại kinh hô. Mà ở dày đặc tên nọ công kích đến 6 người vẫn là ngã xuống. Mà khác kéo động xe ngựa 2 thất tuấn mã cũng trúng tiễn, ngã xuống đất kêu rên. Nguyên một đám ám vệ từ chung quanh xuất hiện đưa xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Thiên phu trưởng Tạ Huyên lạnh lùng lên tiếng, "Đi." 6 cái ám vệ cầm trường đao, từ khác nhau phương hướng chậm rãi tới gần xe ngựa phía sau 3 người phối hợp lẫn nhau, một người mở ra vải mảnh, 2 người khác tùy thời chuẩn bị công kích. Sau khi vải mảnh vừa mở ra, muốn công kích 2 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bên trong căn bản cũng không có người, chỉ có một cái kỳ quái trang bị, phía trên hiện đầy mũi tên. Nhanh tạch 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 siêu 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 dày đặt mũi tên trong nháy mắt bắn ra, chung quanh ám vệ liền cơ hội phản ứng đều không có, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Tạ Huyên trường đao trong tay không ngừng múa thân thể liên tiếp lui về phía sau. Chờ công kích kết thúc sau, hắn mang tới 100 ám vệ, chỉ còn lại hơn 20. Ghê tởm. Tạ Huyên nắm chặt nắm đấm. Đang lúc hắn mong muốn thu đội lúc, hơi thở nguy hiểm từ chung quanh đánh tới, hắn cả kinh thất sắc, cẩn thận. Hiu 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 không có chút nào phòng bị hạ, còn lại 20 cái ám vệ trong nháy mắt vừa nằm xuống mấy cái. Rút lui. Tạ Huyên trong lòng khẩn trương. Chúng kế. Mục đích của những người này chính là bọn hắn. Nhưng là bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị nguyên một đám người mặc phi ngư phục cầm trong tay tu xuân đao cầm y hệ vệ vây quanh. Các ngươi là ai? Tạ Huyên ánh mắt nheo lại. Thanh Long không có trả lời vấn đề ý tứ, mà là nhẹ nhàng phất tay. Trung quanh cầm y hệ vệ không chút do dự xuống tới. Địch nhiều ta ít tình huống hạ, ám vệ rất nhanh liền còn lại Tạ Huyên một người. Tại mấy cái cầm y hệ vệ vây công phía dưới, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Thật mạnh. Tạ Huyên rung động nhìn xem những người này. Coi như một đối một, bọn hắn ám vệ cũng nhất định bại hoàn toàn. Những người này không chỉ có từng cái đều có thực lực cường hãn, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp quả thực mỹ tiên, thật giống như bọn hắn trời sinh một thể như thế. Không được, ta không thể chết, nhất định phải đem cái này tình báo mang về. Tạ Huyên dư quang hướng chung quanh quét tới, khi thấy một chỗ sườn núi lúc, trong lòng hung ác, chủ động lộ ra sơ hở làm cho đối phương đánh trúng phía sau lưng của hắn. Thân thể mượn lực đẩy nhanh chóng hướng về sườn núi tới gần, còn thiếu một chút, mắt thấy là phải thành công, nhưng mà nhường hắn khiếp sợ là một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía trước. Thất phẩm, thử. Thanh Long thân thể nhanh như thiểm điện giống như theo Tạ Huyên bên người hiện lên, Tạ Huyên dừng lại sau đó trùng điệp rơi xuống mặt đất. Trường đao vào vỏ. Thanh Long cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Thanh Long đại nhân, không cần tiêu trừ hiện trường vết tích sao? Dương Tiên Hộ nhìn về phía Thanh Long. Không cần. Thanh Long nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Hành động lần này qua đi, Khánh Võ Đế liền sẽ biết bọn hắn tồn tại, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chương 11, gần biển thành xây dựng rầm rộ, toàn thành bách tính xôi trào. Chương 11, gần biển thành xây dựng rầm rộ, toàn thành bách tính xôi trào. Lúc chạm vào tối, ám vệ thống lĩnh Hoắc nóng ruột vội vã tiến về hoàng cung. Vừa tiến vào ngự thư phòng liền bịch quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói: "Bệ hạ, thất bại." Lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm, Khánh Võ Đế hơi sững sờ. Không vui ngẩng đầu ánh mắt bất thiện nhìn xem Hoắc Cản, ngươi nói là Cảnh Vương phi mẫu đệ rời đi Thịnh Kinh. là Hoắc Càn tim đập loạn âm thanh run rẩy nói, chúng ta trong chúng ta đối phương cái bẫy, phái đi 100 ám vệ bao quát Tạ Uyên không ai sống sót. Căn cứ hiện trường vết tích cùng ám vệ vết thương có thể xác định, nhân số của đối phương không ít hơn 50 người. Mỗi cái đều là huấn luyện không nhiều cao thủ, thậm chí so ám vệ còn mạnh, chúng ta lấy ra trên xe ngựa cũng không có người, chỉ có một cái phóng ra tên nỏ cơ quan trang bị, thần cho rằng bọn hắn đi là đường thủy, thông qua Long Giang hướng đông rời đi Thịnh Kinh. Hoắc Càn nói xong liền cúi đầu. Lần này là hắn đánh giá thấp đối thủ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có như thế một tay. Ý của ngươi là Cảnh Vương Phi Mẫu đệ đã rời đi Thịnh Kinh, nhưng là Thịnh Kinh bên trong còn có một cỗ so với các ngươi ám vệ còn mạnh hơn lực lượng, mà các ngươi ám vệ đối bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Khánh Võ Đế mặc dù nói bình tĩnh, nhưng là mỗi một chữ rơi vào Hoắc Càn trong lòng đều giống như một thanh lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn, nhường hắn ngạt thở. Hoắc Càn căn bản không dám ngẩng đầu, mời bệ hạ trách phạt. Khánh Võ Đế ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập long ỷ nắm tay, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện dị thường rõ ràng. Tô Cảnh a Tô Cảnh, ngươi thật là làm cho chớ ngoài ý muốn, nhưng ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đức Phúc, nhường thừa tướng tăng tốc cùng Nam Man liên hệ, nói cho Nam Man đại vương chỉ cần có thể bắt sống Cảnh Vương, chớ có thể đem toàn bộ Ninh Châu cắt nhường cho bọn họ. Nô tài cái này đi. Thái giám tổng quản Trương Đức Phúc khắp lấy bước từng bước ngắn rời đi đại điện. Hoắc Càn, ngươi lập tức hướng quốc sư cho người mượn, chớ không được Thịnh Kinh có không ổn định nhân tố tồn tại. Ngươi có thể minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Hoắc Càn không người chậm rãi rời khỏi đại điện, lúc này toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đi ra hoàng cung sau, Hoắc Càn trực tiếp hướng quốc sư phủ đi đến. Tại quốc sư phủ hạ nhân dẫn đầu hạ, Hoắc Càn rất mau nhìn tới Lý Huyền Cơ, hắn đang cùng thừa tướng Trương Phổ đánh cờ. Hạ quan gặp qua quốc sư, thừa tướng đại nhân. Lý Huyền Cơ ánh mắt nhìn bàn cờ nhìn như tùy ý nói rằng, nhiệm vụ thất bại. Bệ hạ để ngươi đến cho người mượn. Là. Hoắc Càn biết lựa không được hai người trước mắt. Thanh Mục, Lý Hỏa hai người các ngươi theo Hoắc thống lĩnh cùng đi. Lý Huyền Cơ nói xong, một nam một nữ hai cái thân ảnh xuất hiện trong phòng. Hoắc Càn hơi sững sờ, chần chờ một chút nói rằng, quốc sư đại nhân, một vị tôn giả là đủ. Lần này quốc sư lại ngậm miệng không nói, Trương Phổ thì nhìn lại, Hoắc thống lĩnh, nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem công bổ quá? Hoắc Càn thân thể rung động, kích động nói, muốn. Quốc sư mày kiếm khẽ nâng, nếu biết đối phương đi đường thủy, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Ly Hỏa sẽ giúp ngươi đem người mang về, về phần giấu ở Thịnh Kinh chuột, Tôn Mục tự có biện pháp. Tạ quốc sư. Hoắc Liên Can âm thanh cảm tạ. Có hai vị thất phẩm tôn giả tương trợ, Hoắc Càn lòng tin tăng gấp bội, vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra quốc sư phủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ Lâm Hải thành liền đã bắt đầu chuyển động. Vô số người dơ bó đuốc liền dáng vẻ vội vã đi ra ngoài, sợ chậm người khác nửa nhịp. Nghệ ca, Kiếm ca. Trần Xuyên vừa mở cửa ra liền thấy đứng ngoài cửa hai cái thân ảnh quen thuộc. Người còn không mau một chút, đi trễ đoán chừng muốn xếp hạng rất dài đội. Trần Nghệ thúc giục. Tới. Trần Xuyên vội vàng đóng cửa đi tới, chậm một chút nói rằng, Kiếm ca là thợ mộc, khẳng định là đi chấp nhận nghề mộc, kia Nghệ ca ngươi đây. Lý Nghệ thầm than một tiếng, ta liền một thân khí lực, chỉ có thể đi nhận lời mời muối biển nhà máy công nhân hoặc là bến cảng công nhân mốc bác. Ngươi đây. Trần Xuyên vỗ vỗ lưng sau đại đao, ta đi chấp nhận thủy quân, các ngươi biết phụ thân ta từng là Đông Châu thủy quân, hắn từ nhỏ đã huấn luyện ta các loại tác chiến trong nước năng lực, về sau nếu không phải là bởi vì gia tộc biến cố tới Linh Nam, ta liền sẽ tại Đông Châu gia nhập thủy quân. Trần Xuyên nói chuyện đồng thời ngữ khí có chút thổ thức. Kia trước chúc mừng huynh đệ ngươi. Lý Nghệ vẻ mặt hâm mộ. Mặc kệ chúng ta phải chăng trúng tuyển, ban đêm đều đi Phúc Mãn lâu họp gặp. Tốt. Ba người tùy theo ước định. Cách đó không xa mấy cái dân phụ cùng một chỗ vừa nói vừa cười bước nhanh đi tới. Một ngày 30 văn tiền, còn bao ba bữa cơm, liền xem như đi móc lớn phân ta đều bằng lòng. Móc lớn phân ta làm qua, một ngày mệt gần chết cũng liền ba văn tiền, chỗ nào có thể so sánh được. Chính là, chúng ta một nhà năm miệng ăn, ngoại trừ nằm ở trên giường lao thái thái, những người khác ta đều tiến đến tìm vận may, chỉ cần một cái có thể trúng tuyển, nhà chúng ta sinh hoạt liền có rơi xuống. Đúng đúng đúng, nhà ta cũng là. A, phía trước sao không đi? Không có cách nào, là người tới nhiều lắm, tắt lại thôi. Sư nhiều cháu ít cũng không biết có thể hay không trúng tuyển. Trúng tuyển không lên cũng không quan hệ, coi như tới tham gia náo nhiệt, hơn nữa hiện tại Cảnh Vương điện hạ phân phát ruộng đồng cùng cây lúa loại, cố gắng một chút đi thêm khai hoang đa phần vài miếng đất, cũng không đến nỗi đói bụng. Cũng là, hôm qua Cảnh Vương điện hạ tại Hải Loan trừng trị táo bán chuyện, các ngươi có nghe nói không? Thật sự là hạ lòng hạ dạ. Lớn như thế sự tình làm sao có thể không có nghe nói lúc ấy Tào Bang bang chủ cùng cái kia trợ trụ Vi Ngược sư gia đều bị dọa đến tè ra quần. Ha ha ha, Cảnh Vương điện hạ khắp nơi cho chúng ta bách tính muốn, nếu là hắn làm hoàng đế tốt bao nhiêu, Vương đại nương nói cẩn thận. Thân cái gì nói? Chẳng lẽ các ngươi không muốn? Ta cũng nghĩ. Cảnh Vương phủ. Tô Cảnh mới vừa dậy, Vũ Hóa Điền liền vội vàng điện báo. Điện hạ, hôm nay cơ hồ toàn bộ Lâm Hải thành bách tính đều tuân hướng Hải Loan, giả quân sư tạm thời điều động 10000 lân giáp quân tiến về duy trì trật tự, mặt khác Tiêu tiên sinh đã xác định quân cảng vị trí, cùng Cam Linh tướng quân cùng một chỗ tại Hải Loan phân chia quân sự cấm khu. Tô Cảnh hơi sững sờ. Một cái tuyển dụng hội thế mà đưa tới lớn như thế náo động. Tô Cảnh không có dự liệu được, là bởi vì hắn dùng người hiện đại tư duy suy nghĩ vấn đề, không biết do tại cái này ấm no đều khó mà cam đoan cổ đại, một ngày 30 văn cùng bao ba bữa cơm là khái niệm gì. Còn có Thẩm Vạn Tam hội trưởng mời Tấu điện hạ, đề nghị tại Vọng Hải thành cùng Vân Lan thành đều kiến thiết một cái cỡ lớn vận chuyển hàng hóa bến cảng. Vũ Hóa Điền xuất ra một bản tấu chương giao cho Tô Cảnh trong tay. Tô Cảnh mở ra chăm chú nhìn một chút, bên trong nói rõ chi tiết làm như vậy chỗ tốt. Lâm Hải thành cùng Vọng Hải thành bên biển, mà Vân Lan thành thì là dựa vào biển hạ, dùng đường thủy tăng cường liên hệ cùng phát triển, đích thật là ý đồ không tồi. Hơn nữa Thẩm Vạn Tam còn nói tới một cái mấu chốt điểm, Vân Lan thành mặt phía Bắc Đại Sơn thiết khoáng thạch, từ đây liền có thể dùng đường thủy liên tục không ngừng vận chuyển về Lâm Hải thành. Trước đó là bởi vì không có thể chống cự sóng biển thuyền hàng, cho nên không có cách nào, hiện tại không chỉ có, còn quá lớn, xa so với đường bộ hiệu suất cao. Cái này thiết kế án chuẩn. Hồi phục Thẩm Vạn Tam, buông tay đi làm. Là. Chương 12, hậu viện đào ra hoàng kim bạch ngân đống đất gà, Vương Phi sợ ngây người. Chương 12, hậu viện đào ra hoàng kim bạch ngân đống đất gà, Vương Phi sợ ngây người. An bài xe ngựa, chúng ta ra ngoài. Ra ngoài. Vũ Hóa Điền ngây ngẩn cả người. Thế nào có vấn đề? Vũ Hóa Điền xấu hổ cười một tiếng, điện hạ, hôm nay ngài đoán chừng không ra được. Vì sao? Bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đều là người, xe ngựa căn bản đi không được. Khoa trương như vậy. Tô Cảnh tắt tiếng. Bên cạnh tỷ nữ Tú Nhi phốc thử một tiếng bật cười, điện hạ, đi nhận lời mời chính là có rất nhiều người, nhưng là đi xem náo nhiệt người cũng siêu rất nhiều, nhất là đi xem sơn phong dạng nguy nga cao lớn chiến thuyền, nô tỷ nếu có rảnh rỗi, nô tỷ cũng sẽ đi mở mắt một chút. Tô Cảnh minh bạch. Lần này không chỉ là tuyển dụng hội vẫn là quân công triển lãm hội. Bảo thuyền là hàng không mẫu hạng, phúc thuyền là 055 lớn rồi, nếu là dạng này so sánh dụ, hắn cũng biết hấp tấp đi xem đủ. Đừng nhà rảnh, chính là chưa thấy qua việc đời. Bất đắc dĩ lắc đầu, đã ra không được, vậy hôm nay ngay tại nhà đánh dấu Á Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động gấp 10 bạo kích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lò cao luyện thép pháp sách hướng dẫn, bán tự động dệt vải gồm quay tơ chế tác bản vẽ, hoàng kim 10 thùng, bạch ngân 10 thùng, châu báu 10 thùng, nóng hôi hổi thổ bao kê 5 bà con. Sách hướng dẫn cùng bản vẽ đã để vào hệ thống không gian, hoàng kim bạch ngân chờ đã chôn ở hậu viện một gốc lớn 18 năm quả hồng dưới cây, mời túc chủ phái người tiến về đào ra. Chờ một chút, hệ thống ngươi mới vừa nói cái gì? Sách hướng dẫn câu tiếp theo. Hoàng kim bạch ngân chờ đúng, cái này chờ. Có bao quát thổ bao kê sao? Đương nhiên, ngược lại đều chôn, vậy thì cùng nhau. Con mẹ nó chứ. Ngươi hệ thống này muốn hay không như thế lười. Đây chính là đồ ăn a, Tú Nhi đều không có ngươi Tú. Tú Nhi, thế nào điện hạ? Đột nhiên bị Tô Cảnh lớn tiếng vừa gọi, Tú Nhi giật nảy mình. Đem phụ thượng tất cả thị vệ hạ nhân nha hoàn hết thảy cho ta gọi về phía sau viện, ân, mang lên cái xẻng. A, cái gì? Nhanh đi. Là. Rất nhanh Tô Cảnh mang theo toàn phụ thượng hạ hơn 600 người trùng trùng điệp điệp hướng về hậu viện đi đến. Nửa đường vừa vặn gặp phải Vương Phi. Điện hạ ngươi đây là? Lâm Thanh Âm không hiểu nhìn xem nguyên một đám khiêng cái xẻng phụ binh. Tô Cảnh ánh mắt vui mừng, nghiêm trang nói, Vương Phi, theo bản vương về phía sau viện đào bảo. Đào bảo? Đúng vậy à, trải qua cổng thầy bói nói cho bản vương, nói chúng ta hậu viện quả hồng dưới cây là phong thủy bảo địa, phía dưới chôn lấy vô số vàng bạc châu báu cùng thổ bảo kê. Các ngươi chờ đứng, cho bản vương chạy trước đi, ai trước đào ra vàng, bản vương ban thưởng hắn hai cái tỏi bằng dòng. Là điện hạ. Đám người giống như là điên cuồng như thế, siêu một tiếng liền xông ra ngoài. Vương Phi cùng tỷ nữ tiểu đào thì nghe được sửng sốt một chút. Trải qua cổng thầy bói, Lâm Thanh Âm che miệng cười khẽ, điện hạ chẳng lẽ bị người lừa, cái này vàng bạc châu báu còn nói qua được, cái này thổ bảo kê liền quá mức a. Câu nói này Lâm Thanh Âm không có nói ra. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng là hắn vậy mà có thể một ngụm nói ra chúng ta hậu viện có một gốc lớn 18 năm quả hồng cây, có thể thấy được đối phương hay là thực sự có bản lãnh. A. Lâm Thanh Âm đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên nhìn về phía Tô Cảnh sau lưng, vậy cái này thầy bói đâu? Ta cho hắn 500 lượng bạc đuổi đi. Đuổi đi. Lâm Thanh Âm miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiểu Đào nghe được 500 lượng bạc đau lòng mấy hơi, sau đó lời thề son sắt nói, điện hạ ngươi tuyệt đối bị người lừa, hắn biết hậu viện có quả hồng cây khẳng định là hướng người hỏi thăm, đào ra vàng coi như xong, còn nói đào ra thổ bảo kê, cái này sao có thể? Điện hạ ngươi mau phái người đi đem hắn bắt trở về, cái này 89 phần 10 là thần côn, chuyên môn lừa gạt những cái kia đầu nào a. Điện hạ, nô tỳ tuyệt đối chưa hề nói ý của ngươi không có việc gì, nếu là thật không có, coi như cho hậu viện hoa hoa thảo thảo xới chút đất. Nhìn thấy Vương Phi cùng Tiểu Đào phản ứng, Tô Cảnh đấy lòng đã cười nở hoa. Nếu như chờ sẽ thật đào ra, các ngươi lại là cái gì biểu lộ? Tiểu Đào chu môi. Cái này điện hạ tâm tính thật tốt, đây chính là 500 lượng bạc a. Rất nhanh bọn hắn liền đến tới hậu viện, lúc này hạ nhân đã đào khí thế ngất trời. Đi. Vũ Hóa Điền nhường thị vệ gia nhập. Hắn mới không thèm để ý có phải thật vậy hay không có vàng bạc châu báu, chỉ cần điện hạ nói, mặc kệ đúng sai đều muốn 100% làm tốt. Vương Phi cùng Tiểu Đào mặc dù không quá tin tưởng, nhưng là ngăn không được trong lòng hiếu kỳ, đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hố to nhìn tới nhìn lui. Một khắc đồng hồ sau, Tô Cảnh mặt ngoài không có chút nào chấn động, trong lòng lại gấp, hệ thống, lâu như vậy đều không gặp động tĩnh, ngươi cũng không nên nói cho ta, chôn đến 100 mét trở xuống. Túc chủ chớ nóng nội đi, lập tức tới ngay đinh 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 điện hạ đào được. Một tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người tinh thần rung động. Ta chỗ này cũng có. Là cái dương. Càng ngày càng nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Thật có. Vương Phi cùng Tiểu Đào nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhanh móc ra mỗi người đều có đại kim tử. Tô Cảnh trên mặt mang cười. Tạ điện hạ. Tất cả mọi người không tự chủ tăng nhanh động tác. Không bao lâu nguyên một đám dương lớn bị đào lên, khoảng chừng 30 dương. Mở ra. Tô Cảnh ra lệnh một tiếng, thị vệ lập tức dùng đao bổ ra ổ khóa, mở ra nguyên một đám cái nắp, thoáng chốc, nguyên một đám thỏi bạc dòng, đến không hết đồ trang sức xuất hiện trong mắt mọi người. Thầy tướng số kia nói lại là thật, kia thổ bao kê đâu? Vương Phi, Tiểu Đào phản ứng đầu tiên lại là cái này. Người tới, đem đồ vật nhập kho, tiếp tục đào. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt toát ra ba chữ thổ bao kê. Hiện thực nói cho bọn hắn, đất này bên trong là tuyệt đối sẽ không đào ra thổ bao kê, nhưng cái này thật là đi ngang qua thầy bói nói nha. Vàng đều đào ra còn có thể là giả. Chẳng lẽ hắn nói thổ bao kê cùng chúng ta trong ấn tượng thổ bao kê không phải cùng một dạng đồ vật? Không sai. Khẳng định là như thế này. Đám người lại bắt đầu trong đất đào nha đào nha đào. Vương Phi tiểu đào hiếu kỳ sẽ tới. Một nén nhang sau, nguyên một đám chấn động vô cùng thanh âm vang lên. Đây là cái gì? Nguyên một đám thổ nắm. Thật nhiều. A, vẫn là nóng. Thổ nắm. Tô Cảnh hai mắt sáng lên, vội vàng hô, không sai, chính là những này thổ nắm, trước chuyển một cái đi lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một cái thổ nắm đặt ở Tô Cảnh trước mặt. Vũ Hóa Điền rút ra bội kiếm nhẹ nhàng đập nát bùn đất, theo cứng lại bùn đất rút đi, một cái nóng hôi hổi dùng bao lá sen quả, kim hoàng gà đất hiện ra ở trước mặt mọi người. Hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, tất cả mọi người không tự chủ liếm môi một cái. Hương, thật là thơm. Cái này thổ bao kê so Lan Quế lâu bán còn hương không chỉ gấp 10 lần. Ân, chờ một chút. Thật kỳ quái, đất này bên trong làm sao lại chôn lấy nóng hôi hổi thổ bao kê? Cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi vừa rồi không có nghe điện hạ cùng Vương Phi nói chuyện sao? Thầy bói nói nơi này là phong thủy bảo địa. Chiếu ta nói, Vương gia là trời cao chiếu cấu người, không sau đó viện sao có thể đào ra nhiều như vậy bảo vật cùng thơm nào ngạt thổ bảo kê. Ta cũng cảm thấy. Tô Cảnh quả nhân a. Không biên thần côn đi ra, việc này đều lừa gạt không đi qua. Chương 13, Vương Phi trước cửa đưa ấm áp, bách tính đủ khen Vương Phi tốt. Chương 13, Vương Phi trước cửa đưa ấm áp, bách tính đủ khen Vương Phi tốt. Thế mà thật sự là thổ bảo kê. Vương Phi tiểu đào hai mặt nhìn nhau khó mà tiếp nhận. Đây quả thực quá hoang đường. Triệu Mục, đem cái này thổ bao kê xử lý tốt, cho Vương Phi nếm thử. Tô Cảnh nhìn về phía thị vệ thống lĩnh Triệu Mục. Vương Phi là có chi thức hiểu lễ nghĩa người, nhường nàng trực tiếp tay nắm lấy ăn rất không có khả năng. Là. Triệu Mục ôm thổ bao kê thật nhanh rời đi. Vương Phi chú ý lê nghi, nhưng là Tô Cảnh hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Đối với đám người đại khí hô, muốn ăn liền tự mình mở. Hôm nay không chỉ có phát kim, còn phát gà. Điện hạ và tuế. Đám người cùng kêu lên reo hò. Tô Cảnh nhanh chóng mở ra một cái thổ bao kê, giật xuống một cái đùi gà cho Vũ Hóa Điền. Tạ điện hạ. Vũ Hóa Điền trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tiếp nhận đùi gà ngụm nhỏ ăn. Tô Cảnh chính mình cũng giật xuống một cái cắn một cái xuống dưới, ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, ân, hương vị quả thật nhất lưu. Đương nhiên, buồn hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đám người nhịn không được nhao nhao động thủ, rất nhanh trận trận tiếng thán phục vang lên. Mùi vị kia tuyệt mất. Lan Quế lâu so sánh cùng nhau quả thực chính là cướp chó. Dầu non nhiều chất lỏng răng gò má lưu hương dư vị vô tận ta còn muốn ăn. Tiểu Đào ánh mắt nóng nảy nhìn xem Triệu Mục rời đi phương hướng, thì thầm trong miệng, thế nào còn chưa có trở lại. Tiểu Đào nước miếng của ngươi đều muốn chảy. Vương Phi lắc đầu. Bất quá nàng nói xong theo bản năng liếm môi một cái, mùi thơm này thực sự quá mê người. Nàng không khỏi u oán nhìn xem Tô Cảnh, thật sự là không hiểu tình thú. Tới. Rất nhanh Triệu Mục liền cầm hộp cơm tới, Tiểu Đào một thanh chiếm đã qua, "Tiểu thư, chúng ta nhanh thử một chút." Làm hai người kẹp một khối nhỏ bỏ vào trong miệng lúc, hai người mắt nhỏ đồng thời nheo lại vẻ mặt hưởng thụ, quá thơm ăn quá ngon. Cuối cùng hai người thế mà đem toàn bộ gà ăn đến một chút cũng không có còn lại. Nhìn tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Tô Cảnh đi đến Vương Phi bên người trịnh trọng nói, "Hôm nay Vương phủ phía ngoài bách tính rất nhiều, có chút thậm chí theo thành Tây chạy tới, một đường lặn lội đường xa khẳng định vừa mệt vừa đói, bản vương dự định tại cửa ra vào dựng mấy cái lều, từ Vương Phi ngươi dẫn người miễn phí cho bách tính phân phát thổ bao kê, Vương Phi ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Phi lập tức vui vẻ nói, "Đây là chuyện tốt à, thiếp thân đương nhiên bằng lòng, chỉ là cái này thổ bao kê đủ sao?" Vương Phi trong lòng ấm áp, điện hạ đây là có ý để cao nàng tại trong dân chúng danh vọng. "Không đủ." Tô Cảnh cười. Ý vị thâm trường nói rằng, một con gà có thể chia 4 phần, chỉ cần hôm nay nhận lấy thổ bao kê người không cao hơn 20 vạn, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. 20 vạn. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn kinh. Tiếp lấy ngơ ngác nhìn về phía hố đất, tế bào nào đã hoàn toàn không đủ dùng. Phía dưới này có 5 vạn con thổ bao kê. Ông trời của ta đâu? Trong đất đào ra nóng hôi hổi thổ bao kê đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Còn khoảng chừng 5 vạn con. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tô Cảnh đối phản ứng của mọi người phi thường hài lòng, nhìn về phía đùi gà còn không có gặm xong Triệu Mục, ngươi lập tức sắp xếp người tại vương phụ trước cửa dựng 10 cái trúc lều, lại sắp xếp người kéo dài đào kéo dài đưa ra ngoài. Là. Triệu Mục cầm đùi gà điểm một nhóm người thì rời đi. Rất nhanh. Cảnh vương phủ bên ngoài dựng lên 10 cái trúc lều, mà miễn phí đưa tặng thổ bao kê tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, lúc đầu không tiện đường bách tính cũng nhao nhao lượn quanh tới. Muội muội, ca ca dẫn ngươi đi ăn thổ bao kê có được hay không? Thiếu niên Hoàng Bắc Hàn nhìn xem chính mình 10 tuổi muội muội. Bọn hắn đã 2 ngày chưa ăn qua đồ vật. Mặc dù hắn đi mở hoang điểm ruộng, cũng gieo hạt thóc, nhưng là ngắn hạn cũng không giải quyết được bọn hắn vấn đề no ấm. Ca, ta không đói bụng, chúng ta vẫn là nhanh lên đi Hải Loan à, đi trễ, không tới phiên ca ca làm sao bây giờ? Mặc đầy người miếng vá hoàng nam giả trang ra một bộ không đói bụng dáng vẻ, nhưng là bụng phát ra cục kêu lên bán nàng. Hoàng Bắc Hàn đau lòng nhìn xem muội muội, không có việc gì, chỉ hoãn không được bao lâu, chúng ta chỉ cần đổi con đường đi là được. Đến ca ca có ngươi, dạng này có thể nhanh lên. Tốt ta. Vương phủ trước cửa, nguyên một đám thị vệ đang duy trì trật tự, mà tại một cái giao lộ trước, thị vệ Lý Căn đối với phía trước bách tính kiên nhẫn hô, các vị không nên gấp, đi vào bên trong con đường sau dựa theo khác biệt chỉ thị xếp hàng, tổng cộng có 10 đầu đội, cho nên sẽ không chờ quá lâu, hơn nữa thổ bao kê rất nhiều, tất cả mọi người có không cần lo lắng. Ca ca, hắn nói không cần chờ quá lâu a. Ca ca nghe được. Hoàng Bắc Hàn có Hoàng Nam rất nhanh liền tiến vào bên trong xếp hàng. "Kaka, thơm quá a." Hoàng Nam hít mũi một cái, bụng kêu lợi hại hơn. Hoàng Bắc Hàn thì nhìn về phía trước từng cái trúc lều, người ở bên trong đều bệ bộn nhiều việc, có người nện thổ, có người lột gà, có người đóng gói, có người phân phát, trên mặt mỗi người đều mang mỉm cười. "Kaka, Vương Phi cũng là người tốt, cùng Cảnh Vương điện hạ như thế." Trước đó Cảnh Vương cho bọn họ điểm, Hoàng Nam liền đem Cảnh Vương xếp vào người tốt loại này, hiện tại Vương Phi miễn phí cho bọn họ ăn, nàng tự nhiên cảm thấy Vương Phi cũng là người tốt. "Ân." Hoàng Bắc Hàn nhẹ nhàng ứng một chút. Không bao lâu, rốt cục đến phiên bọn hắn. "Ngươi tốt, chúng ta hai người các ngươi đúng không?" Vương Phi ánh mắt tại thiếu niên cùng tiểu nữ hài trên thân dừng một chút, tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn lặng lẽ nhét vào thổ bào kê bên trong. Vừa cười vừa nói, "Cho các ngươi hai bao thổ bào kê, cầm chắc." "Hơi nóng, tiểu muội muội không cần bỏng tới rồi." Hoàng Nam ôm thổ bào kê sững sờ nhìn xem Vương Phi, "Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi là Vương Phi sao?" "Tiểu muội muội thật thông minh." Vương Phi điểm điểm cười một tiếng, trên gương mặt hiện hiện hai cái cạn ổ tạ ơn Vương Phi. Hoàng Bắc Hàn đối với Vương Phi thật sâu thi lễ một cái. "Không cần đa lễ, mau dẫn muội muội của ngươi tìm một chỗ ăn cái gì a." "Ân." Vương Phi gặp lại. Nhìn xem rời đi hai người, Lâm Thanh Âm trong lòng cảm giác khó chịu, mặc dù hắn tin tưởng tại điện hạ quản lý hạ, Ninh Châu về sau sẽ thay đổi rất tốt, nhưng là hiện tại vẫn là có rất nhiều người trải qua liền ấm no đều cam đoan không được sinh hoạt. "Kaka thả ta xuống." "Tốt." "Kaka, đây là ngươi." "Ta ơn muội muội." Hoàng Bắc Hàn mở ra giấy dầu, mùi thơm đập vào mặt. "Thơm quá." Nhìn không được ăn một miếng, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. "Kaka, thật tốt ăn a." Nam Nam chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. "A, đây là cái gì?" "Kaka kaka, ngươi mau nhìn, là bạc a." Hoàng Nam phát hiện giấy dầu bên ngoài còn bao lấy một khối giấy dầu, mà ở giữa có một khối màu bạc đồ vật. Hoàng Bắc Hàn cúi đầu xem xét trong nháy mắt định trụ. Thật sự là bạc. Hơn nữa còn là trọn vẹn 10 lượng bạc. Cái này đủ để cho hắn cùng muội muội mua căn phòng an ổn sinh hoạt nhiều năm. "Vương Phi cho." Hoàng Bắc Hàn trong đầu hiện ra cái tia đủ cười ôn nhu. Hoàng Bắc Hàn cầm qua bạc nắm thật chặt ở lòng bàn tay, lôi kéo muội muội đối với Vương Phi phương hướng quỳ xuống, trùng điệp dập đầu một cái. "Ta Hoàng Bắc Hàn thề, nếu là có người dám làm tổn thương Cảnh Vương cùng Vương Phi, ta Hoàng Bắc Hàn cái thứ nhất không đáp ứng." Chương 14, Vương Phi chấn kinh, bán tự động dệt vải dệt cơ. Chương 14, Vương Phi chấn kinh, bán tự động dệt vải dệt cơ. Mặt trời lặn lặn về tây, xếp hàng người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Nhận lời mời kết thúc cùng tham gia náo nhiệt đường về bách tính, nghe nói Vương Phi tại miễn phí gửi đi thổ bao kê, nhao nhao tới nhận lấy. Bất quá, 5 vạn con thổ bao kê, coi như cả tòa thành bách tính tới đều điểm không hết, cho nên một bộ phận thổ bao kê tô cảnh để cho người ta đưa đi thăm hỏi quân bảo vệ thành cùng Lân Giáp quân. Đương nhiên ban ngành chính phủ cùng Hải Loan hải quân nơi đó cũng đưa không ít. Coi như như thế, tới 8 giờ tối mới đưa xong. Mà tô cảnh phen này tao thao tác, trực tiếp nhường Vương Phi tại Lâm Hải thành thanh danh giống như cưới tên lượn như thế tiêu thăng. Nội điện bên trong tô cảnh nhìn thấy sắc mặt có chút mệt mỏi Vương Phi đi đến, lập tức buông xuống tấu chương, nhanh chóng rót một chén trà nước đưa đi lên. "Vương Phi vất vả." Vương Phi hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng điện hạ sẽ đích thân cho hắn đổ nước, cái này trước kia là tuyệt đối không thể chuyện. "Tạ điện hạ." Vương Phi nhẹ nhàng tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch. Nàng đích xác là khát, không phải không thời gian uống nước, mà là trong lòng buồn phiền hoảng căn bản uống không dưới. Vương Phi mệt mỏi liền về sớm một chút nghỉ ngơi. "Điện hạ." Vương Phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Cảnh, bờ môi khẽ nhúc nhích một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Cảnh nhìn xem một người, Vương Phi có chuyện không ngại nói thẳng. Vương Phi dường như hạ quyết tâm rất lớn, "Điện hạ, hôm nay ta thấy được rất nhiều quần áo tả tơi cùng gầy như que tuổi bách tính, mặc dù biết linh nam cằn cỗi, bách tính khang khổ, nhưng không nghĩ tới khang khổ đến lúc này." Vương Phi trong mắt tràn đầy ưu sầu, tiếp tục nói, "Ngay cả điện hạ vị trí Lâm Hải thành đều là như thế, kia Ninh Châu địa phương khác bách tính chẳng phải là càng thêm khổ không thể tả." "Vương gia, thiếp thân không muốn một mực chờ tại phụ thượng, muốn vì bách tính làm chút gì." Nói xong liền cúi thấp đầu xuống không dám nhìn Tô Cảnh. Bởi vì nàng yêu cầu này có thể nói là cả gan làm loạn, không có cái nào nam tử bằng lòng thê tử của mình ra ngoài ném đầu lộ mặt, hơn nữa nàng vẫn là Vương Phi, càng là cùng lý cùng pháp không hợp, thậm chí có nữ tử tham gia vào chính sự hiểm nghi. Nhưng là nàng thật rất muốn làm chút gì. Hôm nay mặc dù khổ mặc dù mệt mỏi, nhưng nhìn tới mỗi cái bách tính cầm tới thổ bao kê, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ lúc, nàng liền cảm giác đây đều là đáng giá. "Vương Phi." Bên cạnh Tiểu Đào sắc mặt đại biến, nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Vương Phi cùng điện hạ quan hệ vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng không nên lại phát sinh một chút gì nha. "Tốt." Tô Cảnh sảng khoái bằng lòng. Vương Phi cùng Tiểu Đào lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vương Phi kinh ngạc ngẩng đầu, đem nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Tô Cảnh, như cũng không thể tin được, điện hạ đáp ứng. "Vì sao không đáp ứng?" Tô Cảnh giống như cười một tiếng, "Vương Phi bằng lòng là ta chia sẻ, ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại không đáp ứng?" Tô Cảnh hiện đại xuyên việt mà đến, hoàn toàn không có lao bà không thể đi ra ngoài công tác tư tưởng phong kiến. "Ta điện hạ." Vương Phi vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp lấy lại nhíu mày, nhưng là không chờ nàng nói chuyện, Tô Cảnh liền chủ động nói rằng, "Vừa bạn, ta chỗ này có một việc liền rất thích hợp Vương Phi đi làm, nếu là làm tốt, toàn bộ Ninh Châu bách tính đều có thể vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt." "Thật?" "Đương nhiên." Tô Cảnh lấy ra một tờ bản vẽ tại Vương Phi trước mặt mở ra, đây là bán tự động dệt vải đường quay tơ bản vẽ, chỉ cần chế tạo ra liền có thể so nhân công dệt vải nhanh gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. "Cái gì?" Vương Phi cùng Tiểu Đào lại là giật mình, khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh bật trong tay. "Dệt vải so nhân công nhanh gấp 100 lần 1000 lần. Điều này có thể sao? Hiện tại chính là nuôi tầm mùa, bản vương sẽ ở từng cái thành trì dán ra báo cáo, nhường bách tính đại lượng nuôi tằm, lại lấy vương phủ danh nghĩa thu mua tơ tằm, mà vương phi ngươi thì sớm tìm nơi thích hợp kiến thiết dệt vải nhà máy, lại tìm thợ mộc chế tạo dệt vải gồm quay tơ đại lượng thông báo tuyển dụng dân phụ, chờ các nơi tơ tằm thu đi lên sau, liền có thể dệt vải. Tô Cảnh dừng một chút tiếp tục nói, dệt vải nhà máy bình thường vận hành sau, vương phi liền có thể tại từng cái thành trì mở hãng buôn vải, từ tơ tằm chế thành tơ lụa căn bản không lo không có nguồn tiêu thụ, cho nên vương phi cứ việc to gan đi làm. Tô Cảnh nói một đống. Vương phi nghe được dị thường nhập thần, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng càng là kinh ngạc tốt lên, nhường bách tính đại lượng nuôi tằm thu mua, dạng này đa số bách tính liền có tiền, tiếp lấy thông báo tuyển dụng dân phụ mở tiệm bán, lại giải quyết rất nhiều người trưởng kỳ vấn đề no ấm, thật sự là quá tốt. Thẩm Vạn Tam đối kinh thương vận hành có kinh nghiệm phong phú, ngươi không hiểu có thể hướng hắn thỉnh giáo. Là điện hạ. Vương phi vẻ mặt nhu tình nhìn xem Tô Cảnh. Hiện tại điện hạ đối nàng thật sự quá tốt rồi, thật là sợ chỉ là ảo giác. Triệu Mục, có thuộc hạ. Sau này ngươi cùng phụ thượng thị vệ đều đi theo vương phi, tuyệt đối không thể nhường vương phi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại Tô Cảnh bên người có ảnh mật vệ âm thầm bảo hộ, căn bản là không cần đến thị vệ. Trừ phi ta chết đi, không phải ai cũng đừng nghĩ tổn thương vương phi. Triệu Mục cất cao giọng nói. Tô Cảnh gật đầu, Triệu Mục cùng thị vệ doanh chiến lực vẫn là không tệ, bảo hộ vương phi không thành vấn đề, hơn nữa âm thầm còn có tây sưởng mật thám bảo hộ, dạng này đều xảy ra vấn đề, đã không còn gì để nói. Vương phi hôm nay mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thiếp thân trở về. Phúc Mãn lâu hôm nay ban đêm chuyện làm ăn dị thường nóng nảy. Ba tầng lầu tầng tầng bạ mãn, thậm chí xuất hiện mở tiệm đến nay lần đầu xếp hàng tình huống. Mà xếp hàng không chỉ là Phúc Mãn lâu, cơ hồ Lâm Hải thành tất cả quán rượu đều là như thế, sở dĩ có thể như vậy là hôm nay chiêu công đại hội sau, rất nhiều người được trúng tuyển đều nhao nhao mời người uống rượu chúc mừng. Lúc này lầu ba nơi hẻo lánh vị trí. Đầu tiên chúc mừng kiếm ca bị mời làm thợ mộc lĩnh công, tiền công trọn vẹn 80 văn, thật sự là hâm mộ a. Lý Nghệ giơ cao chén rượu vẻ mặt hâm mộ. Đây chính là trọn vẹn 80 văn, hàng ngày ăn thịt đều có còn lại. Lý Kiếm khoát khoát tay, ai, ngươi cũng không kém, gia nhập Hải Diêm công xưởng, mỗi ngày 30 văn, cái này nhà ngươi nương tử cũng sẽ không giống trước đó như thế, hàng ngày nói ngươi vô dụng. Ha ha cũng là. Lý Nghệ cười đắc ý lên, thậm chí muốn nhanh lên trở về nhìn xem nương tử phản ứng. Lý Kiếm nhìn về phía Trần Xuyên, chân thành nói rằng, muốn ta nói, ba người chúng ta tốt nhất chính là Trần Xuyên, thành công gia nhập thủy quân. Lý Nghệ ngươi không biết do khảo hạch sĩ quan đối Trần Xuyên liên tục gật đầu, theo ta thấy, Trần Xuyên rất nhanh liền làm đại quan. Huynh đệ, ngươi làm đại quan cũng không thể quên chúng ta hai huynh đệ a. Lý Nghệ trêu ghẹo nói. Làm sao lại? Ta Trần Xuyên là loại người này sao? Tới 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 trước cạn một chén, chúc ba người chúng ta càng ngày càng tốt. Tốt. Ba người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đến ăn thổ bao kê, nghe nói cái này gà có thể hương. Nói cho các ngươi biết, đây chính là vương phi tự tay cho ta. Nếm thử. A, thật là thơm. Ba người rất nhanh liền luôn hãm. Nói trở lại, vương phi người mỹ tâm thiện, thật sự là cùng điện hạ tuyệt phối. Có điện hạ cùng vương phi tại, ta cảm thấy chúng ta Lâm Hải thành, không, toàn bộ Ninh Châu đều sẽ càng ngày càng tốt. Là Ninh Châu có cảnh vương điện hạ cùng vương phi uống một chén. Uống. Chương 15, An Bá Hầu muốn chết, tiễn hắn một trận cựu tộc tiêu tiêu vui. Chương 15, An Bá Hầu muốn chết, tiễn hắn một trận cựu tộc tiêu tiêu vui ngày thứ hai. Tô Cảnh sớm đi ra ngoài, rất nhanh liền tới Lâm Hải thành lại phồn hoa địa phương. Trong thành triều Vinh đại nhai, xuống xe ngựa, Tô Cảnh mang theo Vũ Hóa Điển tại một chỗ bữa sáng bày ngồi xuống. Lão bản, đến hai phần du điệu và cháo hoa. Được rồi, khách quan chờ một chút. Lão bản làm ăn khá khẩm, đóng gói mang đi không ít người. Không lâu lão bản mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem du điệu và cháo hoa cầm tới, hai vị mời khách quan chậm dùng. Tô Cảnh cầm lấy bánh quẩy răng rắc một tiếng gặm một cái, sau đó uống một muỗng cháo. Ân, cảm giác quen thuộc. Hắn còn tưởng rằng thế giới này còn chưa có xuất hiện bánh quẩy, nghĩ không ra không chỉ có, hơn nữa hương vị rất phù hợp tông. Liên tục ăn ba đầu du điệu và uống ba chén cháo, Tô Cảnh mới ngừng lại được. Lão bản trên mặt ý cười càng đậm, ta ơn khách quan cổ động. Lão bản, ngươi làm ăn khá khẩm a, kiếm được đầy buồn đầy bắt đi. Tô Cảnh cũng cười nói, từ hắn lại tới đây đến bây giờ, mua sắm bánh quẩy người liền không ngừng qua. Vị khách quan kia có chỗ không biết, trước đó chúng ta những này tiểu thương đều là miễn cưỡng sống qua ngày, trong khoảng thời gian này mới có hy vọng. A, Tô Cảnh không hiểu nhìn về phía lão bản. Trước đó chúng ta làm ăn, không chỉ có muốn cho những cái kia du côn lưu manh miễn phí ăn, còn muốn mỗi tháng đưa trước bảy thành quầy hàng phí, không giao liền nện đổ vận, căn bản là kiếm không có bao nhiêu tiền. Thẳng đến cảnh vương điện hạ bãi miễn tiền nhiệm chi châu đại nhân, nhường hiện tại Quách đại nhân lên đài sau, cuộc sống của chúng ta mới chính thức tốt. Quách Cúc, Tô Cảnh nhớ tới cái kia giả hủ đánh giá không tệ quan viên. Mời khách quan nói cẩn thận, không thể gọi thẳng đại nhân tục danh. Chi châu đại nhân mỗi ngày đều sẽ tới ăn một đầu du điểu và uống một chén cháo hoa, nếu như bị đại nhân nghe được sẽ không tốt. Lão bản nhỏ giọng nhắc nhở. Quách đại nhân lên đài sau, trực tiếp đem những cái kia du côn lưu manh cùng cấu kết lưu manh quan binh nắm, hơn nữa còn dán ra báo cáo, sau này nếu ai dám đối tiểu thương loạn thêm thu phí bất kể là ai đều nhất định nghiêm trị, nói chỉ cần chúng ta báo quan đại nhân liền tiếp nhận. Tô Cảnh nhẹ gật đầu, kia Quách đại nhân thật là một cái quan tốt. Giả hủ không chỉ có dụng kế độc, nhìn người giống nhau độc. Ai nói không phải đâu. Lão bản vẻ mặt thành thật, tiếp lấy sắc mặt đại hỉ, đối với một người mặc thường phục vẻ mặt chính khí nam tử nhỏ giọng hô, đại nhân, ngươi đã đến. Quy củ cũ. Quách Khúc cười ha ha nói, nói xong cũng muốn đi hướng bên cạnh cung vị. Nhưng mà lòng có cảm giác nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Quách Khúc thân thể rung động, bước nhanh tới, vừa muốn quỳ lạy liền nghe được Tô Cảnh thanh âm truyền đến, "Không cần đa lễ, ngồi đi." "Ngồi?" Quách Khúc ngây ngẩn cả người. Điện hạ là muốn cùng mình dùng chung bữa sáng? "Là." Quách Khúc có chút không lời, thận trọng ngồi xuống, vẻ mặt kính cẩn. Một màn này rơi vào lão bản trong mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Quách đại nhân đối công tử này cư nhiên như thế khách khí, thậm chí rất là cẩn thận, mà tại Lâm Hải thành tuổi như vậy lại có thể nhường một thành chi châu phản ứng như thế, chỉ có một người. Cảnh Vương điện hạ. Lão bản hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Cảnh Vương điện hạ thế mà đến ăn của ta du điệu và cháo hoa, còn liền ăn ba đầu ba chén. Không phải là đang nằm mơ chứ? Quách Chi Châu ngươi sớm đã dự định đối Tào Bang động thủ a? Tô Cảnh tùy ý hỏi. Đã hắn đã bắt đầu quản lý trong thành trị an, cái này Tào Bang đương nhiên sẽ không dung tha. Quách Khúc sắc mặt siết chặt, sửa sang lại một chút suy nghĩ mới lên tiếng, bẩm điện hạ, hạ quan hoàn toàn chính xác đang điều tra Tào Bang, nhưng là phía sau liên lụy quan hệ phức tạp cho nên mới không có lập tức động thủ. Phức tạp? Người sau lưng bọn họ là An Bá Hầu, hiện tại hạ quan đã lấy được Tào Ngạo Tiên, Lưu sư ra lời chứng, còn có bọn hắn cùng An Bá Hầu cấu kết sổ sách, tối hôm qua đã đem tấu chương giao cho Tiêu tiên sinh. Quách Khúc nói xong nhìn xem mới vừa lên tới du điệu và cháo hoa, không biết là ăn hay là không ăn tốt. Lúc này Trương Hàm Vũ xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt. Điện hạ, đây là Tiêu tiên sinh để cho ta giao cho ngươi tấu chương cùng sổ sách. Tô Cảnh nhận lấy, mở ra xem bên trong đem An Bá Hầu cấu kết Tào Bang chuyện biết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác phi pháp hoạt động, thậm chí nhân mạng đại án, sau đó lại lật nhìn sổ sách, phạm pháp đoạt được số lượng chi lớn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. 3. Tô Cảnh đem sổ sách mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn. Quách Khúc trái tim run lên, con mắt chăm chú nhìn xem lăn ra đĩa du điệu và gắn nửa bát cháo hoa, hoàn toàn không dám luận động. Bên cạnh lão bản giật nảy mình, hoảng hốt không được. Chẳng lẽ là mình đổ vật chọc giận điện hạ? Trương Hàm, nói cho Tiêu tiên sinh, An Bá Hầu cấu kết Tào Bang, thịt cá bách tính xem mạng người như có rác tổn hại thế nhân, tội không cho tha thứ, thưởng hắn một cái cựu tộc Tiêu Tiêu Bùi. Trương Hàm cùng Quách Khúc hơi sững sờ. Cựu tộc Tiêu Tiêu Bùi. Trương Hàm dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh vỗ trán một cái, lúc này mới phát hiện nói đến quá nhanh, liền mạng lưới dùng từ đều đi ra. Chu hắn cựu tộc là. Trương Hàm lĩnh mệnh mà đi. Quách Khúc thì nhẹ nhàng thở ra, điện hạ quả nhiên cùng giả quân sư nói như thế, hắn một lòng vì dân sẽ không bao che bất kỳ quân quý. Quách Chi Châu ngươi làm tốt lắm. Điện hạ quá khen, đây là bản quan nên làm. Ăn đi. Cái này bánh quẩy lạnh liền không có cái kia cảm giác. Là Quách Khúc đội vàng đem rơi tại trên bàn bánh quẩy cầm lên, nhẹ nhàng cắn một cái, chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Tô Cảnh rất là muốn cười. Cùng bản điện hạ ăn điểm tâm có khó như vậy vì hắn sao? Tô Cảnh nhìn Vũ Hóa Điền một cái, Vũ Hóa Điền lập tức đứng dậy đi hướng lão bản bao nhiêu tiền? Lão bản âm thanh run rẩy, không dùng. Có thể mời điện hạ ăn cái gì, đây chính là mấy đời đều tu không được phúc, đáng tiếc ta cái này lần miệng, nói chuyện đều không lưu loát. Vũ Hóa Điền trực tiếp buông xuống một khối bạc vụn, lão bản không cần tìm. Ngươi chậm ăn, ta đi trước. Cùng tiễn điện hạ. Quách Khúc đội vàng đứng lên cung tiễn. Thẳng đến sau khi hai người đi, Quách Khúc mới toàn thân buông lỏng. Hô, điện hạ khí thế quá kinh khủng. Lão bản lần nữa cầm du điệu và cháo hoa tới, đại nhân, vừa rồi vị kia là. Trong lòng biết liền tốt, đừng rêu rao. Là, thảo dân minh bạch. Lão bản vẻ mặt kích động, hắn quả thật là Cảnh Vương điện hạ. Tiếp lấy đem Tô Cảnh đã dùng qua chén dĩa khoái thủ thu vào, cẩn thận đặt ở tiền bình bên cạnh. Quách Khúc thầm mắng một tiếng. Chậm. Đây chính là điện hạ đã dùng qua chén dĩa a, giữ lại làm chuyển gia chi bảo đều không đủ. Tô Cảnh chậm rãi đi tới, trong đầu nhẹ nhàng kêu, đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kinh tế đại sư quan trọng, hình sự trinh sát đại sư địch nhân kiện, cơ quan đại sư lô bàn, tạo giấy thuật, rượu đế chiết xuất kỹ thuật, xà đông thơm chế tạo sách hướng dẫn. Quan trọng, địch nhân kiện, lô bàn sẽ ở một canh giờ sau tới vương phủ bảo đến, những vật khác đã để vào hệ thống không gian. Ba cái đại sư. Giờ phút này An Bá Hầu mang tới không vui quét sạch sành sanh, thay vào đó là vẻ mặt chờ mong. Vũ Hóa Điển, chúng ta hồi phủ. Là điện hạ. Chương 16, Chu Tước VS cách hỏa tôn người, bát phẩm phía dưới vô địch chương 16, Chu Tước VS cách hỏa tôn người, bát phẩm phía dưới vô địch cùng lúc đó. Tại xa xôi Long Giang bên trên, một chiếc thuyền đánh cá đi xuôi dòng. Trong khoang thuyền một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Tước tỷ tỷ, còn bao lâu mới đến Linh Châu? Chu Tước suy nghĩ một chút mới lên tiếng, thuận lợi, sau 5 ngày. 5 ngày, còn muốn lâu như vậy? Thiếu niên rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đều đã đi mấy ngày, thế mà còn muốn lâu như vậy. Chúng ta vì tránh né ám vệ truy sát, đổi thành đường thủy, mà đường thủy thì đem chúng ta lộ trình kéo xa. Nếu như là bình thường người, Chu Tước chắc chắn sẽ không giải thích, nhưng là đối phương là vương phi thân đệ đệ, điện hạ em vợ, thân phận tôn trọng, nàng không thể không kiên nhẫn giải đáp. Tiểu phàm không nên quấy nhiễu Chu cô nương. Lâm Mẫu vẻ mặt ấy náy nhìn xem Chu Tước. Chu Tước bọn hắn một mực bảo hộ ở bên cạnh họ, cơ hồ đều chưa từng gặp qua bọn hắn nghỉ ngơi, như thế tận tâm vì bọn nàng, trong nội tâm nàng cảm kích. Nương, ta liền hỏi một chút mà thôi. Lâm Phàm vẻ mặt ủy khuất. Lâm lão phu nhân, không có quan hệ. Chu Tước sắc mặt nghiêm túc gạt ra một tia tự nhận là không tệ nụ cười. Lâm Mẫu khỏe miệng giật một cái, mạnh mẽ nhéo một cái Lâm Phàm cánh tay thịt, trong lòng mắng nhìn người đem Chu cô nương tức giận đến, nụ cười này so không cười dọa người hơn. Nhìn thấy Lâm Phàm trên mặt vặn mèo biểu lộ, Chu Tước vừa định nói chuyện bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh nói, các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ cậu thiếu gia cùng Lâm lão phu nhân. Là. Sáu cái cẩm ý liễu vệ nhau nhau rút ra tú xuân đao. Ngay sau đó liền nghe phía bên ngoài thuyền đánh cá biên giới có người leo lên thanh âm, sau đó nguyên một đám ám vệ nhảy lên thuyền, bất quá nên đón bọn hắn thì là nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch cẩm y hiệp vệ. Song phương trong nháy mắt lâm vào kịch chiến. Ám vệ Thiên Phu trưởng Thạch Thiên động tác nhanh chóng tại nguyên một đám cẩm y hiệp vệ bên người lướt qua hướng về buồng nhỏ trên tàu tới gần. Kéo kẹt, buồng nhỏ trên tàu cửa khe khẽ mở ra. Thạch Thiên kinh ngạc nhìn thấy một cái mang theo vài phần cao ngạo, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử chậm rãi đi ra. Cao thủ, vẻn vẹn một cái Thạch Thiên liền biết người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Đem người giao hắn còn chưa nói xong, Chu Tước liền hóa thành tàn ảnh theo bên cạnh hắn đi qua, trong tay Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ. Làm sao có thể? Thạch Thiên mở to hai mắt nhìn, không cam lòng hướng phía dưới ngã xuống máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Tại trong khoang thuyền nhìn thấy đây hết thảy, Lâm Phàm hai mắt sáng rõ. Chu Tước tỷ tỷ lợi hại như vậy, rất mau tới tập ám vệ liền bị đánh giết, 50 cẩm ý địa vệ ba chết năm tổn thương. Chu Tước tỷ tỷ ngươi Lâm Phàm chạy ra còn chưa nói xong liền bị Chu Tước lôi kéo Na Di qua một bên, mà hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương thì xuất hiện một cái nho nhỏ ngân châm. Đây là? Lâm Phàm sắc mặt trắng xanh. Nếu không phải Chu Tước tỷ tỷ, hắn chỉ sợ đã bị ngân châm đánh giết. Cậu thiếu gia ngươi đứng ở chỗ này không nên động, các ngươi bảo vệ tốt hắn, tuyệt đối không cho sơ thất. Là? Chúng cẩm ý địa vệ đem Lâm Phàm bảo hộ ở bên trong. Chu Tước đi hướng đầu thuyền nhìn về phía nơi xa bên bờ một thân ảnh, chỉ thấy đối phương như đại bàng dương cánh như thế rơi vào mặt nước, sau đó mấy cái nhảy lên vững vàng rơi vào mạn thuyền bên trên ngạo gió mà đứng. Quả thật thật sự có tài. Ly Hỏa Tôn giả đánh giá Chu Tước, nhưng mà càng xem càng kinh hãi, khí này trận hoàn toàn không kém gì chính mình. Trầm giọng nói, ta chính là quốc sư tọa hạ Ly Hỏa Tôn giả, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, lấy các hạ tu vi làm gì làm một cái phản nghịch phiên vương hiệu lực, chỉ cần các hạ bằng lòng, ta có thể hướng quốc sư tiến cử ngươi, để ngươi trở thành quốc sư phụ vị thứ 5 tôn giả. Thậm chí tiến cử cho bệ hạ hứa ngươi cao vị, dù sao cũng so là một nho nhỏ mật vệ mạnh hơn. Nói xong sao? Ân. Ly Hỏa Tôn giả ánh mắt kinh ngạc. Nói xong cũng đi chết đi. Chu Tước trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Minh ngoan bất linh. Ly Hỏa Tôn giả ấp giận, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đỡ được Chu Tước Tú Xuân đao, sau đó trở tay về giết. Chu Tước dùng vỏ đao ngăn lại, Tú Xuân đao nhanh như lưu tinh đâm về Ly Hỏa Tôn giả ngực. Ly Hỏa Tôn giả biến sắc đội vàng nhanh chóng thối lui, đồng thời bắn ra đẩy trời ngân châm, Chu Tước trường đao quét qua, ngân châm trực tiếp rơi vào bên cạnh bong tàu bên trên. Bên cạnh Lâm Phàm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Tước cùng Lý Hỏa động tác quá nhanh, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh. Chu Tước tỷ tỷ không có việc gì sao? Lâm Phàm nhìn về phía bên cạnh cẩm y liễu vệ. Cậu thiếu gia yên tâm, Chu Tước đại nhân còn không có chăm chú, nàng nghiêm túc bắt phẩm trở lên một đội một, bắt phẩm phía dưới vô địch. Ý của ngươi là Chu Tước tỷ tỷ rất mạnh? Mạnh, mạnh phi thường, tại cẩm y liễu vệ bên trong ngoại trừ chỉ huy sứ cùng Thanh Long đại nhân, liền nàng mạnh nhất. Thật sao? Lâm Phàm vẻ mặt sùng bái. Lý Hỏa Tôn giả càng đánh càng kinh hãi, bất luận hắn dùng ra chiêu thức gì, đối phương đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí có loại cảm giác đối phương một mực tại trêu đùa chính mình. Ghê tởm, tâm hung ác. Một cái hư chiêu đem Chu Tước lừa qua, sau đó trường bảo đối với Lâm Phàm phương hướng hất lên, lít nha lít nhít ngân châm giống như mây đen như thế hướng về Lâm Phàm bọn hắn đánh tới. Chu Tước vũ, Chu Tước thân hình như phi yến hoành không xuất hiện tại Lâm Phàm phía trước, trường đao hất lên, một đạo hỏa hồng sắc Chu Tước hình bóng lơ lửng múa, đánh tới ngân châm nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Ly Hỏa Tôn giả sắc mặt trầm xuống, lúc đầu coi là một chiêu này đủ để trọng thương đối phương. Không nghĩ tới đối phương lại có như thế cường đại võ kỹ. Chu Tước đều biết. Chu Tước điểm nhẹ mặt đất đảo mắt xuất hiện tại Ly Hỏa Tôn giả trước mặt, trường đao vung lên, Chu Tước hư ảnh lần nữa hiện hiện, mang theo đốt cháy tất cả liệt diễm hướng về Ly Hỏa Tôn giả phóng đi. Ly Hỏa Thuẫn. Ly Hỏa Tôn giả hừ lạnh một tiếng, một cái hỏa diễm cự thuẫn xuất hiện tại trước người hắn, phía trên phủ văn ngàn vạn, khí thế bất phàm. Nhưng mà Chu Tước lại cười quỷ dị. Nàng thế nào? Ly Hỏa Tôn giả giật mình trong lòng, một cố dự cảm không tốt xuất hiện. Quả nhiên làm Chu Tước hư ảnh xung kích tại Ly Hỏa Thuẫn lúc, vang một tiếng. Chu Tước hư ảnh giống như lửa cháy đổ thêm dầu như thế, cháy bùng lên. Không khả năng. Ly Hỏa Tôn giả hoảng sợ nhìn thấy, Ly Hỏa Thuẫn hóa thành Chu Tước hư ảnh chất dinh dưỡng, hoàn toàn dung nhập Chu Tước bên trong. Thu. Một tiếng huyết đệ. Chu Tước chớp mắt mà động trực tiếp theo Ly Hỏa Tôn giả thân thể xuyên qua. Ha ha ha, ta bại. Ly Hỏa Tôn giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn lên, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thây khô lưu tại bong tàu bên trên. Thử. Trường đao vào vỏ. Người tới, đem thi thể xử lý. Chu Tước chậm rãi trở lại Lâm Phàm bên người. Nhìn xem ngây người như phong Lâm Phàm, liên hội vàng hỏi, cậu thiếu gia, ngươi không sao chứ? A, Lâm Phàm giật mình tỉnh lại, hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem Chu Tước tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ta phải giống như tỷ tỷ lợi hại như vậy? Chu Tước ánh mắt dừng lại, cậu thiếu gia, đây là chúng ta cẩm y liệt vệ bí mật bất truyền, chỉ có trở thành cẩm y liệt vệ đồng chi người mới có thể tu luyện, chỉ có trở thành cẩm y liệt vệ khả năng luyện. Ân, vậy ta gia nhập cẩm y liệt vệ. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói rằng. Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu, cậu thiếu gia, vậy thì phải điện hạ cùng vương phi đồng ý. Tại Chu Tước xem ra, cẩm y liễu vệ hàng ngày tại trên mũi đao vực nhảy, điện hạ cùng vương phi là tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà Lâm Phàm thì đem câu nói này nhớ kỹ. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập ra phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 17, Hoắc Làm hy vọng cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Chương 17, Hoắc Làm hy vọng cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Cảnh Vương phủ đại điện. Tô Cảnh cao tọa thượng vị, phía dưới ba vị khí độ khác nhau thân ảnh cung kính mà đứng. Tô Cảnh đầu tiên là nhìn về phía khuôn mặt gầy gò ước chừng hơn 40 tuổi quan trọng, quan trọng, ta ra lệnh ngươi là hộ bộ thượng thư, chờ bản điện hạ đăng cơ sau lại cấp cho quan phủ cân sách. Quan trọng là kinh tế đại sư, hộ bộ có trưởng quản thương nghiệp thuế má chi trách, vừa vẫn thích hợp hắn. Tạ điện hạ. Quan trọng không người tạ ơn. Tại bản vương trong lòng, sĩ nông công thương giống nhau trọng yếu, thương hương thì dân giàu thì nước mạnh, ái khanh cứ việc tò gan đi làm. Bản điện hạ chính là của ngươi hậu thuẫn. Quan trọng thân thể rung động, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hốc mắt đỏ lên ngậm lấy nhiệt lệ hô, quan trọng nguyện vì điện hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Có cái gì so bản điện hạ chính là của ngươi hậu thuẫn câu nói này càng có phần hơn lượng. Tô Cảnh đi xuống ngự giai đi vào quan trọng trước mặt đưa tay kéo lên, ái khanh đứng lên đi. Tạ điện hạ. Quan trọng thần sắc kích động. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía 25-26 tuổi ánh mắt sắc bén địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt, ta phong ngươi làm hình bộ thượng thư, tổng quản Ninh Châu hình phạt cùng tư pháp sự vụ. Hạ quan lĩnh chỉ. Địch nhân kiệt cất cao giọng nói. Gần nhất hình ngục sự kiện chồng đến tương đối nhiều, ái khanh tới cũng quá tốt. Tiêu Hà một người thủ tướng chính vụ, có chút không cách nào phân thân, hơn nữa hình ngục sự kiện cần điều tra lấy chứng, càng là nhanh không được, hiện tại có địch nhân kiệt cái này hình sự trinh sát cao thủ, cũng không phải là vấn đề. Là điện hạ chia sẻ là thần nên làm. Địch nhân kiệt vẻ mặt nghiêm mặt. Tô Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía tóc trắng phơ như cũ tinh thần cũ nhấp nháy Lô Ban. Lô Ban, lao thần tại. Lô Ban liền vội vàng hành lễ. Ngươi liền là công bộ thượng thư. Thượng thư. Lô Ban sững sờ tiếp lấy lại hỉ, ta điện hạ. Không cần kinh ngạc, ái khanh năng lực ta tin tưởng. Cơ quan đại sư, công bộ hoàn toàn là vì hắn mà lượng thân đặt trước tạo tốt, tạ điện hạ tín nhiệm. Lô Ban càng là cảm động. Đây là lò cao luyện thép pháp, ngươi cầm xem một chút, mau chóng chứng thực. Tô Cảnh xuất ra lò cao luyện thép pháp sách hướng dẫn. Lô Ban tiếp nhận vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền kinh hô lên, điện hạ, có thể nghĩ ra cái này lò cao luyện thép pháp người thật sự là thiên tài, điện hạ yên tâm, có cái này sách hướng dẫn, hai ngày thần liền có thể chế tạo ra. Tốt. Ái khanh không hổ là thợ khéo đứng đầu. Tô Cảnh cười nói, điện hạ quá khen. Lô Ban có chút xấu hổ lên. Lần nữa trở lại vương tọa bên trên, Tô Cảnh nhìn xem ba người, các ngươi hiện tại đi tìm Tiêu Hà chia cắt công tác ca. Chúng thần cáo lui. Ba người sau khi đi, Tô Cảnh lần nữa xuất ra tạo giấy thuật, rượu đế chiết xuất kỹ thuật, xà bông thơm chế tạo sách hướng dẫn. Vũ Hóa Điền, những này ngươi tự tay giao cho Thẩm và Tam. Là. Vũ Hóa Điền hai tay sau khi nhận lấy bước nhanh rời đi đại điện. Lục bộ hiện tại ba bộ có chủ tâm cốt, chỉ cần lại đến ba cái năng thần, hắn liền có thể chính thức tổ kiến lục bộ, là kiến quốc xưng đế làm chuẩn bị, xem ra còn cần nhiều hơn sức lực, thật tốt ra ngoài đánh dấu. Làm xong chính sự sau, Tô Cảnh đang định đi xem một chút Vương Phi bên kia làm cho như thế nào. Còn không có đứng dậy liền nhìn thấy Mao Tương đi đến. Mao Tương đi lên trước không mình hành lễ sau nói thẳng, điện hạ, Nam Cương Cẩm Y Liễu vệ đồng chi Bạch Hổ gửi thư, hắn phát hiện ám vệ tuần tự hai lần ngầm hỏi Nam Man bộ lạc, lần thứ hai còn mang đến một sứ giả, sứ giả đi không bao lâu Nam Man đại vương liền bắt đầu điều động lương thảo tập kết quân đội, đoán chừng không quá 3 ngày liền sẽ xâm chiếm Hắc Ngọc Quan. Nhưng biết ám vệ cùng Nam Man đại vương hàn huyên cái gì? Nam Man đại vương chỗ Vân Vũ Sơn phòng giữ sơ nghiêm, Bạch Hổ không dám tùy tiện đi vào. Bạch Hổ làm đúng. Tô Cảnh gật đầu. Thông chi Mục Quế anh chuẩn bị sẵn sàng. Là, còn có việc. Có, là liên quan tới Vương Phi đệ đệ cùng mẫu thân. Xảy ra chuyện? A, không có. Không có xảy ra chuyện, ngươi vì sao một bộ muốn khóc biểu lộ? Mao Tương thần một mực vẻ mặt như thế. Giống như cũng là. Tô Cảnh điện hạ, là như vậy, Chu Tước mang theo Lâm lão phu nhân cùng Lâm Phạm theo đường thủy đi Trịnh Châu, nếu như theo Trịnh Châu đường bộ trở lại Ninh Châu sợ rằng sẽ bị một đường phục sát, thần có cái đề nghị. A, nói nghe một chút. Chúng ta có thể nhường Chu Tước thuận sông tiến vào Hoàng Hà cuối cùng tiến vào Bột Hải, mà chúng ta có thể phái ra chiến hạm tại Bột Hải tiếp ứng, từ trên biển đưa bọn hắn trở về. Tô Cảnh nghe vậy hai mắt sáng lên. Đích thật là ý kiến hay, việc này giao cho ngươi đi làm, ta sẽ thông báo cho Cam Linh phối hợp ngươi. Ta điện hạ thuộc hạ cáo lui. Mao Thương sau khi đi, Tô Cảnh liền hướng Vương Phi đình viện đi đến. Sau một ngày đại thịnh hoàng cung, Khánh Võ Đế mặt không thay đổi nhìn phía dưới Hoắc Làm. Thật lâu mới trầm giọng nói, ngươi nói tiến về Long Giang Lý Hỏa Tôn giả chết, mà Huyết Nguyệt Sơn Trang vây giết hành động cũng làm cho đối phương chạy trốn. Là Hoắc Làm cái chán mồ hôi chảy ròng. Lý Hỏa Tôn giả bên kia cụ thể chi tiết hắn không rõ ràng, nhưng là thịnh kinh Huyết Nguyệt Sơn Trang vây giết hành động, thật là hắn cùng Thanh Mục Tôn giả tự mình bố trí, kết quả như cũng bị đối phương đào thoát. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà cũng có thất phẩm võ giả tồn tại. Hơn nữa cái này thất phẩm võ giả cực kỳ cường hãn, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể ngăn chặn hắn cùng Thanh Mục Tôn giả, từ đó khiến người khác có thể giết ra khỏi chúng đây. Hoắc Làm chấm còn có thể tin người sao? Khánh Võ Đế hai mắt meo lại không giận tự uy. Lời này quá nặng dọa đến Hoắc Làm hai chân như nhũn ra, thần biết tội. Lúc này thừa tướng Trương Phổ đi ra lên tiếng xin xỏ cho, điện hạ, ám vệ nhiều lần thất bại, không phải ám vệ chi tội, là chúng ta đối với đối phương biết rất ít, mà trải qua cái này mấy lần hành động, chúng ta ít ra biết đối phương có hai vị thất phẩm cường giả, hơn nữa đối phương cứ gọi Cẩm Y Liễu vệ, kế tiếp chỉ cần chúng ta phái ra tương ứng vũ lực ứng đối liền có thể. Quốc sư Lý Huyền Cơ cũng lên tiếng nói rằng, bệ hạ, Long Giang bên kia thần sẽ để cho Tân Kim cùng Quý Thủy tiến về, mà Thịnh Kinh bên này, thần sẽ đích thân hiệp trợ Hoắc thống lĩnh. Hắn chết một cái tôn giả, món nợ này vô luận như thế nào đều muốn đòi lại. Tân Kim Quý Thủy, Khánh Võ Đế khẽ to mày, xem ra quốc sư là thật sự nổi giận. Trương Phổ tiếp tục nói, Long Giang bên kia, ta nếu là đoán không sai, bọn hắn sẽ tại Trịnh Châu đổi thành đường bộ tiến về Linh Châu, Tân Kim cùng Quý Thủy tôn giả có thể sớm tại Trịnh Châu bến tàu chờ bố trí mai phục. Khánh Võ Đế nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Trịnh Châu tiến về Linh Châu gần nhất, nếu như không ở nơi đó xuống thuyền, chỉ có thể tiến vào Hoàng Hà, dạng này chỉ có thể càng chạy càng xa. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Khánh Võ Đế nhìn về phía quốc sư, thừa tướng ý nghĩ rất tốt, bất quá, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, quốc sư ngươi liền để Tân Kim cùng Quý Thủy tôn giả liên lạc Trịnh Châu chú quân cùng nhau hành động. Là. Lý Huyền Cơ khẽ gật đầu. Khánh Võ Đế lại nhìn về phía túi đầu không biết rõ suy nghĩ gì Hoắc Lãm, lạnh lùng nói, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau chóng trừ bỏ Thịnh Tinh cầm ý liề vệ, nếu là thất bại nữa, ngươi liền đi làm mã phu a. Tạ bệ hạ ân điện, thần lấy trên cổ đầu người đảm bảo, lần này định sẽ không lại thất bại. Hoắc Lãm nắm đấm nắm chặt. Lần này không thành công thì thành nhân. Đế cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 18, Hắc Ngọc Quan đánh dấu, Điện Vi hứa trừ thần cấp hộ vệ đăng tràng chương 18, Hắc Ngọc Quan đánh dấu, Điện Vi hứa trừ thần cấp hộ vệ đăng tràng lĩnh nam tiến về Hắc Ngọc Quan trên đường. Một chiếc đơn giản mà không mất lộng lẫy xe ngựa phi nhanh mà đi. Vũ Hóa Điền đánh xe, 200 ảnh mật vệ bảo vệ đường. Trong xe ngựa Tô Cảnh nhắm mắt dưỡng thần. Lần này tiến về Hắc Ngọc Quan không phải tạm thời khởi ý, mà là sớm có dự định, trải qua mấy ngày nay đánh thẻ đánh dấu, hắn mơ hồ có chút minh bạch hệ thống ban thưởng quy tắc. Tại bờ biển đánh dấu liền sẽ tỷ lệ lớn ban thưởng cùng nước có liên quan đồ vật, tại thương nghiệp đường phố đánh dấu đa số thương nghiệp đồ vật. Tỷ như hôm qua liền chuyên môn chạy tới ngoài thành trăm họ điển trước đánh dấu, quả nhiên phần thưởng lưỡi cày chế tác bản vẽ, máy gieo hạt chế tác bản vẽ, xương rồng đường nước chế tác bản vẽ, thổi cốc xe chế tác bản vẽ, châu cày 50.000 đầu, cao sản lúa nước hạt giống 20.000 túi, khoai tây 10.000 túi, khoai lang mầm 10.000 cánh. Cỡ nào rõ ràng. Bất quá, cũng chỉ là lần thứ nhất đánh dấu như thế, nếu như lần tiếp theo còn tại cùng một cái địa điểm, vậy thì không có quy luật, muốn nói có cái kia chính là ban thưởng thiếu mà kỳ hoa. Tô Cảnh đem ngày hôm qua ban thưởng bản vẽ giao cho công bộ chế tạo gấp gáp nông cụ, mà châu cày lúa nước những này thì toàn bộ giao cho Tiêu Hà, nhường hắn phân phát các thành, đồng thời nhường các thành chi châu tiếp tục gia tăng khai hoang cường độ. Hiện tại đúng lúc là gieo hạt tốt thời tiết, chỉ cần gặp phải lần này, tới 6-7 nguyệt thu hoạch sau, Ninh Châu bách tính sẽ không còn là lương thực dầu gì, thậm chí bách tính còn có lương thực dư bán ra. Lúc chạm vào tối, Tô Cảnh xe ngựa rốt cục đi vào Hắc Ngọc Quan. Hắc Ngọc Quan là xây ở núi non thung lũng chỗ một tòa hẹp dài quan ải, có điểm giống cỡ nhỏ trưởng thành. Nhiều năm qua cái này cửa ải cản trở vô số lần Nam Man xâm lấn, Tô Cảnh cũng lúc trước thân trong trí nhớ đối với nơi này rất là quen thuộc. Lúc này Mục Quế Anh mang theo ba cái tướng lĩnh đã đợi chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Tô Cảnh xe ngựa, bốn người cùng kêu lên hành lễ hô to, mặt tướng cung nên điện hạ. Tô Cảnh đi xuống xe ngựa ôn thanh nói, không cần đa lễ. Tạ điện hạ. Chào sau Mục Quế Anh nói thẳng, điện hạ tàu xe mệt mỏi chắc hẳn đã bụng đói kêu vang, nếu không nhường mặt tướng mang điện hạ đi trước hành cung dùng nữa. Tốt. Tô Cảnh gật đầu. Thật sự là hắn là đói bụng. Mà lúc này một cái vẻ mặt hung ác tướng quân đi vào Mục Quế Anh trước mặt, định nó xoa xoa tay, tướng quân, nếu không nhường tiểu nhân cho điện hạ dẫn đường. Mặt tướng đã có mấy tháng chưa thấy qua điện hạ rồi. Tô Cảnh quái dị nhìn xem vương hạ, đây là thủ hạ ta cái kia ác quỷ đồ tể sao? Đối Mục tướng quân thế mà bày ra loại cô gái này dáng vẻ. Bản vương không nhìn lầm a. Ha ha ha, Đồng Quân cùng Trịnh An Đông cười ha hả. Điện hạ ngươi là có chỗ không biết, Mục tướng quân vừa tới thời điểm, vương hạc có nhiều phách lối, hắn cố ý khiêu khích Mục tướng quân, kết quả có nhiều phách lối kết quả liền có nhiều thảm, ha ha ha, Đồng Quân còn chưa nói xong lại nhịn không được cười lên. Trịnh An Đông nói tiếp đi, bắt đầu Mục tướng quân chỉ xuất một cước liền để vương hạc tới chó đất cước, vương hạc còn không hết hy vọng, cứng rắn muốn nói là luận võ khí, kết quả đao thương kiếm kích đều dựng lên mấy lần, đều bị Mục tướng quân một chiêu bại hoàn toàn ngược thương tích đầy mình. Nỗ, liền thay đổi như bây giờ, đối Mục tướng quân phục tùng rất. Vương hạc không phục suy giọng nói, ngươi các ngươi biết cái gì, chúng ta đây là không đánh nhau thì không có biết. Các ngươi biết cái gì? Ha ha ha, Tô Cảnh thoải mái cười to. Con hàng này quả nhiên như hắn vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy tìm đường chết. Cùng một chỗ dùng nữa a. Đây đều là cùng hắn, tiền thân vào sinh ra tử huynh đệ, hiện tại cũng là hắn huynh đệ. Tạ điện hạ. Bốn người lại hỉ. Trên đường Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, tới trước đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cựu phẩm hộ vệ điển uy, hứa chữ, thân binh 2000, đại hình đầu thạch cơ 300, mục nưu lưu mã 1000, hỏa du 10 vạn đạn. Điển uy hứa chữ cùng 2000 thân binh ngày mai sẽ đổi tới Hắc Ngọc Quan. Vật phẩm khác đã để vào hệ thống không gian điện vi lứa trừ. Hai đại thần cấp hộ vệ. Tô Cảnh rất là kích động, hai cái này nưu nhân cùng nhau làm hộ vệ của hắn, cũng đều là cựu phẩm, cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. A, cái này Hắc Ngọc Quan thật sự là đến đúng rồi. Tô Cảnh hành cung là một chỗ tương đối an tĩnh đình viện, là tiền thân chọn. Tiến vào nội điện lúc bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Cảnh trực tiếp nhường bốn người cùng nhau ngồi xuống, biên quan muốn xệ thở khác biệt không thể uống rượu, cho nên bốn người lấy trà thay rượu. Có vương hạc cái này dễ thấy bao tại, toàn bộ dùng cơm quá trình căn bản sẽ không xuất hiện kẻ ngắt, tiếng cười càng là thỉnh thoảng vang lên. Tô Cảnh thì trong lòng cảm khái, tiền thân tại đối đãi bộ hạ phương diện tuyệt đối là không thể bắt bẻ, từng cái tướng lĩnh đều cam nguyện chịu chết, nhưng là tại tình cảm phương diện thì là náo tàn. Thật tốt Vương phi không cần, nhất định phải đi quỷ liếm không có được ánh trăng sáng. Bữa tối sử dụng hết đám người rời bước nghị sự chỗ, nơi đó có hắc ngọc quan thậm chí toàn bộ Nam Cương sa bàn địa đồ. Tô Cảnh nhìn về phía Mục Quế Anh đi thẳng vào vấn đề, Mục tướng quân, lần này Nam Man xâm phạm tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo, ngươi có đối sách gì? Khánh Võ Đế bước ra trọng ngồi, Nam Man đại vương con cá lớn này đã cắn câu. Mục Quế Anh mắt vượng nhẹ dơ lên cực kỳ chăm chú nhìn Tô Cảnh, điện hạ, mặt tướng muốn biết điện hạ, lần này là muốn trọng thương Nam Man vẫn là muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Tô Cảnh lông mày nhíu lại, nói thế nào? Vương Hạc ba người thì khiếp sợ nhìn xem cái này mới tới thông soái. Cùng Nam Man đấu 5 năm điện hạ cũng không dám nói ra một lần bất và suốt đời nhàn nhã cái từ này. A Mục Quế Anh nhìn về phía bản đồ địa hình, rất có lực xuyên thấu thanh âm vang lên, hiện tại chúng ta có 10 vạn lân giáp quân cùng 10 vạn dương gia quân tại, sớm ở ngoài thành bố phòng, muốn trọng thương Nam Man đại quân kỳ thật không khó. Một lần bất và suốt đời nhàn nhã đâu? Vương Hạc vội hỏi. Rất đơn giản, Nam Man chủ lực đại quân vừa đi Vân Vũ Sơn binh lực trống rỗng, từ ta tự mình dẫn đầu 1000 người đường vòng tiến về Vân Vũ Sơn, bắt giữ Nam Man đại vương liền có thể. Mục Quế Anh nói xong, Vương Hạc ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là xâm nhập hang hổ a. Nàng làm sao dám? Suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn chính xác lại có mấy phần khả thi, bất quá coi như Nam Man đại quân chủ lực rời đi Vân Vũ Sơn, nhưng là còn lại quân coi giữ cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 vạn, 1000 đối 5 vạn. Đây là người cảm tưởng sao? Ba người hai mặt nhìn nhau. Mà Tô Cảnh thì nhẹ gật đầu, nói kỹ càng một chút. Là Mục Quế Anh trong mắt sáng lên, nàng biết điện hạ lựa chọn cái thứ hai phương án. Lập tức nói rằng, điện hạ, đầu tiên Hắc Ngọc Quan phương diện chúng ta muốn hấp dẫn lấy Nam Man đại quân chủ lực, ở ngoài thành bố trí tiến về Vân Vũ Sơn phương diện, chúng ta dạng này như thế chờ. Mục Quế Anh nói xong trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. Vương Hạc ba người bái phục trên mặt đất, Mục tướng quân, chúng ta phục. Nam Man gặp phải Mục tướng quân lần này xem như hoàn toàn kết thúc. Tô Cảnh thì hoàn toàn không chê chuyện lớn, nhìn xem bốn người nhẹ nhàng nói, Mục tướng quân, bản vương tùy ngươi cùng nhau tiến đến Vân Vũ Sơn. Hắn rất hiếu kỳ tại Vân Vũ Sơn Nam Man bộ lạc đánh dấu, lại sẽ có được cái gì phong phú ban thưởng đâu. Nhưng là Mục Quế Anh bốn người lại tất cả đều dọa đến sắc mặt đại biến. Bịch quy giảm xuống đất cùng kêu lên quên đủ, điện hạ không thể. Mời điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặc dù Mục Quế Anh có lòng tin có thể thành công bắt giữ Nam Man đại vương, nhưng coi như như thế, nàng cũng không dám nhường Tô Cảnh đặt mình vào nguy hiểm à, nếu là có vạn nhất, diệt Nam Man thì có ích lợi gì. Vương Hạc trực tiếp ôm Tô Cảnh đùi khóc cầu lên, điện hạ ngươi đừng làm loạn, cái này có thể không mở ra được cho đùa à. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà. Vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 19, Mục Quế Anh VS Hứa Trư Điền Bi, tuyệt thế võ giả há lại chỉ là hư danh. Chương 19, Mục Quế Anh VS Hứa Trư Điền Bi, tuyệt thế võ giả há lại chỉ là hư danh. Tô Cảnh giống như cười một tiếng. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, bản vương không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Nói khẳng định như vậy. Đám người sững sờ. Mục Quế Anh lông mày nhíu lên, mời điện hạ giải thích nghi hoặc. Lên ngay bản vương nói. Bốn người nhìn nhau đều đứng lên. Tô Cảnh gật đầu, cười hỏi, Nam Man nhưng có tuyệt thế võ giả? Không có, tối cao vũ lực chính là Nam Man đại vương thủ hạ thứ nhất mãnh tướng, Nột Đột Cốt cửu phẩm. Đồng quân vẻ mặt thành thật nói rằng, Nột Đột Cốt lần này chắc chắn sẽ không lưu tại Vân Vũ Sơn, các ngươi nói đến lúc Man vương bên người cho dù có cao thủ cũng chỉ là bát phẩm mà thôi, mà các ngươi bên người Mục tướng quân thật là tuyệt thế võ giả. Cái gì? Vương Hạc ba người con mắt đều muốn lồi ra tới. Khó có thể tin bay đầu nhìn về phía Mục Quế Anh, Mục tướng quân là tuyệt thế võ giả. Má ơi! Vương Hạc một trận hoảng sợ, chính mình thế mà không biết sống chết đi khiêu khích một vị tuyệt thế võ giả, nếu là Mục tướng quân tính tình không tốt, chủ chết chính mình cũng là chết vô ích. Mục Quế Anh lại lắc đầu, điện hạ, Vân Vũ Sơn tình huống phức tạp, coi như mạt tướng cũng không dám 100% bảo đảm điện hạ an toàn. Hơn nữa Mục Quế Anh tuyệt đối tin tưởng, Nam Man tuyệt đối sẽ không chỉ có một gã cựu phẩm võ giả tồn tại. Tô Cảnh biết Mục Quế Anh lo lắng, hắn quyết định phóng đại chiêu, nói năng có khí phách nói, nếu là bên cạnh ta có hai vị cựu phẩm võ giả hộ vệ đâu. Lời vừa nói ra, bốn người lần nữa ngây dại. Cựu phẩm võ giả làm hộ vệ, còn hai vị, thật hay giả? Chính An Đông ánh mắt đờ đẫn, hiện tại cựu phẩm võ giả đã nát đường cái sao? Chính hắn cũng mới vừa đi vào lục phẩm mà thôi. Mục Quế Anh thì tại cân nhắc khả thi, nếu là thật có hai tên cựu phẩm hộ vệ, điện hạ thực lực bản thân lại có thể so với bát phẩm, tăng thêm chính mình chiếu ứng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mục Quế Anh không biết là Tô Cảnh còn chiếm được hệ thống ban thưởng trời sinh thần lực, hiện tại chiến lực giống nhau đi vào cựu phẩm chi liệt. Nếu là hắn dùng nhiều chút thời gian dùng để tu luyện, đem thiên thần thần lực hoàn toàn cùng hắn bá thiên quyết dung hợp, tiến vào tuyệt thế cũng không phải vấn đề. Nhưng vấn đề ngay tại ở Tô Cảnh con hàng này từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới tu luyện. Điện hạ, mặt tướng muốn thử một chút hai cái này hộ vệ thực lực. Mục Quế Anh suy nghĩ một lát nói rằng, coi như cựu phẩm võ giả cũng có ưu khuyết phân chia, nếu là đồng dạng mặt hàng, liền có lấy cớ nhường điện hạ lưu tại Hắc Ngọc Quan. Mà Tô Cảnh lại cười vẻ mặt thành thật nói rằng, tốt, liền theo Mục tướng quân lời nói. Bất quá, bọn hắn muốn ngày mai mới tới. Loại kia bọn hắn tới lại nói, mặt tướng không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi. Tốt. Trên đường Vương Hạc ba người vẻ mặt sùng bái nhìn xem Mục Quế Anh. Vương Hạc thậm chí dán trên mặt đi, "Mục lão đại, ngươi thu ta làm tiểu đệ a, ta đối với ngươi lòng tính trọng như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt, từ nay về sau ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ngươi nói đúng đông, ta tuyệt không hướng Tây Lan." Vương Hạc ha ha ha. Hôm sau, Điện Vi Hứa Chử mang theo 2000 thân vệ xuất hiện tại Hắc Ngọc Quan. Làm Mục Quế Anh cùng ba người nhìn thấy lúc lại có chút kinh hãi, không nói phía trước hai vị dáng người khôi ngô chẳng khác nào một ngọn núi trắng hán, chính là đằng sau 2000 giáp sĩ, từng cái thân hình cao lớn người mặc màu đen lân tỏa giáp, ngay cả dưới chân tuấn mã giống nhau bao trùm lấy lân giáp, cầm trong tay lưng đeo trường kiếm trường cung, đứng ở nơi đó thật giống như một cái chính thể, phát ra khí tức dường như thiên quân vạn mã, tuyệt đối là bách chiến chi sư. Lúc này Tô Cảnh cũng đi tới, nhìn xem chi này thân vệ, càng xem càng ưa thích. Thân binh đội tham kiến điện hạ. Điện Vi cùng Hứa Chử mang theo 2000 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đều đứng lên đi. Tạ điện hạ. Tiếp lấy Tô Cảnh nhường Vũ Hóa Điền đem 2000 thân vệ đưa đến hành cung bố phòng, mà hắn thì mang theo Điện Vi Hứa Chử tiến về quân doanh. Trong quân doanh Lân Giáp quân nhìn thấy Tô Cảnh từng cái thần sắc kích động, có thể thấy được Tô Cảnh tại Lân Giáp quân uy vọng cao bao nhiêu. Tô Cảnh nhường Lân Giáp quân cùng Dương Gia quân tại diễn võ trường hàng đầu đội, cùng nhau chứng kiến trận này cao thủ ở giữa tỷ thí. Mục Quế Anh, Hứa Chử, Điện Vi ba người chậm rãi đi đến diễn võ trường. Điện Vi sử dụng vũ khí là song thiết kích, Hứa Chử dùng chính là Cửu Hoàn Tượng Tỷ đao, hai người giống hai tòa núi nhỏ đứng tại Mục Quế Anh đối diện, mà Mục Quế Anh cầm trong tay ngân thương lại có vẻ có chút đơn bạc. Hai vị mời. Mục Quế Anh trường thương chỉ xéo mặt đất, sau lưng áo choàng không gió mà bay. Điện Vi cùng Hứa Chử nhìn nhau, như manh thú gào thét thanh âm vang lên, bên trên. Đối diện thật là tuyệt thế võ giả, hai người bọn họ hoàn toàn không dám kinh thường. Hai người đạp trên trọng bước như mang theo lôi mà động, nhìn như chậm chạp nhưng lại nhanh như sao trời, đảo mắt xuất hiện tại Mục Quế Anh trước mặt. Thật nhanh. Vương Hạc ánh mắt đều nhìn thẳng. Rõ ràng cồng kềnh như vậy, nhưng lại có thể từng bước như gió. Toàn trường binh sĩ đều nín thở ngưng thần nhìn xem, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đốt. Thanh âm thanh thúy vang lên, Điện Vi song kích đồng thời đánh vào Mục Quế Anh ngân thương bên trên, Hứa Chử trường đao thuận thế thẳng vào. Mục Quế Anh ánh mắt lẫm liệt ngân thương lắp một cái, Điện Vi song kích liền bị bắn ra, tiếp lấy một chiêu hành tạo thiên quân, Hứa Chử vi kinh đổi đâm là cản. Đốt. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Hứa Chử đẩy ra cách xa mấy mét. Đây chính là tuyệt thế võ giả thực lực, dễ dàng liền có thể bước lui hai vị cựu phẩm cường giả. Vương Hạc ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Mục Quế Anh đấy lòng giống nhau chấn kinh, Hứa Chử Điện Vi lực lượng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, mỗi lần tấn công đều để nàng hổ khẩu mơ hồ run lên. Nhưng là vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Mục Quế Anh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Hứa Chử trước mặt, trong tay ngân thương như một đầu độc long đâm thẳng Hứa Chử trái tim. Một màn này thấy người chung quanh hãi hùng khiếp vía, nếu là đánh chúng không chết thì cũng trọng thương. Hứa Chử trong mắt hung quang vẽ hiện quát lạnh một tiếng, bất động minh vương thân. Lập tức một cái kim sắc hư ảnh xuất hiện tại Hứa Chử chung quanh, Mục Quế Anh trường thương lại bị hư ảnh hai cái to lớn cánh tay cầm thật chặt, đồng thời hư ảnh lực lượng theo trường thương lan tràn tới Mục Quế Anh trên thân, đem nàng một mực trói lại. Bất động minh vương quyết, có ý tứ. Mục Quế Anh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bên cạnh Điển Vi sao lại bỏ qua cơ hội này, song thiết kích của ngũ ác hổ Hà Sơn. Một đầu manh hổ theo song kích này ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng về Mục Quế Anh phóng đi, Mục Quế Anh tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị đánh trúng. Oanh! Kịch liệt bạo tạc vang lên. Ba động khủng bố đem quân đội phía trước võ tướng nhao nhao bước lui. Mẹ nó, đều không phải là người. Đồng quân miệng bên trong gắt một cái nước bọn. Lùi bằng tán đi. Chỉ thấy bạo tạc trung tâm Mục Quế Anh không thấy tung tích, chỉ có một cái người bù nhìn đứng ở đó. Người bù nhìn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngay cả Tô Cảnh đều ngây ngẩn cả người. Ký môn chi thuật. Điển Vi Hứa Chử ánh mắt kinh ngạc. Hai vị thực lực bất phàm, một công một thủ quả thực không có kẽ hở, các ngươi có bảo hộ điện hạ, bản tướng quân yên tâm. Người bù nhìn bên cạnh Mục Quế Anh thân ảnh chậm rãi hiện ra. Lúc này tất cả binh sĩ đều xôi trào, nhìn Mục Quế Anh trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, cùng nhau hò hét lên, thống soái bí vũ, thống soái bí vũ. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 20, Lang Nha Phong đánh dấu, ngẫu nhiên gặp náo tản, trực tiếp dạy bọn họ làm người. Chương 20, Lang Nha Phong đánh dấu, ngẫu nhiên gặp náo tản, trực tiếp dạy bọn họ làm người tỉ thí qua đi. Tô Cảnh mang theo Điện Vi Hứa Chử Vũ Hóa Điền ba người rời đi Hắc Ngọc Quan, tiến về phụ cận ngọn núi cao nhất Lang Nha Phong. Không vì cái gì khác, chỉ muốn thật tốt gọi thẻ. Chọn vẹn bỏ ra hai canh giờ, bọn hắn rốt cục trèo lên đỉnh núi rộng lớn còn có không ít người. Tô Cảnh đứng tại một khối trên nham thạch lớn, một bên sợ hai thán phục Ninh Châu tốt đẹp non sông, một bên yên lặng bắt đầu mở ra. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ giả Trương Tam Phong, thần y Hoa Đà, danh kiếm Phá Quân, hoàng kim 10 vạn lượng, bạch ngân 10 vạn lượng, phỉ thúy tiên hạc trạm ngọc một tòa. Trương Tam Phong tại đại lục du lịch, sẽ ở thời cơ thích hứng xuất hiện tại túc chủ trước mặt, Hoa Đà tại Lâm Hải thành mở y quán, túc chủ sau khi trở về có thể tự hành mời chào. Vật phẩm khác đã để vào hệ thống không gian. Tuyệt thế võ giả Trương Tam Phong. Tô Cảnh hổ khu rung động. Hôm qua hai cái tiểu phẩm, hôm nay tuân gia tuyệt thế. Thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Bất quá hệ thống, cái này thời cơ thích ứng xuất hiện, là thời cơ nào? Chính là túc chủ xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm cái này. Nếu là một mực không có cái này nguy cơ đâu. Túc chủ thức đốc, không có nguy cơ sinh tử vậy khẳng định cũng sẽ không xuất hiện đi. Tô Cảnh, ta loại ngoan ngoãn, còn có thể dạng này. Tính toán, không thể cùng hệ thống được ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Cảnh trong tay xuất hiện một thanh mang vỏ huyền trường kiếm màu đen. Thử, nhẹ nhàng kéo một phát trường kiếm ra khỏi vỏ dường như mặc long xuất uyên, mang theo nhàn nhạt tiếng long ngâm, kiếm thể ba thước có thừa, toàn thân mặc màu đỏ, dường như có thể hấp thu chung quanh tia sáng, lóe ra hàn quang u lãnh. Tô Cảnh rút ra một đầu mái tóc theo gió mà động, vào đầu xử lý tại trên lưỡi kiếm lúc, không trở ngại chút nào một phân thành hai. Thổi tóc tóc đứt, cực bén. Thật không hổ là danh kiếm. Phá Quân, ý là xa trường hung binh tướng tinh thiên mệnh. Nói cách khác kiếm này thích hợp nhất trên chiến trường sử dụng, mà bội kiếm của hắn thưởng cho Mục Quế Anh, hiện tại vừa vặn được bổ sung. Hắn vừa định đem trường kiếm thắt ở bên hông, liền đỗng nhiên nghe được nơi xa chuyển tới một nữ tử chuyện đương nhiên thanh âm, "Đại sư huynh, nhị sư huynh, người kia trên tay kiếm ta muốn." Tô Cảnh hơi sững sờ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào thời điểm, nơi xa tới hai nam một nữ, đều là mặc trường bào màu trắng, trường bào một góc đều thêu lên một đóa xinh đẹp hoa lan. Lan Hương Tông, Lang Nha Phong sườn núi chỗ tông môn, tại Ninh Châu coi như có từng điểm danh khí. Bất quá cũng liền có chút. Nữ tử đại sư huynh Sở Vân Trạch đi tới, đầu tiên là nhìn dáng người khôi ngô điển vi cùng Hứa Trừ một cái, mới mang theo khách khí nói, "Vị huynh đài này, không biết rõ trên tay ngươi bảo kiếm có thể bỏ những thứ yêu thích." Sở Mộng Trạch coi như có chút nhãn lực, nhưng là nữ tử nhị sư huynh Lục Khinh Chu lại không được, đi tới mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, "Đại sư huynh, ngươi hỏi hắn làm gì? Đã sư muội ưa thích, trực tiếp muốn đi qua chính là, bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng giai nhân, có thể thanh bảo kiếm đưa cho chúng ta sư muội dạng này thế nữ, là vinh hạnh của hắn, chỗ nào còn tới hắn không nguyện ý." Chính là, Liễu Minh Tích vẻ mặt đắc ý tới gần, liền con mắt đều không thấy Tô Cảnh một cái. Tô Cảnh tức sạm mặt lại. Thật sự là ba cái náo tản, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan." Lời vừa nói ra, sư minh muội ba người đồng thời ngây ngẩn cả người, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Hắn vậy mà để bọn hắn lăn. Ba người thậm chí cho là mình nghe lầm, tại Lang Nha Phong cái này địa đầu, thế mà còn có người dám không cho bọn hắn Lan Hương Tông mặt mũi. Chờ một chút. Sở Mộng Trạch ánh mắt sáng lên, hắn khẳng định là không biết rõ chúng ta là Lan Hương Tông người. Biết cũng sẽ không như thế. Lập tức cất cao giọng nói, "Huynh đài có chỗ không biết, chúng ta thật là Lan Hương Tông người." Nói xong ba người bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tô Cảnh chậm rãi tiến lên, "Các ngươi là Lan Hương Tông lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Lan Hương Tông nhìn chúng đồ vật, người khác liền phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên?" Tô Cảnh vốn định cùng đối phương giảng đạo lý, làm sao đối phương não mạch kín cùng hắn căn bản không tại một con đường bên trên. Liễu Minh Tích thế mà còn vẻ mặt nghiêm chỉnh hỏi ngược lại, "Không phải đâu. Đừng bảo là tại Lang Nha Phong chính là Hắc Ngọc Quan một vùng, đều là chúng ta Lan Hương Tông thiên hạ, ai dám không theo?" Tô Cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, cười chính mình vì sao ngây thơ tới cùng những người này nói đạo lý. "Ai?" Tô Cảnh thở sâu, không mang theo một tia tình cảm thanh âm vang lên, "Có thể tiếp được ta một kiếm, liền thả các ngươi rời đi." Ha ha ha, Lục Khinh Chu nhịn không được cười ha hả, trong ánh mắt mang theo trần trụi khinh thị. Tô Cảnh lười nhác nói nhảm, nội lực phun trào một đạo mặc màu đỏ long hành kiếm khí phá phong mà ra, đảo mắt đi vào Lục Khinh Chu trước mặt. Lục Khinh Chu hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, theo bản năng thanh trường kiếm ngăn khuất trước người. "Thử." Trường kiếm cùng Lục Khinh Chu trực tiếp cắt thành hai đoạn. Huyết thủy phun tung tóe tới Sở Mộng Trạch cùng Liễu Minh Tích trên thân, hai người mới thức tỉnh tới. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh. Hắn vậy mà giết nhị sư đệ, nhị sư minh. Mà để bọn hắn hoảng sợ là, đối phương vẹn vẹn chỉ là tiện tay một chiêu, nhị sư đệ, nhị sư minh lại không hề có lực hoàn thủ. Đem bọn hắn mang lên. Tô Cảnh lúc đầu không muốn để ý tới Lan Hương Tông, nhưng là đối phương chủ động tìm tới cửa, vậy thì không giống như vậy. Do một báo mà thấy toàn thân, cái này Lan Hương Tông tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Ngược lại cũng không sự tình, vậy thì diệt tông chơi bừa. Theo vừa dứt tiếng, 100 người mặc thường phục thân binh theo bên cạnh núi thấp sau đi ra, lúc đầu Tô Cảnh là vì địa thấp, không muốn để người chú ý mới khiến cho thân binh không cần cách quá gần. Hiện tại tốt chính mình muốn địa thấp, nhưng là người khác không cho. Sở Mộng Trạch cùng Liễu Minh Tích còn muốn trốn. Kết quả còn chưa đi ra mấy bước, liền bị hai cái thân binh nhẹ nhõm chế phục. Lúc này hai người mới ý thức tới, mình rốt cuộc đắc tội một cái cỡ nào thế lực đáng sợ. Thân vệ áp lấy hai người xuống núi, mà chung quanh nhận biết Lan Hương Tông người yên lặng theo ở phía sau, xem bọn hắn sắc mặt hiển nhiên mang theo cười trên nỗi đau của người khác tâm tình đi. Lan Hương Tông những người này làm nhiều việc ác, lần này rốt cục đụng vào trên miếng sắt. Lần trước nhà ta trong đất đào ra vàng, còn không có che nóng liền bị cái thằng trời đánh Lan Hương Tông thu đi, vị công tử này nếu là có thể đem Lan Hương Tông diệt trừ, ta ở nhà trực tiếp cho hắn lập bài vị cùng bái. Mỗi lần Nam Man xâm phạm, Lan Hương Tông đều co lại thành rùa đen, Nam Man vừa đi lại đi ra giễu võ dương oai, Lan Hương Tông cái này vì tư lợi tông môn đã sớm nên diệt. Mặc dù ta hận không thể Lan Hương Tông người hết thảy xuống địa ngục, nhưng là Lan Hương Tông tông chủ vũ lực thông thần, bọn hắn không có sao chứ? Ta nhìn sẽ không, Lan Hương Tông tại Ninh Châu cũng liền nhị lưu tông môn mà thôi, khi dễ chúng ta những dân chúng này vẫn được, gặp phải mạnh một điểm thế lực lại không được, mà Lan Hương Tông tông chủ mạnh cỡ nào, càng là chính bọn hắn thổi phồng lên, ta nhìn công tử người bên cạnh, mỗi cái đều là hảo thủ, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Những người này nói chuyện mặc dù tận lực hạ giọng, nhưng là Tô Cảnh còn có thể rõ ràng nghe được, theo những này nói đến càng nhiều, Tô Cảnh trong mắt sát cơ liền càng thịnh. Đem bách tính nhức hiếp thành dạng này, cái này Lan Hương Tông thật là xuống án. Rất nhanh bọn hắn liền xuống tới sườn núi chỗ, Lan Hương Tông tông môn nhập khẩu nhìn xem không lớn lại cực độ xa hoa. Tô Cảnh trùng trùng điệp điệp mà đến, Lan Hương Tông rất nhanh liền có người đi ra, không đợi hắn nói chuyện, thân vệ liền đem Sở Mộng Trạch cùng Liễu Minh Tích ném đi tiến lên. Liễu Minh Tích bước nhanh chạy đến Trần Đỗ bên người nước nợ nói: "Thứ sư thúc, bọn hắn giết nhị sư minh." Trần Đỗ sắc mặt đại biến: "Ngươi nói là sự thật?" Còn không đợi Liễu Minh Tích mở miệng lần nữa, Tô Cảnh Băng lạnh thấu xương thanh âm vang lên: "Không cần hoài nghi, là thật mà lại là ta giết, một đao trẻ làm hai, kia máu phun khắp nơi đều là, nhưng thảm." Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 21, Lan Hương Tông hủy diệt, Bách Tính đối cảnh Vương mang ơn. Chương 21, Lan Hương Tông hủy diệt, Bách Tính đối cảnh Vương mang ơn. Ngươi vì sao giết hắn? Trần Đỗ nhìn hằm hằm Tô Cảnh chán nổi gân xanh tránh. Tô Cảnh nhún nhún vai mãn bất tại ý nói rằng, không có gì lý do, chính là đơn thuần nhìn hắn khó chịu, không chỉ có là hắn, còn có các ngươi toàn bộ Lan Hương Tông, đều để ta rất khó chịu, ta cố ý tới, chính là đưa các ngươi toàn bộ tông môn tới địa phủ phát triển. Muốn chết. Trần Đỗ không thể nhịn được nữa, rũa ra một trường phát ra một cái huyết hồng trường ấn mang theo kình phong hướng Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh không lúc đích, nhưng là hứa chủ động, bước ra một bước rơi vào Tô Cảnh phía trước, sau đó một đao chém xuống, huyết hồng trường ấn trực tiếp bị chém vỡ. Ân. Trần Đỗ con ngươi co rụt lại. Đây chính là hắn nén giận một kích, đã phát huy ra bình thường 12 phần thực lực, lại bị đối phương nhẹ nhàng một đao phá vỡ. Cao thủ, so tông chủ còn mạnh hơn cao thủ. Giết. Tô Cảnh không muốn lãng phí thời gian. Trần Đỗ giật nảy mình, vội vàng khoát tay, "Công công tử, chậm đã." Hắn còn chưa nói xong, Hứa Trừ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đinh thai nhức góc gào thét vang lên, "Có cái gì xuống địa ngục rồi nói sau." "Thử." Thiết kích rỗi ra kéo một phát. Trần Đỗ trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo dưới ngực đến. Người máu tươi từ Trần Đỗ miệng bên trong tràn ra, hắn không cam lòng đảo hướng mặt đất, bên cạnh Liễu Minh Tích dọa đến mặt không có chút máu, lộn nhào hướng trong tông môn chạy tới. Điển Vi thiết kích vung lên, "Giết cho ta, một tên cũng không để lại." Thân vệ lập tức vào vào. Tô Cảnh theo run lẩy bẩy sở ngộng trạch bên người đi qua, phế hắn đan điền, ném đến đằng sau đi. "Là..." Một cái thân vệ một kiếm đâm vào Thẩm Mộng Trạch đan điền. A! Thê lương tiếng kêu vang lên. Thân vệ xách gà con như thế đem Trần Mộng Trạch nắm lên, giống như ném rác rưởi như thế ném về phía sau trên thềm đá. Một cái lao bá thấy thế xuất ra đao bổ tuổi kích động từng bước tới gần. "Ngươi không được qua đây." Sở Mộng Trạch ánh mắt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi còn nhớ ta không? Cũng bởi vì sư muội của ngươi cảm thấy nữ nhi của ta so với nàng đẹp mắt, nàng liền dung không được nữ nhi của ta, mà ngươi vì lấy sư muội niềm vui, tại trên mặt nữ nhi quẹt cho một phát vết sẹo, nữ nhi của ta không tiếp thu được, liền nhảy sông tự sát." Lão bá huyết hồng suy nghĩ, nàng chính nàng nhảy xuống chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sở Mộng Trạch quát, người trung quanh nghe xong tất cả đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. "Lão bá, giết tên cặn bã này." "Đúng, loại người này liền không nên sống trên đời." Đám người mắt lộ hung quang, nếu như không phải lão bá muốn báo thủ, bọn hắn đều muốn đi lên giẫm lên mấy cước. "Ha ha ha," lão bá giận quá thành cười, "chính nàng nhảy xuống chính mình nhảy xuống vậy ngươi xem tốt, không phải ta giết ngươi, là liêm đao chính mình giết." Lão bá nói xong trực tiếp một đao chém vào Sở Mộng Trạch trên thân, tiếp lấy lại là một đao thẳng đến Sở Mộng Trạch máu thịt be bét mới ngừng lại được. Ầm, đao bổ tuổi rơi trên mặt đất. "Còn ta a, ta rốt cục giúp ngươi báo thủ, ngươi bây giờ có thể nhắm mắt." Lão bá quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng, người chung quanh chỉ là lặng lặng nhìn xem, thổn thức không thôi. Trong tông môn, tại cận vệ tàn sát hạ, rất nhanh liền còn lại 4-5 người, bọn hắn sắc mặt sợ hãi trốn ở một góc. "Công tử tha mạng, là Liễu Minh Tích đắc tội công tử ngươi, ta đem nàng giao cho ngươi mặc cho ngươi xử trí, xin ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta." Lan Hương Tông tông chủ Mạc Lan Vân thân thể run rẩy không ngừng. "Sao? Đây là cái gì kinh khủng thế lực? Vẹn vẹn tùy hành binh sĩ đều có tứ phẩm thực lực." Liễu Minh Tích lúc này ngây dại, nàng không thể tin được nhìn xem hắn sư tôn, nàng vì mình mạng sống, thế mà đem chính mình đẩy đi ra. Tô Cảnh không có lên tiếng. Hứa Chử chống đỡ đại khảm đao tiến lên, hung mắt chừng một cái, hồng trung giống như thanh âm vang lên, "Ngươi thật sự cho rằng chúng ta tới nơi này, vẹn vẹn bởi vì nàng sao? Ngươi đi ra xem một chút phía ngoài Bách Tính, bọn hắn đối với các ngươi hận đều đã viết lên mặt, các ngươi phạm từng đống tội ác theo đỉnh núi đến nơi đây, Bách Tính cũng còn chưa nói xong, lỗ tai ta cũng nghe được lên kén, ngươi nói các ngươi Lan Hương Tông có nên hay không chết?" Ta hàn ý cuốn thẳng Mạc Lan Vân toàn thân. "Còn có Hắc Ngọc Quan một vùng là chúng ta điện hạ thiên hạ, không phải là các ngươi Lan Hương Tông thiên hạ." "Điện hạ?" "Cảnh Vương điện hạ." Mạc Lan Vân thân thể lắc một cái khó có thể tin nhìn về phía Tô Cảnh. Liễu Minh Tích hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn về phía cái kia mặt không thay đổi thân ảnh. "Hắn là Cảnh Vương." Nàng nhịn không được cười ha hả, cười cười liền khóc, chính mình lại muốn đoạt Cảnh Vương bội kiếm, thật sự là buồn cười. Mà bên ngoài chờ đợi người nghe được câu này, tất cả đều sợ ngây người, tiếp lấy nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Hóa ra là Cảnh Vương điện hạ tới vì bọn họ làm chủ. "Cảnh Vương điện hạ đại ân." Lão bá đối với bên trong phương hướng dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Trong tông môn Hứa Chử một đao chặt xuống Mạc Lan Vân đầu lâu, những người khác cũng bị thân vệ đánh giết không một người sống. "Điện hạ, tại tông môn trong mật thất tìm tới đại lượng tài vật, trong đó lương thực cũng không ít." Điện Vi từ trong thất bên trong đi tới, sau lưng thân vệ xách nguyên một đám dương lớn cùng từng túi lương thực. Một bộ phận phân cho Bách Tính, cái khác mang về Hắc Ngọc Quan. "Là..." Điện Vi lĩnh mệnh mà đi. Bên ngoài, Bách Tính nhìn thấy binh sĩ xách nguyên một đám cái dương cùng túi lớn đi tới, nhao nhao tránh ra con đường, nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là những người này lại tại trước mặt bọn hắn ngừng lại. Điển Vi nhìn về phía đám người, tận lực dùng tương đối giọng ôn hòa nói rằng, các vị hương thân, Lan Hương Tông đã hủy diệt, những này theo Lan Hương Tông tìm tới tiền tài cùng lương thực, Cảnh Vương điện hạ có lệnh, mỗi người có thể nhận lấy một lượng bạc cùng 20 cân lương thực, hiện tại xếp hàng nhận lấy. Một lượng bạc 20 cân lương thực. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếp lấy chính là lệ nóng doanh trọng, thật sự là quá tốt. Cảnh Vương điện hạ vạn tuế đám người đồng loạt hô to lên. Nhất là bị Lan Hương Tông lấn ép qua người càng là đối với Tô Cảnh mang ơn. Chờ những người này lĩnh xong, Điện Vi tìm một cái quen thuộc dưới núi tình huống chung nhân, nhường hắn hỗ trợ mang theo thân vệ cho mỗi một hộ bách tính đưa lên lương thực cùng bạc. Trên đường xuống núi Tô Cảnh tâm tình phức tạp. Lan Hương Tông lúc đầu đối Tô Cảnh mà nói không quan trọng, nhưng là trải qua việc này nhường hắn ý thức được, những này rắc rối khó gỡ tông môn mới là lớn lũ ác tính, có chút có lẽ là thật là dân trở lệnh, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng càng nhiều hơn chính là giống Lan Hương Tông như vậy, đem xung quanh bách tính xem như bọn hắn nô dịch, vật riêng tư, cho đoạt cho lấy không được phản kháng. Những tông môn này bất tuân hoàng lệnh dùng võ phạm cấm chuyện nhìn mãi quen mắt. Tô Cảnh nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Đáy mắt sát ý càng rõ ràng, tại địa bàn của hắn những tông môn này thế lực hoặc là ngoan ngoãn nghe lời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hoặc là người cũng đừng làm. Vũ Hóa Điện, nô tài tại. Sau khi trở về truyền tin Trương Hàm, nhường hắn phái ra ảnh mật vệ, mật tra Ninh Châu các đại tông môn, có làm điều phi pháp thịt cá bách tính người giết không tha. Lại truyền tin Tiêu Hà, thông cáo các thành chi châu gián tiếp báo cáo, tông môn đệ tử không được nắm võ lăng yếu ước hiếp bách tính, chăm họ mông khó chịu oán người có thể cáo quan, quan phủ ổn thỏa là dân chờ lệnh, bất luận tông môn gì không đặc quyền phạm người tất nhiên cứu. Là Vũ Hóa Điện âm thầm đi lại. Sau khi trở về liền sẽ bay đương truyền tin. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 22, Tân Kim, Quý Thủy mang binh mai phục tịch mịch chương 22, Tân Kim, Quý Thủy mang binh mai phục tịch mịch làm Tô Cảnh lần nữa trở lại hành cung lúc đã là trạm vào tối. Đến đây báo cáo tình huống Vương Hạc ngạc nhiên nhìn xem nguyên một đám dương lớn cùng từng túi lương thực. Bật thốt lên, điện hạ ngươi đi đánh cướp. Tô Cảnh trợn nhìn Vương Hạc một cái, Lan Hương Tông ước hiếp bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đây là theo Lan Hương Tông tìm ra tới, coi như trả về một bộ phận cho bách tính, như cũng còn lại không ít. Lan Hương Tông. Vương Hạc mở to hai mắt nhìn. Đây không phải một cái nho nhỏ môn phái sao, thế mà như thế giàu có. Bọn hắn biết cái này nhị lưu môn phái tồn tại, nhưng là cho tới nay không có làm chuyện. Nhìn không ra a, bản vương cũng nhìn không ra. Tô Cảnh thở dài, thấy mầm biết đây, những cái kia môn phái lớn chỉ có thể càng thêm không chịu nổi. Trung quanh đại sơn còn có không ít môn phái, điện hạ cho ta 1000 binh mã, ta lập tức đi bưng những sâu mọt này. Vương Hạc khí thế hùng hổ. Bọn hắn ở tiền tuyến cùng địch nhân chém giết, những xuất sinh này thế mà ở phía sau làm ra như thế bẩn thỉu hoạt động, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vô dụng, Lan Hương Tông hủy diệt đã để những tông môn này có chỗ cảnh giác, tin tưởng chỉ cần ngươi đại quân khẽ động, bọn hắn liền đã trốn mất. Việc này qua đi lại nói, hiện tại cùng Nam Man chiến sự hết sức căng thẳng, không dễ phức tạp. Nếu là bọn hắn nguyên một đám nghị quần cùng Nam Man cấu kết cùng một chỗ, phiền toái vẫn là chúng ta. Tô Cảnh ánh mắt bình tĩnh. Điện hạ nói là thuộc hạ thiếu suy tính. Ngươi muộn như vậy tới cần làm chuyện gì? A, Vương Hạc lúc này mới nhớ tới chính sự, hồi bẩm điện hạ, Nam Man đại quân đã xuất hiện tại ngoài 50 dặm, đoán chừng ngày mai giờ ngọ liền sẽ đi vào con trước. Mục tướng quân nhưng có nói cái gì? Mục tướng quân nói đã dựa theo kế hoạch làm ra bố trí. Ta đã biết. Mặt tướng cáo lui. Vương Hạc nói xong bước nhanh mà rời đi. Nam Man, Tô Cảnh nét miệng lên, vạn dặm Nam Cương nhất định phải được. Nam Cương nhiều lấy sơn lâm khe rãnh làm chủ, tại phần lớn mắt người bên trong chính là một khối đất cằn sỏi đá, nhưng là tại Tô Cảnh xem ra, đây tuyệt đối là một khối chờ đợi khai thác bảo địa. Sơn lâm không chỉ có thể phổ biến ruộng bậc thang, có thể trồng trọt trái cây, dược liệu, cây trà chờ. Đợi một thời gian, Nam Lăng thậm chí sẽ trở thành đại lục giàu có nhất địa phương một trong. Buôn ba một ngày Tô Cảnh rửa mặt sau liền ngủ thật say. Mà tại xa xôi Trịnh Châu Long Giang hà bờ, truyền lệnh xuống, đối phương chẳng mấy chốc sẽ lên mờ, tất cả mọi người không cho phép phát ra một tia thanh âm. Thân Kim Tôn giả nhìn về phía bên cạnh binh sĩ, là đại nhân. Lính liên lạc đuổi người mà đi. Tới. Quý Thủy mày kiếm châm xuống. Lần này bọn hắn tới hai vị tôn giả, còn điều tạm 1000 Long Giáp quân, coi như những người này có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng chạy thoát. Hai người chăm chú nhìn dựa vào hướng bên bờ thuyền đánh cá. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, xuống thuyền chỉ là một cái lao ngư dân cùng một cái để trần thân trên thanh niên. Không phải. Bất quá không sao cả, lại có thuyền đánh cá dựa đi tới. Lần này khẳng định là. Nhưng mà nhìn thấy trên thuyền đi xuống nguyên một đám đông đưa quạt xếp đầy mặt phong tao công tử ca lúc, hai người không còn gì để nói. Ám vệ có tra rõ là cái nào một chiếc thuyền đánh cá sao? Thân Kim nhìn về phía Quý Thủy. Không có, từ khi cùng Lý Hỏa một trận chiến sau, đối phương liền đổi một chiếc bình thường thuyền đánh cá, mặc dù có khác nhau nhưng là không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn đi vào Trịnh Châu lối vào bổ sung chút vật tư liền tiếp theo xuất phát, hơn nữa ám vệ xác định đối phương đã tiến vào Trịnh Châu bến tàu, nhưng là Trịnh Châu bến tàu hà vực quá rộng vào đêm sau liền không cách nào xác định hành tung. Chỉ cần tiến vào bến tàu là được, cũng không tin bọn hắn không lên bờ. Một canh giờ qua đi, tới tới lui lui đã hai mươi mấy chiếc thuyền đánh cá cập bờ, nhưng đều không phải là mục tiêu. Hai người ánh mắt đều nhìn chua. Chẳng lẽ biết chúng ta ở chỗ này mai phục? Quý Thủy cau mày. Đối phương hiển nhiên là đang cùng chúng ta so sức kiên trì. Chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Tân Kim dường như thấy rõ tính toán của đối phương, đồng thời tiện tay chụp chết trên mặt một đống con muỗi, vừa mới bắt đầu còn có thể dùng nội lực chấn hai, nhưng là theo một lúc sau, hắn liền không lại vận dụng nội lực, mặc dù hao tổn không nhiều, nhưng cũng chịu không được thời gian dài tiêu hao. Nhất là đợi lát nữa là cùng có thể giết chết Ly Hỏa đối thủ giao phong. Kết quả chính là, hai người trên mặt lên một đống bao còn ngứa lạ vô cùng. Lại một canh giờ trôi qua. Sao, những này cháu con rùa thật là biết nhẫn lại. Quý Thủy trực tiếp chửi mẹ. Chẳng lẽ bọn hắn một mực không lên mở, chúng ta cứ như vậy một mực cho muối đốt. Sự kiên nhẫn của hắn nhanh không có, trực tiếp reo lên, nếu không hai ta trực tiếp giết tới được, mai phục quả thực vẽ vời thêm chuyện. Tại Quý Thủy xem ra hai người bọn họ tôn giả ra tay, chính là bát phẩm cũng có sức đánh một trận, không cần mai phục. Không thể. Thân Kim bắt tay. Nếu là chúng ta không thể trước tiên chế phục tất cả mọi người, bọn hắn rơi xuống nước lẩn trốn lại nên như thế nào? Vương Phi mẫu để nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta nhưng không cách nào cùng bệ hạ bàn giao. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ. Đợi đến lúc nào thời điểm? Trước khi trời sáng bọn hắn nhất định xuống thuyền. Trước khi trời sáng. Quý Thủy tắt tiếng. Mẹ nó, chờ ta bắt giữ bọn hắn, định đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Tân Kim lắc đầu, không nói gì thêm. Mấy canh giờ qua đi, trên mặt sông dần dần trắng bệnh. Tân Kim Quý Thủy đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đầu hiện ra một vạn vì cái gì. Quý Thủy hưu khí vô lực nói rằng, thiên là sáng lên a. Nhưng còn người thì sao? Tân Kim đầu cũng ông. Chẳng lẽ nhìn để lọt mắt? Không có khả năng. Quý Thủy trực tiếp phủ định, mỗi một con thuyền xuống tới người ta đều chằm chằm đến gắt gao, coi như dịch dùng cũng không có khả năng trốn qua con mắt của ta, cho nên, bọn hắn nhất định còn tại trên sông. Rất nhanh liền có ám vệ đến báo. Hai vị đại nhân chúng ta người nhìn kỹ, bến tàu chung quanh cũng không nhìn thấy mục tiêu thuyền đánh cá. Người nói cái gì? Hai người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn ở chỗ này ngồi chờ suốt cả đêm, cho ăn một đêm con muỗi, ngươi nói cho ta bọn hắn không ở nơi này. Quỳ Thủy mắt đầy tơ máu đằng đằng sát khí quát, vậy bọn hắn ở nơi nào? Ta chúng ta cũng đang tìm. Ám vệ cái chán mồ hôi chảy ròng. Lan, Quý Thủy chịu đựng giết người xúc động, mà Trung Quanh Long Giáp Quân thì sững sờ nhìn xem hai người, ý tứ rất rõ ràng, còn phục kích sao? Nghỉ ngơi tại chỗ. Tân Kim nói xong nhắm mắt lại, đấy lòng lửa giận lại vụt vụt đi lên bốc lên, hai cái tôn giả ra tay, thế mà bị đối phương bày một đạo, những này Long Giáp Quân mặt ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, đấy lòng không biết rõ thế nào chế giễu bọn hắn. Thật lâu, Tân Kim mới bình phục suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào. Có thể che giấu hai mắt người xuống thuyền điểm chỉ có nơi này, nếu là tại địa phương khác xuống thuyền tuyệt đối trốn không thoát ám vệ hai mắt, phát hiện là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hiện tại không chỉ có không có phát hiện bọn hắn, ngược lại bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Người tới. Đại nhân. Ám vệ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Truyền tin Long Giang chung quanh ám vệ, tăng cường trên sông giám thị, vừa phát hiện đối phương tung tích liền lập tức bẩm báo. Không có lên bờ lời nói vậy thì nhất định còn tại trên sông. Là. Ám vệ không có vào rừng cây biến mất trong nháy mắt. Ghê tởm. Quý Thủy nắm đấm nắm chặt, còn là lần đầu tiên bị người như thế chơi bừa. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 23, Chu Tước thay sư thu đồ, Hắc Ngọc Quan 30 vạn Nam Man đại quân áp cảnh. Chương 23, Chu Tước thay sư thu đồ, Hắc Ngọc Quan 30 vạn Nam Man đại quân áp cảnh. Hoàng Hà Trung Hạ Du một chiếc thuyền đánh cá đi xuôi dòng sông. Mũi tàu Chu Tước đỡ cán mà đứng. Bên cạnh Lâm Phàm nhịn không được hỏi, "Chu Tước tỷ tỷ, chúng ta đi Hoàng Hà đường sông, là muốn ra biển sao?" Chu Tước có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, "Ngươi biết Hoàng Hà? Ngươi đã tới bên này? Ta từng nhìn qua một lần từ An Hà Đại Thịnh Sơn Hà Chí biết Long Giang theo Trịnh Châu bến tàu tụ hợp vào Hoàng Hà đường sông." Lâm Phàm dừng một chút tiếp tục nói, "Nhưng là Chu Tước tỷ tỷ, tiến vào Hoàng Hà sau, chúng ta không phải cách Linh Châu càng ngày càng xa sao?" Chu Tước có lòng muốn kiểm tra khảo thí Lâm Phàm, "Ngươi cảm thấy ta tại sao phải làm như vậy?" Lâm Phàm nhíu mày suy tư một lát mới chậm rãi nói rằng, "Chu Tước tỷ tỷ là muốn từ trên biển trở về." Chu Tước trong lòng giật mình rung động nhìn xem Lâm Phàm. Nàng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua kế hoạch này, hắn là thế nào biết đến? Tò mò hỏi, "Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy?" Lâm Phàm sán lạn cười một tiếng, "Ta đoán đúng. Ngươi tiểu tử này đang lừa ta." "Cũng không phải lừa dối à, khuya ngày hôm trước ta thấy Chu Tước tỷ tỷ nhận được phi ương truyền tin, tiếp lấy sáng sớm hôm qua liền cập bờ mua đại lượng vật tư, hiển nhiên là chuẩn bị trưởng kỳ đi thuyền, hơn nữa tới Trịnh Châu bến tàu căn bản không dùng đến nhiều như vậy vật tư." Chu Tước trong mắt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng, nói tiếp: "Vậy chỉ có một loại khả năng, Chu Tước tỷ tỷ cấp trên nhường tỷ tỷ ngươi đi Hoàng Hà đường sông, cho nên tỷ tỷ mới mua sắm nhiều như vậy vật tư, mà tỷ tỷ cấp trên nói như vậy, hiển nhiên đã nghĩ kỹ đối sách, rất có thể chính là đi trên biển trở về." "Chu Tước tỷ tỷ, ta nói có thể đối." Lâm Phàm tràn đầy tự tin. "Tiểu tử này." Chu Tước chấn động trong lòng. Nhìn một lần Đại Thịnh Sơn Hà Chí liền có thể nhớ kỹ, trí nhớ viễn siêu thường nhân, theo trên đường mua sắm vật tư liền có thể nghĩ đến muốn đi Hoàng Hà đường sông, một phong mật tín liền có thể suy đoán ra Mao Tương đại nhân ý đồ. Sức quan sát suy đoán lực đều rất là kinh người. Mẹ nó, trời sinh mà thám. Chu Tước có điểm tâm động đem Lâm Phàm thu nhập dưới trướng, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Phàm thân phận, vẫn là cưỡng chế ý nghĩ này. Bất quá cũng chưa chắc muốn thu nhập dưới trướng. Ngươi muốn tập võ? Là. Lâm Phàm liên tục gật đầu. Ta biết đều là giết người đạo pháp, ngươi còn muốn học sao? Học. Tốt, hôm nay bắt đầu, ta liền dạy ngươi kiến thức cơ bản, chỉ cấp ngươi 5 ngày thời gian, nếu là sau 5 ngày ta nhìn không thấy hiệu quả, như vậy coi như thôi. Là sư phụ. Lâm Phàm kích động không thôi. Đừng gọi ta sư phụ. Lâm Phàm thân phận đặc thù, nàng cũng không thể để người khác cảm thấy nàng muốn trèo cao nhánh. Vậy ta kêu cái gì? Lâm Phàm động. Gọi sư tỷ, hôm nay ta thay sư phụ thu ngươi làm đồ. Thầy sư thu đồ. Còn có dạng này thao tác. Lâm Phàm có chút phản ứng không kịp lẩm bẩm nói, cái kia sư phụ lao nhân ra ông ta là. Hắn gọi Mao Tương, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, trở lại Ninh Châu ngươi liền gặp được hắn, bất quá hắn rất bận rộn, đoán chừng vẫn là đến ta đến dạy ngươi. Chu Tước mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Sư phụ ngươi cũng đừng trách ta a. Tốt như vậy người kế tục cũng không thể bỏ lỡ. Lâm Phàm khẽ miệng giật một cái nhả rãnh lên, vậy còn không như trực tiếp bái ngươi làm thầy đâu. Cái này cũng không đồng dạng, có việc người cao đỉnh lấy, sư tỷ của ngươi ta cũng không muốn một mình đối mặt điện hạ cùng Vương phi lựa giận. Chu Tước đáy lòng mừng thầm, thật sự là anh minh ý nghĩ. Tốt ngươi người sư tỷ, nhưng là tỷ phu cùng tỷ tỷ vì sao nổi giận? Lâm Phàm, Hắc Ngọc Quan, 30 vạn nam man đại quân giờ ngọ lần lượt đến. Một mảnh đen kịt chiếm cứ vô số đỉnh núi, phía trước sắp hàng nguyên một đám thang mây cùng công thành khí giới, hình như có quy mô tiến công chi thế. Phía sau một chỗ cao lãnh chỗ, nam man thứ nhất mãnh tướng đột cốt mang theo một đám bộ hạ ngắm nhìn cao ngất Hắc Ngọc Quan. Đột cốt ánh mắt lạnh lùng, các vị, Khánh Võ Đế cùng đại vương làm giao dịch, nguyện lấy toàn bộ giao chiến mua xuống cảnh vương mệnh, đại vương đồng ý, cho nên lần này khác biệt trước đó tiểu đả tiểu nháo, các vị cần phải có tâm lý chuẩn bị. Là đại tướng quân. Chúng tướng cùng kêu lên quát, trên mặt hoàn toàn nhìn thấy e ngại, ngược lại hưng phấn dị thường. Chỉ cần cầm xuống Ninh Châu, như vậy bọn hắn Nam Man liền có thể rời ra Đại Sơn, mặc dù Ninh Châu cũng là đất nghèo, nhưng đối với bọn hắn mà nói đã là kho của nhà trời. Đột cốt đối phản ứng của mọi người phi thường hài lòng. Tiếp lấy tiếp tục nói, cảnh vương trong tay tuy có 20 vạn lân giáp quân, nhưng là hắn đã phản bội đại thịnh, như vậy hắn tất nhiên sẽ phái trọng binh chấn thủ Nam Dung Quan cùng Chỉ Thủy Thành, trừ cái đó ra, còn muốn binh lực chấn áp các nơi quyền quý, như vậy Hắc Ngọc Quan lân giáp quân chỉ sợ không cao hơn 5 vạn số lượng, 5 vạn đối 30 vạn, ưu thế tại chúng ta. Đám người nghe xong càng là phấn chấn. Đại tướng quân, ta kê cốt nguyện vì tiên phong dẫn đầu công thành binh xung phong. Ta Viêm Báo cũng là. Đám người nhao nhao chờ lệnh. Nếu là nhất cổ tác khí công phá Hắc Ngọc Quan, cái kia chính là công đầu. Đột cốt ánh mắt sắc bén đảo qua chờ lệnh mấy người, thanh âm uy nghiêm vang lên, "Tê cốt, ngươi làm tiền phong đem, lập tức dẫn đầu 2 vạn công thành binh công thành, Viêm Báo ngươi dẫn đầu 10 vạn đại quân sau đó áp lên, những người khác chờ lệnh." "Là." Các tướng lĩnh mệnh sau lập tức xuống dưới chuẩn bị. Mà đột cốt ánh mắt băng lãnh mà tự tin nhìn phía xa tường cao, "Hôm nay ta liền để cái này Hắc Ngọc Quan đội chủ." Hắc Ngọc Quan trên tường thành, Tô Cảnh cùng chúng tướng thần sắc bình tĩnh nhìn phía xa mênh mông vô bờ Nam Man đại quân. "Ô ô ô," đột nhiên một hồi lực xuyên thấu cực mạnh như mãnh thú gầm rú thanh âm theo Nam Man trong đại quân truyền đến. Là thú rất hiệu, bọn hắn muốn tiến công. Đồng quân trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục Quế Anh lập tức hạ lệnh, là lính liên lạc đội vàng rời đi. Điện hạ, trên tường thành nguy hiểm Mục tướng quân, ngươi chẳng lẽ quên, bản vương không phải yếu đuối văn nhân, thật là cùng Nam Man chém giết vô số lần, bản vương hoàn toàn có thể ứng phó, cho nên tướng quân rất không cần phải để ý tới bản vương. Loại trang diện này vẫn là thứ nhất tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Không cần để ý. Mục Quế Anh bọn người ngươi dám nói, nhưng chúng ta nhưng không dám nhận thật a, bất quá nghĩ đến điện hạ vũ lực trị cùng bên người hai cái, không, ba tên cao thủ hộ vệ, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến chỗ này Mục Quế Anh cũng không còn giữ vững được. Theo Nam Man đại quân càng ngày càng gần, túc sát bầu không khí bao phủ toàn bộ Hắc Ngọc Quan, trên tường thành lân giáp quân nắm chặt vũ khí, vẻ mặt lẫm lẫm nhìn chăm chú lên phía trước. Mắt thấy đối phương liền phải tiến vào cung tiễn tầm bắn, Vương Hạc nhìn Mục Quế Anh một cái, Mục Quế Anh trọng trọng gật đầu. Vương Hạc lập tức gầm hét, cung tiễn thủ chuẩn bị. Trước mắt phong hoàn toàn tiến vào phạm vi công kích sau, Vương Hạc vung tay lên, nội lực xen lẫn thanh âm truyền khắp toàn bộ tường thành, bán tên. Siêu 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 vũ tiễn như mưa che khuất bầu trời đánh út về phía Nam Man đại quân. Tránh né. Tê cốt vội vàng quát. Man binh nao nhao trốn ở cỡ lớn khí giới phía sau, nhưng mà cỡ lớn khí giới dù sao chỉ là số ít, càng nhiều binh sĩ chỉ có thể dơ có chút ít còn hơn không cái thang ngăn khuất trước người. Tốt tốt tốt, mưa tên rơi xuống, không ít man binh chúng tên ngã xuống đất kêu rên. Cho ta xông đi lên. Tê cốt cản trở mưa tên ánh mắt hung ác. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, man binh bắt đầu không sợ chết như thế tiếp tục xông về phía trước. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 24, dầu hỏa chi uy man quân trận đầu thất bại, man quân đối sách. Chương 24, dầu hỏa chi uy man quân trận đầu thất bại, man quân đối sách. Làm ra không ít hy sinh sau, Nam Man công thành binh mắt thấy là phải đến tường thành, Vương Hạc thanh âm vang lên lần nữa. Hỏa du đập cho ta. Lập tức nguyên một đám đàn tử theo tường cao bên trên bước xuống, rơi vào từng tòa cao lớn thang mây bên trên, dưới tường thành, hỏa du khí vị trực trùng vân tiêu. Hỏa du, Tê cốt bỗng biến sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng, liền nhìn thấy từng nhánh hỏa tiễn theo trên tường thành phong tới, rơi vào thang mây bên trên, bay một tiếng, thường hực liệt hỏa trong nháy mắt dấy lên, đồng thời rất nhanh lan tràn ra đến. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chung quanh các nơi băng lên. Tê cốt thất thần nhìn xem nguyên một đám binh sĩ toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, trên mặt đất điên cuồng lan lộn. Phía sau cao lãnh bên trên, đột cốt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cùng Hắc Ngọc Quan giao thủ vô số lần, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua đối phương sử dụng hỏa du, cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới những này. Nhìn xem tất cả công thành khí giới nước chảy về biển đông, hắn cảm giác hô hấp cũng không thông thuận lên. Không có cỡ lớn khí giới thế nào công thành. Ghê tởm. Còn tưởng rằng hôm nay liền có thể đoạt lấy Hắc Ngọc Quan, không nghĩ tới còn đánh giá thấp Cảnh Vương. Bây giờ thu binh, chỉ có thể trước hết để cho đại quân triệt hạ, cần một lần nữa chế tác công thành khí giới, cũng may chung quanh đều là sơn lĩnh, khác không nhiều chính là cây nhiều. Gấp rút bén nhọn kim loại tiếng đánh vang lên. Tê cốt huyết hồng suy nghĩ quát, tất cả mọi người rút lui. Lần này tiến công không chỉ có tổn thất không ít man binh, còn đem tất cả công thành khí giới đều bị đốt không có, trọng điểm là ngay cả tường thành đều không có đụng phải, cái này khiến hắn tê cốt mặt mũi mất hết. Chờ đó cho ta tê cốt sẽ còn trở lại. Man tộc đại quân đến nhanh chạy cũng nhanh. Ha ha ha, nhìn thấy man quân xám xịt chạy, Vương Hạc nhịn không được cười ha hả. Có điện hạ mang tới hỏa du, thật sự là thoải mái. Bọn hắn trở về khẳng định sẽ một lần nữa chế tác công thành khí giới, nhưng mà bọn hắn không biết rõ, chúng ta còn có đại lượng hỏa du. Đồng quân cười nói, ha ha ha, rất muốn xem bọn hắn công thành khí giới lần nữa bị đốt là phản ứng gì. Kiệt 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 hai người nhìn nhau cười gian râm râm. Mục Quế Anh sắc mặt lạnh lẽo, hai vị tướng quân, thắng thắng không tiêu, bại không nản, bất cứ lúc nào đều không nên khinh thị đối thủ. Các ngươi dạng này, bản soái làm sao dám yên tâm đem Hắc Ngọc Quan giao cho trong tay các ngươi. Hai người thân thể run lên, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất mồ hôi lạnh chảy ròng nói, thống soái dạy phải. Mặt tướng biết sai. Tiêu binh thất bại các ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là. Nơi này giao cho các ngươi, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Là thống soái. Hai người trịnh trọng trả lời. Tô Cảnh cười thầm, những này đau đầu xem như gặp phải quặng dương cứng. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại quân, trong đầu nhẹ giọng đều đánh dấu. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được có thể di động sàng nọ 1000 giá, tên nọ 10 vạn chi. Vật phẩm đã để vào hệ thống không gian. Không có. Không có. Tô Cảnh sắc mặt tối sầm. Quả nhiên hơi hơi lười một chút tại cùng một nơi đánh thẻ đều không được. Đương nhiên, cái này di động xe nọ cũng là bảo bối, tin tưởng đủ để cho man tộc đại quân uống một bình. Vương Hạc. Vương Hạc lập tức hấp tấp chạy tới, điện hạ ngài gọi ta. Tại hành cung nhà kho còn có 1000 giá có thể di động sang nọ, cùng đại lượng mũi tên, ngươi lập tức an bài binh sĩ luyện tập sử dụng, khi tất yếu nhưng có đại dụng. Vương Hạc hai mắt sáng rõ. Có thể di động sang nọ, đây chính là đại sát khí a. Điện hạ thế mà còn cất giấu đồ tốt như vậy, nội đột cốt lại có vui mừng. Mặt tướng lập tức an bài. Tiếp lấy Tô Cảnh cùng Mục Quế Anh thì rời đi tường thành. Ban đêm, nguyên hát phong cao, đêm về khuya, lúc Hắc Ngọc Quan đại môn lặng yên mở ra, tiếp lấy nguyên một đám thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Một cái nhỏ bé yếu ớt có thể nghe thanh âm vang lên, nhanh đi. Là Thiên Phu trưởng. Chỉ thấy nguyên một đám binh sĩ thừa dịp đêm tối tại nguyên một đám man binh trên thân cởi xuống bọn hắn đằng giáp cùng quần áo, nhanh chóng mặc lên người. Rất nhanh đám người liền trở về tập kết. Thiên Phu trưởng Diêm Khải lập tức mang theo tất cả binh sĩ đi vào Mục Quế Anh cùng Tô Cảnh trước mặt. Điện hạ, tướng quân. Diêm Khải đối với hai người cung kính hành lễ. Mục Quế Anh nhìn lướt qua phía sau binh sĩ, tiếp lấy mới nhìn hướng Cẩm Y Liễu vệ đồng chi Bạch Hổ, làm phiền đồng chi đại nhân dẫn đường. Bạch Hổ nhẹ gật đầu, đi theo ta. Có Bạch Hổ dẫn đường 1000 người dưới sự yểm hộ của bóng đêm rời đi Hắc Ngọc Quan, theo cửa ải bên ngoài bên phải sơn phong đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Trước phương Nam Man trong đại quân bộ, nội đột cốt hài lòng nhìn xem đã hoàn thành hơn phân nửa công thành khí giới, buổi sáng ngày mai bọn hắn liền có thể lần nữa đối Hắc Ngọc Quan phát động thế công. Mà vì tránh cho lần nữa bị đốt, bọn hắn cố ý tại công thành khí giới chúng quanh bao trùm lên một tầng đặc chế gia châu. Gia châu phía dưới còn bỏ thêm vào thật dày một tầng bùn đất, coi như bốc cháy cũng sẽ không ảnh hưởng bên trong làm bằng gỗ không xương. Nhìn kỹ, trước khi trời sáng nhất định phải hoàn thành. Là đại tướng quân. Tê Cốt Vũ Bộ Ngực nói rằng, ngày mai hắn nhất định phải rửa sạch xỉ đủ. Ngày thứ hai, trời vừa mới sáng Nam Man đại quân liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Trên tường thành phòng thủ Trịnh An Đông ánh mắt khẽ động, nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc, ngay lập tức đi bẩm báo Vương tướng quân, Nam Man muốn lần nữa công thành. Không bao lâu, Vương Hạc mang theo đồng quân liền đội vàng lên tường thành. Một cái liền nhìn thấy nơi xa tới gần đại quân. Trời vừa mới sáng liền phát động thế công, xem ra Ngột Đột Cốt rất gấp a. Cái này không kỳ quái, lần này Ngột Đột Cốt mang theo 30 vạn đại quân tới, kéo một ngày liền tiêu hao một ngày quân lương, mà Nam Man vốn là thiếu lương thực, bọn hắn có thể hao không nổi. Trịnh An Đông nói ra nguyên nhân. Đồng quân, lập tức nhường binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hạc đội vàng hạ lệnh. Là. Đồng quân lĩnh mệnh mà đi. Làm công thành khí giới đến nhất định vị trí sau, Nam Man tiến công thú giác hiệu lần nữa thổi lên. Từng cái so với hôm qua to lớn hơn công thành khí giới chậm rãi tiến lên, đằng sau đi theo nguyên một đám cầm trong tay trường thê binh sĩ, lần này bọn hắn học thông minh, đều đi theo cỡ lớn khí giới đằng sau. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Vương Hạc rất nhanh phát hiện công thành khí giới khác biệt. Mặt ngoài tối như mực, rõ ràng tăng thêm cái gì. Một cố dự cảm không tốt xuất hiện tại trong lòng hắn, lập tức đối với bên người binh sĩ hô, cho ta dùng hỏa tiễn xạ kích công thành thăng mây. Binh sĩ nghe vậy lập tức bắn ra từng nhánh hỏa tiễn, nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là, những này hỏa tiễn đụng phải công thành thang mây không chỉ có không có vào đi, ngược lại đều bị bắn ra. Một màn này nhường Vương Hạc ba người trong lòng giật mình. Lực phòng ngự mạnh như vậy, nghĩ không ra hôm qua một trận chiến sau, bọn hắn nhanh như vậy liền nghĩ đến đối sách. Xem ra là chúng ta coi thường đối phương. Lúc này trong đầu của bọn họ không khỏi vang lên Mục thống soái câu kia đinh thai nhức óc lời nói. Đồng quân nhìn về phía Vương Hạc ánh mắt sốt ruột, tướng quân, tuyệt đối không thể nhường công thành thang mây tới gần, bằng không hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Vương Hạc cũng biết tình huống khẩn cấp cho nên cũng không còn che giấu, người tới, truyền lệnh các nơi đài cao đầu thạch cơ tiểu đội, cho ta đem những này công thành khí giới đập cho nát bét. Là đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mãn phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 25, máy ném đá chi uy, tê xương sụp đổ, tô cảnh trong rừng đánh dấu chương 25, máy ném đá chi uy, tê xương sụp đổ, tô cảnh trong rừng đánh dấu cửa thành lầu trước lệnh kỳ liên tục bung lên. Tiếp lấy từng cái đài cao đầu thạch cơ tiểu đội lập tức nhận được công kích chỉ lệnh. Mạc Hải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đầu thạch cơ chủ điều khiển vị trí hai người, Đặng Cắt Lý Miêu nghe lệnh, điều chỉnh đầu thạch cơ phương hướng cùng góc độ, xoay trái bốn răng, góc ngắm chiều cao khá thấp hai răng, mục tiêu bên trái đài thứ nhất công thành thăng mây. Là Đặng Cắt Lý Miêu cùng kêu lên quát. Lập tức tạch 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 tiếng vang lên, đầu thạch cơ nhanh chóng vận chuyển lại. Trương Vân Lai thẩm trọng bổ sung tảng đá. Là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trương Vân Lai cùng thẩm trọng cùng nhau hợp lực chuyển đến một tảng đá lớn, đặt ở bắn ra trong máng. Đặng Cắt Lý Miêu đùa giỡn hoàn tất, trở lại phóng ra cán trước hai người nắm thật chặt phóng ra cán, đồng thời hô, "Đội trưởng, tùy thời có thể phóng ra." "Vậy còn chờ gì, cho ta phóng ra." Là Đặng Cắt Lý Miêu trùng điệp đẩy tới phóng ra cán, tiếp lấy phanh một tiếng vang thật lớn, bắn ra danh bắn lên, cự thạch ném bắn mà ra. Bành 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 từng đợt tiếng oanh minh gần như đồng thời vang lên. Lúc đầu nhìn thấy đối phương hỏa tiễn thăm dò thất bại, tê cốt trên mặt liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không nghĩ tới còn không có vui vẻ bao lâu, liền nghe tới từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy chính là từng khỏa cự thạch theo tường thành ném ra ngoài, hướng về bọn hắn thang mây đánh tới. Đầu thạch cơ, tê cốt phủ, phía sau chúng tướng phủ, nội đột cốt phủ. Cái này hắc ngọc quan lúc nào thời điểm liền đầu thạch cơ đều có. Mọi người đều biết, Khánh Võ Đế kiêng kỵ các lộ chư hầu thế lực, phòng bọn hắn cũng giống như phòng tặc, căn bản liền sẽ không cho bọn họ cung cấp đầu thạch cơ, thần cung nọ những này đại sát khí, thậm chí liền quân phí đều cố ý cắt xén. Nhưng là hiện tại tình huống như thế nào? Không chỉ có cho Lân Giáp quân trang bị hỏa du, còn có đầu thạch cơ. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta bị Khánh Võ Đế buộc địch? Nốt đột cốt tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Phía trước từng khối cự thạch nện ở thang mây bên trên, trong nháy mắt toát ra nguyên một đám lỗ hổng, bùn đất gỗ vụn bay tán loạn, núp ở bên trong binh sĩ có chút trực tiếp bị nện thành thịt muối, dọa đến người chung quanh sắc mặt trắng bệch. Nâng cao góc độ một răng, Mạc Hải ánh mắt băng lãnh, điều chỉnh thử hoàn tất. Tốt, phóng ra. Phanh. Cự thạch mang theo tiếng thét đập đầm ầm tại thang mây ở giữa lộ ra giá gỗ địa phương. Răng rắc, cự thạch rơi xuống, toàn bộ thang mây trong nháy mắt mất đi chèo chống, chỉnh thể trùng điệp sụp đổ qua một bên, không chỉ có người ở bên trong thương vong thảm trọng, người bên cạnh cũng bị nện thành thịt muối. A a a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Tránh né, tìm cho ta chỗ trốn tránh, tê cốt còn chưa nói xong, một tảng đá lớn tại bên cạnh hắn nổ tung, cục đá vụn trong nháy mắt xuyên thủng hắn mắt trái. A, tê cốt che lấy đấm máu mắt trái thống khổ kêu rên. Dầm dầm dầm, cự thạch giống như dùng không hết như thế, không ngừng công kích tới thang mây, rất nhanh 50 đài to lớn thang mây liền bị phá hủy, xung quanh đều là máu thịt bè bét man binh thi thể. Tại sao có thể như vậy? Nột đột cốt hai mắt ướt át ra máu. Nếu là sớm biết đối phương có hỏa du, có đầu thạch cơ, hắn sao lại nóng lòng công thành? Khánh Võ Đế cái này còn chó đẻ. Nhìn xem thương vong càng ngày càng nhiều, nột đột cốt chật vật gạt ra hai chữ, thu binh. Xoạt xoạt xoạt, quen thuộc kim minh thanh âm vang lên lần nữa. Đứng tại mưa đá hạ, ánh mắt sợ hãi man binh như được đại xá, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Nương hi tớt. Hắn không thể nhiều sinh mấy chân. Tê cốt che mắt, lần nữa nhìn về phía trước tường cao. Một cỗ sợ hãi ở đấy lòng hắn sinh sôi, Hắc Ngọc Quan dường như một đầu không cách nào chiến thắng cự thú, đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Vừa quân, đi mau. Thân binh nhìn thấy tướng quân vậy mà tại ngẩn người, liền vội vàng tiến lên hô. Tê cốt trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút liền rơi vào đi. Đi. Tê cốt cảm kích nhìn thoáng qua thân binh. Nhưng mà, đánh một tiếng vang thật lớn. Thân binh ngay tại trước mắt hắn bị cự thạch đánh trúng, hơn nửa người bị nện vào trong đất, lộ ở bên ngoài hai chân co rút lấy. Không. Tê cốt phát ra kinh thiên nổ hống. Quay đầu tinh hồng độc nhãn nhìn tường cao bên trên, ta tê có thể đoạt lấy hắc ngọc con sau, cũng giết sạch các ngươi. Trên đài cao Mạc Hải khỏe miệng mỉm cười, điều chỉnh góc độ, rẽ phải năm răng, góc ngắm chiều cao để cao bốn răng. Lần này để vào tảng đá kia. Mạc Hải chỉ hướng một khối phía trên che kín khe hở cự thạch. Được rồi. Trương Vân Lai thẩm trọng cười nói, theo điều chỉnh thử cùng trang điều hoàn tất, Mạc Hải ra lệnh một tiếng, cự thạch lập tức mang theo tử vong tiếng gào xuất hiện tại tê cốt trên không. Tê cốt hừ lạnh một tiếng vội vàng hướng bên cạnh này tới, rơi vào một bên khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc. Hoảng sợ nhìn thấy cự thạch vậy mà vỡ vụn ra, vô số đá vụn như băng truy như thế rơi xuống. Tốt tốt tốt, đậu xanh rau muống, tê cốt khỏe miệng chảy máu, trung điệp ngã xuống đất, mà trên người hắn càng là hiện đầy miệng máu. Tốt a. Trên đài cao năm người cùng kêu lên hô to. Mạc Hải cười lạnh, giết sạch chúng ta, liền ngươi cũng xứng. Cửa thành lầu trước, Vương Hạc ngây ngẩn cả người, ngoài ý muốn nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc, cái kia trên đài cao là ai chỉ huy? Về phó tướng quân, là Mạc Hải. Là tiểu tử này. Thật giỏi a. Đi nói cho tiểu tử này, làm tốt, bản tướng quân thăng hắn là bách phu trưởng. Đội viên của hắn thăng làm đội trưởng, thưởng ngân trăm lượng. Là tê cốt chiến tử, đại quân thương vong 15.000, chiến bao rất nhanh liền xuất hiện tại nội đột cốt trước mặt. Trong đại trướng một mảnh tình cảnh bi thảm. Đối phương thế mà trang bị trọc khí, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Đây là trong lòng bọn họ vấn đề giống như trước. Thật lâu sau nội đột cốt mới lạnh lùng lên tiếng, toàn quân chỉnh đốn một ngày, sau một ngày cường công hắc ngọc quan. Cường công? Đám người kinh hãi. Cái này muốn chết bao nhiêu người a? Tướng quân các vị, nội đột cốt trực tiếp cắt ngang bọn hắn, như chim ưng ánh mắt đảo qua bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra, hiện tại là chúng ta Nam Man cơ hội cuối cùng, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ sau này không phải chúng ta tiến đánh bọn hắn, mà là cảnh vương tiến đánh chúng ta. Trong lòng mọi người rung động. Bản tướng quân không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là mệnh lệnh, lần này chúng ta nhất định phải một lần hành động đánh hạ Hắc Ngọc Quan, không thể để cho binh sĩ hy sinh vô ích. Là đại tướng quân, nếu là quân lệnh bọn hắn ổn thỏa tuân thủ. Mà lúc này trước khi đến Vân Vũ Sơn trên đường nhỏ, hành quân gấp một đêm cho tới trưa Tô Cảnh dành thời gian ký tới. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bát phẩm võ tướng thái sử tử, kỵ binh 2000 không, thủy quân đại đô đốc Chu Du, thủy quân 5000 không, trưởng thành kỳ cây táo 5 bạc gốc, nửa năm có thể kết quả, trưởng thành kỳ đường cắt quýt 5 bạc gốc, nửa năm có thể kết quả, phượng hoàng thủy tiên cây trà 5 bạc gốc, nửa năm có thể ngắt lấy. Thái sử tử chịu hoàng trung mời, đã xuất lĩnh 20000 kỵ binh gia nhập tốc chủ dưới trướng, trước mắt tại Nam Dung Quan. Chu Du tại Hải Loan lúc bị bảo tuyển phúc thuyền thuyền hấp dẫn, Tiêu Hà trong lúc vô tình phát hiện hắn, trải qua ngôn ngữ sau, Chu Du bị Tiêu Hà tín phục, tự nguyện gia nhập tốc chủ trận doanh, trước mắt cùng Cam Linh cùng một chỗ tổng lĩnh thủy quân huấn luyện công việc. Vật phẩm khác đã để vào hệ thống không gian Tô Cảnh. Tô Cảnh phát hiện hệ thống càng ngày càng linh động, nhân vật ra sân đều bị hắn an bài đến rõ ràng bạch bạch. Chính là không trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bất quá nói thật, nếu là ban thưởng nhân vật quân đoàn đều là xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn thậm chí dám trực tiếp đi đến Khánh Võ Đế trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn đánh dấu. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 26, Tô Cảnh đóng vai tù binh. Nam Man đại vương, thật hân hạnh gặp ngươi. Chương 26, Tô Cảnh đóng vai tù binh. Nam Man đại vương, thật hân hạnh gặp ngươi. Chạm vạng tối thời điểm bọn hắn rốt cục đi tới mây mù bên trên. Mục Quế Anh nhìn về phía trang phục thành tù binh Tô Cảnh, sắc mặt có chút mất tự nhiên, điện hạ mạo phạm. Tô Cảnh lắc lắc đầu tóc rối bời, chẳng hề để ý nói, không sao. Bên cạnh Vũ Hóa Điền bất ức nhìn về phía Điện Vi cùng Hứa Chử, vì sao chỉ có ta bồi điện hạ xung làm tù binh? Điện Vi Hứa Chử đội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ muốn nói, ngươi đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Chuẩn bị sẵn sàng sau. Thừa dịp chạm vạng tối bóng đêm mơ hồ thời điểm, 1000 người liền hướng về to lớn doanh trại đi đến, nhưng là còn không có tới gần liền bị người ngăn lại. Dừng lại. Man tộc tướng lĩnh đi lên trước, mà tại hắn phía sau nguyên một đám man binh cung tiễn thủ đã kéo cung cài tên. Tại cách đó không xa nguyên một đám tháp canh bên trên đứng đầy 4-5 cái man binh, bọn hắn đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bên này. Tô Cảnh tin tưởng, chỉ cần bọn hắn có chỗ dị động, rất nhanh đại quân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tô Cảnh không có lên tiếng mà là giả trang ra một bộ đổi phế bộ dáng, Mục Quế Anh thì trốn ở chủ soái bên trong, mà dẫn đầu là Diêm Khải. Hắn cố ý bôi đen mặt, còn làm dâu quai nón, dùng nhanh chóng rất lời nói rằng, nhanh chóng đi bẩm báo đại vương, nội đột cốt đại tướng quân đã đánh hạ Hắc Ngọc Quan, bắt sống Cảnh Vương, nội đột cốt đại tướng quân đặc biệt nhường thuộc hạ áp giải Cảnh Vương trở về giao cho đại vương xử trí. Hắc Ngọc Quan dẹp xong, còn bắt sống Cảnh Vương. Man tộc tướng lĩnh đầu tiên là giật mình. Sau khi ánh mắt của hắn quét về phía Cảnh Vương lúc, thân thể nhịn không được rung động lên. Thật sự là Cảnh Vương. Hắn từng theo nội đột cốt đại tướng quân nhiều lần tại Hắc Ngọc Quan cùng Cảnh Vương giao phong, đối với Cảnh Vương hình dạng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Người trước mắt mặc dù không có ngày xưa thần thái, nhưng là không hề nghi ngờ đích thật là Cảnh Vương bản nhân. Thật sự là quá tốt. Tướng lĩnh sắc mặt kích động. Thật sự là tin tức quan trọng. Đi theo ta. Tướng lĩnh không còn hoài nghi, lập tức tại phía trước dẫn đường. Có Tô Cảnh bản sắc biểu diễn, tiến vào Vân Vũ Sơn lạ thường thuận lợi. Rất nhanh bọn hắn liền đến tới một tòa to lớn làm bằng gỗ trước cung điện. Tướng lĩnh nhìn về phía Diêm Khải, các ngươi chờ một chút, ta đi vào trước hướng đại vương bẩm báo. Làm phiên tướng quân. Diêm Khải vẻ mặt cung kính. Tướng lĩnh nhanh chân hướng đại điện bên trong đi đến. Mà lúc này đại điện bên trong ca múa cùng vang lên, gấu trắng như châu Nam Man đại vương đang cùng chúng đại thần nhiệt tình khoản đãi đại thịnh sứ giả Đỗ Như Niên. Đỗ Như Niên uống mấy chén nước lớn rượu đã có chút men say, nhìn về phía trước xinh đẹp yêu kiều vũ cơ càng là ánh mắt mê ly. Nam Man đại vương trong mắt ý cười càng đậm, tùy ý khoát tay chặn lại, trong đó một cái vũ cơ lập tức ngừng lại, đi đến Đỗ Như Niên bên người tự mình cho hắn ăn uống rượu. Rượu ngon Đỗ Như Niên tới gần vũ cơ trên thân dùng sức nghe, hiển nhiên ý không ở trong lời. Nam Man đại vương đang muốn nhường vũ cơ mang Đỗ Như Niên xuống dưới, chợt thấy bổ cả vẻ mặt vui mừng mà bảo, còn không có tới gần liền la lớn, "Đại vương, thiên đại hỷ sự a." Nam Man đại vương tinh thần rung động. Lúc này có thể xưng là thiên đại chuyện vui chỉ có Hắc Ngọc Quan chiến dịch. Đỗ Như Niên chỉnh choáng trong nháy mắt lui mấy phần, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Nam Man tướng lĩnh, mà những đại thần khác cũng giống nhau hiếu kỳ. Bù Cạ bước nhanh đi vào trong đại điện mang theo ý cười cao giọng hô, "Chúc mừng đại vương, Nột Đột Cốt đại tướng quân đã cầm xuống Hắc Ngọc Quan, mà Cảnh Vương cũng bị đại tướng quân cầm xuống, hiện tại đã bị áp giải trở về, ngay tại đại điện bên ngoài. Nam Man đại vương vèo theo chỗ ngồi đứng lên, vô cùng kích động mà hỏi, "Thật?" Đại thần động tác trong tay tất cả đều ngừng lại, mặt mày kinh sợ nhìn xem Bù Cạ, lúc này mới bao lâu, đại tướng quân thế mà dũng mãnh như thần. Đỗ Như Niên càng là men say toàn bộ tiêu tán, sướng sờ nhìn xem tướng lĩnh, đem toàn bộ Ninh Châu chế tạo giọt nước không lọt Cảnh Vương, làm cho bệ hạ làm to chuyện không tiếc nhường ra toàn bộ Ninh Châu Cảnh Vương, cứ như vậy bị bắt sống. Quá không chân thật a, chẳng lẽ là say? Đại vương, thiên chân vạn sát, Cảnh Vương ngay tại ngoài điện, đem hắn mang vào xem xét liền biết. Vậy còn chờ gì, lập tức để cho người ta đem Cảnh Vương áp tiến đến. Nam Man đại vương vẻ mặt sốt ruột. Là, Bù Cạ vừa vội vã chạy ra ngoài, còn chưa đi gần Bù Cạ liền đối với Diêm Khải hô, mau đưa Cảnh Vương áp đi vào. Là tướng quân. Diêm Khải nhìn như tùy ý điểm 10 người, tiếp lấy áp lấy Tô Cảnh liền đi vào. Đi vào trước Diêm Khải, ánh mắt tại Mục Quế Anh trên thân đảo qua, Mục Quế Anh đối với hắn nhẹ gật gật đầu. Tô Cảnh đi theo đám người đi vào đại điện, tiếp lấy liền nghe được Bù Cạ cao giọng hô, đại vương, Cảnh Vương đã mang vào. Thật sự là Cảnh Vương. Đỗ Như Nghiên mở to hai mắt nhìn, đấy lòng không hiểu có chút khó chịu. Sớm biết Cảnh Vương dễ dàng như thế bị bắt, bọn hắn có cần phải nhường ra Ninh Châu sao? Nếu để cho bệ hạ biết, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Đỗ Như Niên thanh âm rơi vào Nam Man đại vương cùng chúng đại thần trong hai, tất cả đều thân thể run lên, tiếp lấy chính là vui mừng như điên. Liên đại thị người đều đã nói như vậy, vậy khẳng định không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra Nột Đột Cốt thật không có để bọn hắn thất vọng, ngắn ngủi mấy ngày liền cầm xuống Cảnh Vương, thật không hổ là Nam Man thứ nhất mạnh tướng. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Nam Man. Nam Man đại vương không có hình tượng chút nào, tùy tiện cười to. Chỉ cần đem Cảnh Vương giao cho đại thịnh, như vậy Linh Châu từ đây chính là bọn hắn Nam Man địa bàn, bọn hắn Nam Man rốt cục có thể đi ra cái này đáng chết đại sơn, có một khối chân chính thích hợp ở lại bảo địa. Vậy sao? Lúc này Tô Cảnh ngước mắt nhìn thẳng Nam Man đại vương, lộ ra không có hảo ý nụ cười, thật là cao hứng nhìn thấy ngươi, Nam Man đại vương. Đám người cùng nhau giật mình, nhưng nhìn tới Tô Cảnh bị tỏa liên khóa lại, bọn hắn liền lòng ra tâm đến. Nam Man đại vương ngây người sau trêu chọc nói, Cảnh Vương điện hạ, hiện tại ngươi đã là tù nhân, chỉ cần bản vương một cái không cao hứng, trên người ngươi khả năng liền sẽ nhiều mấy đạo vết sẹo. Không biết rõ Cảnh Vương có muốn thử một chút hay không. Đại vương, từ khi Cảnh Vương tới Ninh Châu, giết chóc chúng ta Nam Man tướng sĩ vô số, tại đem Cảnh Vương giao cho đại thị trước, không bằng trước thu chút lợi tức. Đại thần Ô Hằng cười tủm tỉm nói. Những người khác nghe vậy nhao nhao phụ họa. Nam Man đại vương nhìn về phía Đỗ Như Niên, Đỗ Như Niên trong lòng hơi động, sao không làm thuận tay ân tình, chắp tay nói, chỉ cần giao cho chúng ta bệ hạ trước còn có một mạch là được. Tốt. Nam Man đại vương ý cười đại thịnh, nhìn về phía đám người, các ngươi có đề nghị gì? Đại vương, nếu không trước hết để cho Cảnh Vương quỳ trên mặt đất học chó sủa. Dạng này còn không được, học chó sủa trước muốn đem quần áo hết thảy cởi xuống. Đã học chó, vậy thì hẳn là như chó ăn phân. Tốt. Nam Man đại vương ánh mắt dần dần biến thái, nghiêm nghị quát, người tới, đem Cảnh Vương quần áo lột, nhường hắn quỳ xuống học chó sủa, mặt khác đi lấy một bản vừa kéo ba ba tới, hôm nay chúng ta muốn thưởng thức một trận trò hay. Các ngươi rất đắc ý a. Tô Cảnh hai con ngươi che kín sương lạnh, tiếp theo tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, nặng nề khóa sắt chụp răng rắc một tiếng vang liệt. Không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh hắn Vũ Hóa Điển cũng nhẹ nhõm làm vỡ nát khóa chụp. Tô Cảnh hoạt động một chút cổ tay, sau đó tiếp nhận Diêm Khải dâng lên bội kiếm phá quân. Điện Vi thì nhanh chân bước ra, một thanh nắm chặt Bù Cạ gáy, sau đó uốn éo, trực tiếp đem cổ của đối phương bật gãy. Nhìn thấy từng màn, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi không phải bị bắt? Nam Man đại vương con ngươi co rụt lại, trong đầu hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 27, Nam Man đại vương át chủ bài, Thiên Lang thần vệ đăng tràng. Chương 27, Nam Man đại vương át chủ bài, Thiên Lang thần vệ đăng tràng. Ngươi đáp đúng, xem như ban thưởng, ta đưa các ngươi một trận địa ngục cuồng hoan. Ha ha ha, Tô Cảnh nết miệng lên, đem vai ác làm ra vẻ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà đại điện đám người tất cả đều sợ hãi cả kinh. Nam Man đại vương cấp bách hỏi, kia Nột Đột Cốt, ta đều ở nơi này, ngươi nói kia cái gì đột xương, còn có thể thế nào? Tô Cảnh há mồm liền ra, đương nhiên là bị ta nghiền xương thành cho. Không có khả năng. Nam Man đại vương thân thể lảo đảo muốn ngã. Lúc này Đỗ Như Nghiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đại vương, hắn đang gặp ngươi, nếu như Nột Đột Cốt bại, tuyệt sẽ không một chút tin tức đều chuyển không trở lại. Theo ta thấy, Cảnh Vương là đặt mình vào nguy hiểm đến đây đánh giết đại vương ngươi. Tô Cảnh sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem ăn mặc tiểu văn sĩ Đỗ Như Nghiên, cười nhạo nói, đại thịnh cùng Nam Man chính là tử địch, mà nhưng ngươi cùng Nam Man nâng cốc luân hoàn, ngươi có thể đối nổi chết tại Nam Man trong tay vô số tướng sĩ cùng vô tội bất tính. Ta cái gì ta? Giết. Tô Cảnh vừa dứt lời, Bạch Hổ liền xuất hiện tại Đỗ Như Nghiên trước mặt, tú xuân đao như một vệt ánh sáng tại trên cổ hắn lướt qua. Ngươi Đỗ Như Nghiên khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh, hắn vậy mà một lời không hợp liền giết chính mình. A, người chung quanh hoảng sợ thối lui đến một bên. Mà phía trên Nam Man đại vương lại bình tĩnh lại, vừa rồi Đỗ Như Nghiên lời nói nhắc nhở hắn, Nột Đột Cốt còn không có bại. Cảnh Vương dùng chính là chém đầu kế sách. Bất quá cái này chém đầu thay lời khác cũng có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Nhìn xem Cảnh Vương bên người chỉ có chỉ là 10 người, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Lập tức cười lạnh, Cảnh Vương a Cảnh Vương, không nghĩ ngươi càng như thế ngu xuẩn, tự động đưa tới cửa, bản vương ha có thể nhường ngài thất vọng. Người tới, nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống. Tô Cảnh không có lên tiếng mà là lặng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu qua đi, đại điện bên ngoài như cũ im lặng, không nhìn thấy một sĩ binh tiến đến. Nam Man đại vương trên mặt vừa mới bắt đầu bình tĩnh chậm rãi biến thành không hiểu, ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp lấy hoảng sợ, chẳng lẽ đại thần cũng biến thành câm như hến? Cuối cùng vẫn là Tô Cảnh thanh âm đánh vỡ đại điện tĩnh mịch, ta chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, không chỉ là mấy người chúng ta tới sao? Bên ngoài còn có 1000 đại quân, hiện tại toàn bộ đại điện đều bị ta người bao vây, cho nên Tô Cảnh tà mị cười một tiếng, các ngươi hôm nay là mọc cánh khó thoát. Từng cái ngàn, tất cả mọi người giật nảy mình. 1000 người, kia là vào bằng cách nào? Kết thúc. Không ít đại thần sắc mặt xanh xám, mắng to chết đi bù cả phế bật. Mà Nam Man đại vương sắc mặt giống nhau khó coi, nhưng là hắn như cũ bảo trì trấn định, tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh, nghiêm nghị quát, Thiên Lang thần vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, 20 cái người mặc giáp da cầm trong tay loan đao thân ảnh xuất hiện tại Nam Man đại vương trước mặt. Thiên Lang thần vệ. Nhìn thấy cái này 20 người, đại điện mọi người mới ngạc nhiên nhớ tới. Bọn hắn đại vương bên người thật là có 20 Thiên Lang thần vệ bảo hộ, bọn hắn mỗi một cái đều có thất phẩm tu vi, hơn nữa cầm đầu 3 người đều có bát phẩm thực lực, thậm chí nghe đồn Thiên Lang thần đem đại nhân sớm đã tiến vào cựu phẩm chi liệt. Thiên Lang thần vệ có ý tứ, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Đáng tiếc trong mắt của ta cũng không ngoài như là, nếu là ngươi không có cái khác thủ đoạn gì, vậy hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Tô Cảnh đem vai ác người thiết lập tiến hành tới cùng. Nam Man đại vương chán nổi gân xanh lên, lạnh lẽo thấu xương thanh âm truyền đến, "Rõng rạc, Thiên Lang thần vệ nghe lệnh, Cảnh Vương giữ lại một mạch, những người khác giết." "Là đại vương." Thiên Lang thần đem vung tay lên một cái. Thiên Lang thần vệ lập tức rút ra sắc bén loan đao như mãnh thú đồng dạng phóng tới Tô Cảnh bọn hắn. Đối mặt như lang như hổ Thiên Lang thần vệ, Tô Cảnh chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, "Giết." Lời này vừa nói ra, Điện Vi cùng Hứa Trử chớp mắt mà động, như pháo tháp như thế phóng tới Thiên Lang thần vệ. "Đi con mẹ nó Thiên Lang thần vệ." Hứa Trử cựu hoàn tượng tị đao không có chút nào màu sắc rực rỡ chém về phía một cái Thiên Lang thần vệ, cái này Thiên Lang thần vệ trong mắt hiện ra một tia khinh thị, tiện tay giơ lên loan đao ngăn trở. "Cách nào?" Đại đao trực tiếp chặt đứt hắn loan đao, sau đó tại hắn hoảng sợ gần chết trong ánh mắt đã rơi vào trên đầu của hắn. Dầm dầm huyết nhục rơi đầy đất. Bên cạnh Điện Vi ác hơn, song thiết kích liên tục xuất kích, đến gần Thiên Lang thần vệ trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa, tại lồng ngực của bọn hắn vị trí đều xuất hiện một cái đấm máu cửa hang. Chỉ một thoáng, phía sau Thiên Lang thần vệ tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem như hung thần chuyển kiếp Điện Vi Hứa Trử. Nam Man đại vương thân thể mềm nhũn ngồi liệt tại vương tọa bên trên, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mà chung quanh đại thần càng là nghẹn họng nhìn chân chối hoang mang lo sợ. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, đây thật là Thiên Lang thần vệ. Thiên Lang thần vệ tại Nam Man thật là vô địch đại danh tử, nhưng là vì sao tại hai người kia trước mặt lại như gà đất chó sành như thế phế vật? Ngay cả Thiên Lang thần đem đều xuất hiện một lát thất thần, tiếp lấy chính là vô tận phẫn nộ, những này Thiên Lang thần vệ đều là hắn ngàn chọn và tuyển, tiêu hao đại lượng dược liệu cùng tinh lực bồi dưỡng mà thành. Trong nháy mắt thế mà liền chết 5 cái, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Ta muốn các ngươi chết. Tiếp lấy liền bắn ra chém về phía Điện Vi. Điện Vi mắt hổ trừng một cái, quát lạnh lên tiếng, chết ngươi lại ra. Tay phải thiết kích phá phong xuất kích. Đốt. Thiết kích cùng loan đao trong nháy mắt đụng nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Ngươi. Thiên Lang thần đem con người co rụt lại. Chính mình ra sức một kích đối phương vậy mà tiếp nhận, không chỉ có kế tiếp còn mặt không đổi sắc. Hắn cũng là cựu phẩm võ giả. Hắn là cựu phẩm, kia bên cạnh cái này cùng hắn khí tức tương xứng đây này. Thiên Lang thần vệ trái tim thậm chí đình chỉ nhảy nửa nhịp. Hai cái cựu phẩm, cùng lao tử đánh còn dám phân tâm, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Điện Vi hung quang lóe lên, một thanh khắc thiết kích hóa thành một điểm sáng tại Thiên Lang thần đem trong mắt dần dần mở rộng. Không tốt. Thiên Lang thần đem sắc mặt đại biến, vừa muốn rút lui, cũng nhìn phát hiện thân thể của mình, không biết rõ lúc nào thời điểm bị hai cái cánh tay màu vàng nóng ôm chặt lấy. Hắn lúc nào thời điểm? Thiên Lang thần đem kinh hãi nhìn xem bị hư ảnh bao phủ Hứa Trử. Thử. Điện Vi trường kích không trở ngại chút nào chui vào Thiên Lang thần đem cái trán, mang theo huyết thủy óc xuyên ra. Rút về thiết kích, Điện Vi ngữ khí mang theo khinh thường, mới vừa tiến vào cựu phẩm liền muốn mạng của chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lộc cộc. Nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên. Còn lại Thiên Lang thần vệ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt bọn hắn vô địch Thiên Lang thần đem vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt bọn hắn, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Thật là đáng sợ. Trung quanh đại thần sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, từng cái đều là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Không nớt Lang thần đem đều đã chết, làm sao bây giờ? Phía trên Nam Man đại vương hai mắt thất thần, khó mà tiếp nhận sự thật này. Điện Vi sách theo mang máu trường kích, vượt qua hoàn toàn không dám động đậy Thiên Lang thần vệ, đi đến đài cao, thiết kích nhẹ nhàng khoác lên Nam Man đại vương trên vai. Nam Man đại vương, nhường chỗ ngồi a. Nam Man đại vương cảm thụ được thiết kích truyền đến băng lãnh xúc cảm, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Thân thể run rẩy nói rằng, ta nhường. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 28, Nam Man đại vương bỏ mình, chúng đại thần trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn chương 28, Nam Man đại vương bỏ mình, chúng đại thần trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn Nam Man đại vương lộn nhào theo đài cao đi xuống. Tô Cảnh Khắp lấy đi nghiêm mang theo đế vương chi thế chậm rãi đi đến đài cao, tại tất cả Nam Man đại thần run lẩy bẩy ánh mắt ngồi lên cái kia đại biểu Nam Man vinh dự cao nhất bảo tọa. Vũ Hóa Điện, Bạch Hổ đứng ngạo nghễ một bên. Nam Man đại vương quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu xem trọng. Tô Cảnh ánh mắt lạnh như băng quét về phía trung quanh, Nam Man đại thần hai chân mềm nhũn nhau nhau quỳ xuống. Cảnh Cảnh vương vương điện hạ. Nam Man đại vương run rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt lấy lòng nói, chúng ta Nam Man bằng lòng trở thành Cảnh vương thuộc hạ của ngài quốc, mỗi năm tiến cống hàng tháng xứng thần. Thuộc hạ quốc. Tô Cảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nam Man đại vương. Các ngươi có tư cách sao? Nam Man đại vương tâm vừa trầm một phần, bất quá vẫn là kiên trì nói rằng, mặc dù Cảnh vương khống chế chúng ta, nhưng là không nên quên một đột cốt nơi đó còn có 30 vạn Nam Man đại quân, hơn nữa Nam Cương bộ lạc vô số, muốn thật làm cá chết lưới rách, đối với chúng ta song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cá chết lưới rách. Nam Man đại vương a, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân? Nói xong ánh mắt tại Điển Vi trên thân thổi qua. Điển Vi trường kích bung lên, Nam Man đại vương đầu to lớn liền lăn đến trên mặt đất. A hoảng sợ âm thanh lần nữa tại trong đại điện vang lên. Hắn giết đại vương. Rất nhiều đại thần trực tiếp sợ tè ra quần. Tô Cảnh vẻ mặt xem thường, ngươi là làm vương làm lâu, liền cho rằng toàn bộ Nam Cương đều là của ngươi. Tiếp lấy nhìn về phía chúng đại thần nhếch miệng lên, vừa rồi nhường bản vương đóng vai chó vị đại thần kia phiền toái đi ra một chút, bản vương hàn huyên với ngươi trò chuyện chó thường ngày. Nghe được câu này cái kia Nam Man đại thần toàn thân run rẩy không ngừng, kêu khóc cầu xin tha thứ, điện hạ tha mạng, ta đóng vai chó, ta đóng vai chó, cầu điện hạ tha ta một mạng. Diêm Khải trực tiếp tiến lên đem hắn kéo đi ra. Còn có vị kia nhường bản vương cởi quần áo, đi ra cho bản vương biểu diễn một cái thoát y vũ. Sĩ Khả Sát bất khả nhục một cái đại thần dùng sức xẹo đại thịnh lời nói ra một câu danh ngôn. Vậy thì biểu diễn xong giết. Ngươi không phải người, ngươi là ác ma. Hai cái binh sĩ cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp tiến lên đem hắn lôi ra, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn quần áo toàn bộ lột xuống tới. Thích không? Tô Cảnh có chút hăng hái nhìn xem hắn. Người chết không yên lành. Đại thần che thân thể trọng yếu bộ vị, như cũ đối Tô Cảnh miệng phun hương thơm. Giống như trực tiếp giết có chút không thú vị, vậy liền đem đầu lưỡi cắt, treo ở bên ngoài đầu tường, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ thưởng thức. Là đại thần nghe xong trực tiếp mất đi. Chờ người đại thần này bị kéo sau khi đi, Tô Cảnh nhìn như tùy ý nói rằng, còn giống như có còn chưa nói xong liền thấy một vị sợi dâu lão giả nhảy ra ngoài, quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin, Cảnh vương điện hạ, lao thần bằng lòng đức ước, bằng lòng đức ước, ăn bao nhiêu đều được. Tô Cảnh buông xuống đôi mắt nhìn về phía lão giả này, giống như cười mà không phải cười nói, như thế ác thú bị người bản vương nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn, ném đến phân khanh chết đối được. Ngươi, lão giả ngực trì trệ trực tiếp phun ra một búng máu, mang xuống. Diêm Khải nhìn về phía hai người thủ hạ. Lão giả cũng bị kéo sau khi đi. Tô Cảnh mới nhìn hướng cái thứ nhất đại thần, đã ngươi ưa thích đóng vai chó, vậy liền đem hắn cùng công cậu giam chung một chỗ, không có dựng không cho đi ra. Mang thai. Tất cả mọi người nghe được toàn thân đều nổi da gà lên, người đại thần này càng là tê cả da đầu. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà Dương Gia Quân cũng không để ý những này, không để ý hắn thế nào kêu rên rãy rủa trực tiếp kéo ra ngoài. Thoáng chốc, toàn bộ đại điện câm như hến. Tất cả Nam Man đại thần đều đem đầu chôn ở trên mặt đất. Các ngươi đều nói một chút đối bản vương có cái gì giá trị, có thể thuyết phục bản vương, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Tô Cảnh nói xong, chúng đại thần lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười quát lên. Tô Cảnh nuốt nuốt cái chán, Vũ Hóa Điền thấy thế quát, từng bước đến. Theo ngươi bắt đầu. Vị điểm chúng đại thần lập tức bỏ lên đi ra, gấp giọng nói, điện hạ, ta có thể cho điện hạ đưa lên vạn lượng hoàng kim, mỹ nữ 10 người. Tô Cảnh tiện tay vung lên. Diêm Khải hiểu ý, không chút do dự huy kiếm chém tới. Những thứ vô dụng này cũng không cần nói, chặt các ngươi sau ta đều có thể cầm tới. Những người khác nghe xong càng là hồn đều dọa bay. Kế tiếp đại thần chậm rãi đi ra, trầm ngâm một lát mới tràn đầy tự tin nói, nếu như ta không có đoán sai, điện hạ bước kế tiếp chính là để cho người ta cho ngột đột cốt truyền tin, nhường hắn hồi viên đại vương, từ đó ở nửa đường phục kích giết. Cái gì? Người đại thần này không thể tin được, đội bằng hồ, ta có thể đi cho ngột đột cốt truyền tin, mời điện hạ thử. Đại thần thanh âm im bặt mà dừng. Tô Cảnh vò trầm thanh âm vang lên, người thông minh con quấn tâm tư liền lưu thêm không được. Mẹ nó, cái này đều được. Những đại thần khác tất cả đều dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Lúc này một cái mặt chữ điền đại thần tự động đi ra, ngã đầu liền bái, thần phổ xá, lấy thiên lang thần phát thệ, dẫn đầu phổ tán bộ lạc hiệu trung Cảnh vương điện hạ, thế hệ là bộ tuyệt không phản bội. Tô Cảnh cảm thấy hứng thú nhìn xem phổ xá. Đây mới là thật người thông minh. Dạng này liền muốn ta tin ngươi, còn chưa đủ. Phổ xá trong lòng vui mừng, hắn biết mình tìm tới một chút hy vọng sống, vội vàng nói, thần có thể nhường doanh trại bên trong Nam Man binh sĩ phản chiến điện hạ. A. Lần này Tô Cảnh kinh ngạc, trong mắt sát ý lần nữa hiện hiện. Một mực chú ý Tô Cảnh biểu tình biến hóa phổ xá, tim đập loạn, vội vàng nói, bẩm điện hạ, thống lĩnh cái này 5 vạn đại quân tướng quân là đệ đệ của ta Phổ Ba. Đệ đệ? Tô Cảnh hơi sững sờ. Nếu như vậy cũng là đã giảm mất đi không ít phiền toái, Mục Quế Anh kế hoạch bước kế tiếp cũng trực tiếp có thể tiết kiệm. Để cho người ta đem ngươi đệ đệ gọi tới, ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Ta điện hạ. Phổ xá điên lòng, bọn hắn phổ tán bộ lạc xem như còn sống, mà những người khác thấy thế, nhao nhao đi tới hồ, chúng ta cũng bằng lòng hiệu trung điện hạ. Lúc này Tô Cảnh nhìn về phía phổ xá, hắn cho một cái tấm bảng gỗ cho Diêm Khải, Diêm Khải cầm tấm bảng gỗ nhìn thoáng qua liền đi ra ngoài. Phổ xá, trong bọn họ ta chỉ có thể lưu lại 10 người, 10 người này ngươi tới giúp ta tuyển. Phổ xá nghe vậy đầu ông một tiếng vang thật lớn. Cái này Cảnh Vương là nhường hắn hoàn toàn đứng tại Nam Man mặt đối lập a, chiêu này có thể nói độc ác đến cực điểm, nếu là sau này phản bội Cảnh Vương, hắn liền có thể đem chuyện này lan rộng ra ngoài, toàn bộ Nam Cương người đoán chừng đều muốn tru sát hắn. Là điện hạ. Hơn 50 đại thần lập tức hướng Phổ Xá cầu xin lên. Có người thậm chí bằng lòng phát rồ tới muốn đem phu nhân của mình dâng lên. Phổ Xá biết, mặc dù Cảnh Vương cái gì cũng không nói, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chỉ tuyển cùng chính mình thân cận, mà là muốn chọn đối Cảnh Vương hữu dụng, theo 10 người bị tuyển ra. Những người còn lại tất cả đều dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Phổ Xá. Đáng tiếc, chờ đợi bọn hắn chính là từng thanh sắc bén đồ đao. Cuối cùng toàn bộ đại điện bị huyết dịch nhuộm đỏ, 10 cái đại thần không đành lòng nhắm mắt lại. Rất nhanh bên ngoài liền đi tới một cái to con thân ảnh, tay hắn nắm đại thiết truy, vừa đi vào đại điện liền nhìn thấy thi thể đầy đất, thậm chí còn chứng kiến đại vương đẫm máu đầu. Hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía vương tọa bên trên cái kia thân ảnh quen thuộc. Lập tức gầm thét, Cảnh Vương ngươi dám! Nói xong cũng muốn xuất thủ, nhưng lại bị một thanh âm đánh thức, Phổ Ba dừng tay. Phổ Ba kinh ngạc nhìn về phía Phổ Xá, ca ngươi. Phổ Xá đi tới đem vừa rồi chính mình làm những chuyện như vậy một năm một mười nói ra, cuối cùng còn bổ sung một câu, chúng ta Phổ Tán nhất tộc đã trở về không được, nếu như ngươi nghĩ tới chúng ta bị diệt tộc, ngươi trước hết giết ta đi. Phổ Ba ánh mắt lấp lóe không ngừng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm, ta nghe ca ngài. Tốt đệ đệ. Phổ Xá nhẹ nhàng thở ra, lập tức lôi kéo Phổ Ba đi vào trước đại địa phương. Phổ Ba chần chờ một chút mới quỳ xuống, mặt tướng Phổ Ba bái kiến điện hạ, chỉ cần điện hạ bỏ qua cho chúng ta Phổ Tán nhất tộc, ta Phổ Ba ổn thỏa thể sống chết hiệu chung. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.